Chương 1501, trời dạ xoa chương 1501, trời dạ xoa hắc trảo lão quái. Đại hung nuốt hận tại chỗ, trước khi chết, vẫn trừng lớn hai mắt, dừng lại tại dần dần người đến gần ảnh. Đáng tiếc, cho đến tắt thở, hắn cũng không đợi được cây cỏ cứu mạng. Nguyên tử thần quang tuyến võng, tại phương đấu thao túng bên dưới, cố ý tránh ra đầu lâu, điểm chặt cổ hướng xuống thân thể. Lúc trước cứng rắn tổ xương cốt, tại nguyên tử thần quang bên dưới đều yếu ớt không gì sánh được, huống chi là đại hung huyết đục thân thể. Trong chớp mắt, tựa như là nung đỏ dây kém bao lấy ngọn đến, thông thuận tơ lụa đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng kết thúc nhạc tôn nhẹ nhàng thở ra, hát chảo lao quái đến, bằng thêm bao nhiêu biến số, như vương đấu còn giết không được đại hung, sợ là đều không có cơ hội. Cũng may, hết thể cũng còn thuận lợi, đại hung đền tội, sau đó xử lý nhiều. Ú a, làm thịt người đâu? Đen dưa lao quái gặp nơi này đám người tụ tập, lúc này lòng sinh hiếu kỳ, xích lại gần nhìn, đã thấy huyết quang đầy trời, vừa kinh lịch một trận thảm liệt sát lục chẳng diện, càng không thể rời đi hắn đến lúc, chính nhìn thấy phương đấu lấy nguyên tử thần quang đường cong, đem đại hung cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có cái hoàn hảo đầu lâu, bóng da giống như cao cao căng lên, xoay tròn lấy thấy không rõ diện mục tốt. Phương đấu tay lấy ra vải dầu, gói kỹ lương thủ cấp, để vào ống tay áo. Nhạc tôn một nhóm người thấy thế, không khỏi ác hàn, vị thiếu niên này chân nhân làm sao có cất giữ đầu người đam mê. Nhưng là, đối phương giết xảo hải tam hung lão đại, đại nghĩa bên trên đứng vững được bước chân, một chút bệnh vật chẳng có gì lạ. Nhạc lao nhi trùng hợp như vậy. Đen dưa lão quái nghĩ thầm, đám này tu sĩ chính đạo chính là dối trá, bình thường đều nói bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, kết quả đây. Đến phiên bọn hắn lúc, làm thịt người cũng không thấy nương tay a. Nhìn giữa sân thằng xui xẻo kia thảm a, toàn thân đều bị cắt thành sủi cảo nhân bánh, còn lại hoàn hảo đầu còn bị lấy đi. Như vậy thủ đoạn độc ác, bọn hắn người trong tà đạo cũng không nhiều gặp, còn chính đạo a, ta nhổ vào. Hắn bên này còn tại cười trên nỗi đau của người khác, không nhìn ra người bị giết, chính là cùng hắn ước định xảo hại tam hung đứng đầu. Hắc chảo lão quái, ngươi nhìn tốt. Nhạc tôn ôm cánh tay cười lạnh, chỉ vào vừa rồi đại hung bị giết địa phương, lão bằng hữu đều bên dưới quen biết. Cái gì? Đen dưa lão quái giật nảy cả mình, ánh mắt đọc lại, hắn nhìn thấy nguyên địa oán khí không tiêu tan, hiển nhiên người bị giết trước khi chết, mang lớn lao oan quất. Như thế oán khí, chúng ta tà đạo giết người không gì hơn cái này, các ngươi tạo bao lớn nghiệt. Hắc chảo lão quái càng phát ra hiếu kỳ, bị giết là ai? Hắn nâng tay phải lên, một mảnh đen kịt, khô gầy như củi, hình như quỷ chảo, lòng bàn tay huyết đục xé rách, hiện hiện một viên không có con ngươi trắng đục ánh mắt, đối với đại hung mất mạng địa phương chuyển động hai lần. Nguyên bản dần dần tiêu tán oán khí, bắt đầu cuốn sạch lấy tụ lại, cuối cùng trở lại như cũ thành một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắc chảo lão quái, quái, cố oán khí này là nhắm vào mình. Đen dưa lão quái cũng cảm thấy oan uổng, chính mình vừa tới, cái gì cũng không làm sao ngươi lại hướng ta tới? Thanh âm này, không đối, là đơn biển tam hung lão đại. Hắc chảo lão quái đột nhiên nhớ tới, lúc trước cùng hắn kết minh huynh đệ ba người, trong đó lấy lão đại nhất lợi hại, cùng hắn nói nói cười cười, một phen liền đã định chuyện hợp tác. Lần này hắn đến đây phó ước, chính là ứng lần trước liên thủ sự tình. Thế nhưng là, đen dưa người trách đến lúc, đã thấy đến chính đạo đám người đem nó vây đánh chí tử chẳng cảnh, trước khi chết oán khí trùng thiên. Đây là oán trách ta không có kịp thời đổi tới a. Đen dưa lão quái lắc đầu, nội tâm không có ba động, đừng nói bọn hắn tà đạo nguyên bản thiên tính lương bạc, liền xem như ước định cẩn thận minh hữu, người chết như đèn diệt, có cái gì tốt tiếc hận. Đại hung vừa chết, sao hải tam hung nguyên khí đại thường, mặc dù mặt khác song hung còn sống, thời gian ngắn cũng sẽ không lộ diện. Đám này chính đạo nhân sĩ, có thể diệt sát đại hung, nguyên nhân căn bản hay là nhạc lao nhi đi. Đen dưa lão quái cũng cho là đại hung là lạc đàn, cùng mặt khác hai vị nghĩa đệ tách ra, mới bị chính đạo nhân sĩ nhặt nhạnh chỗ tốt vây công mà chết, mà lại có nhạc tôn cái này chính đạo đỉnh tiêm tọa trấn, khó trách đã chết như vậy dứt khoát, cũng chờ không đến hắn tới cứu viện. Nhạc lao nhi, các ngươi chính đạo đều là một đám ngụy quân tử, vô sỉ vây công. Hắc chảo lão quái cười hắc nói, ngươi tốt xấu là chính đạo nhân vật đứng đầu, vì giết một cái đại hung, liền muốn cùng nhiều người như vậy liên thủ đem nó vây đánh chí tử, thật không biết xấu hổ. Dưới mắt chi ý, châm chọc chính đạo sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Nhạc tôn trong lòng thông quái, cũng không tức giận, trái lại chế giễu hắn, hắc chảo lão quái, ngươi thật sự là người mắt già hoa, không thấy được à? Không riêng gì đại hung, mặt khác song hung cũng đều không có. Đen dưa lão quái trong lòng giật mình, vội vàng huy động hắc chảo, đục ngầu lòng trắng mắt mở ra, chuyển động biên độ biến lớn rất nhiều, rốt cục dừng lại tại hai cái địa phương mới hai nơi kia hải vực, theo thứ tự là hai hung, tam hung thi thể rơi biển địa phương. Cái gì? Mặc dù trải qua thời gian trôi qua, oán khí đã mờ nhạt đến gần như biến mất, nhưng đen dưa lão quái bí pháp lợi hại, trong chớp mắt liền bắt được hai hung, tam hung bị giết chẳng diện. Sao hải tam hung đều chết ở chỗ này, tà đạo cường giả danh sách thiếu một cái danh hiệu. Nhạc lão nhi, hắc chảo lão quái nhìn chằm chằm nhạc tôn, lại không vừa rồi nhẹ nhõm cảm giác, hắn bắt đầu hoài nghi đây là một cái bẫy, nhằm vào tà đạo cường giả sát cục. Hắn đến trước, sao hải tam hung bị giết, giờ phút này chẳng phải là muốn đến thiên hắn? Đám này chính đạo người tu hành, quả nhiên cũng không phải loại lương thiện, dụng tâm hiểm ác, ra tay ác độc, thua thiệt bọn hắn còn tự xưng là quang minh lỗi lạc. Các ngươi muốn tính toán lão phu, mơ tưởng. Đen dưa lão quái lập tức cười lạnh, sao hải tam hung mặc dù đứng hàng tà đạo cường giả, lại cùng mặt khác biệt, dựa vào huynh đệ ba người giết ra cái danh hiệu này, ba người đồng hành không ai dám trêu chọc, nếu là lạc đàn, liền có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tình huống rất rõ ràng, hôm nay là chính đạo khổ tâm lưu đồ, thiết kế để huynh đệ ba người tách ra, sau đó lấy nhiều đánh ít, đem bọn hắn từng cái giết chết. Thực lực mạnh nhất đại hung, kiên trì đến cuối cùng, vẫn bù không được nhạc tôn dẫn đầu vây công, biệt khuất chết thảm. Hắc chảo lão quái, ngươi hiểu lầm. Nhạc tôn khoát qua tay, việc này không liên quan gì đến chúng ta, Sao Hải Tam Hùng đều là mất mạng vị đạo hữu này chi thủ. Chúng ta chính là nhìn cái náo nhiệt, chỉ so với ngươi tới sớm đi. Đen Dưa lão quái nơi nào chịu tin, hắn quét mắt Phương Đấu, tuổi còn trẻ, tướng mạo trắng tinh, đưa cho phủ tang tu sĩ làm nam sủng đều dư xài, ở đâu là giết người tướng mạo. Ngươi tin hay không, tình hình thực tế đều là dạng này. Nhạc Tôn mở ra hai tay, hướng phía Phương Đấu vừa chắp tay, vị đạo hữu này, lúc trước còn chưa thỉnh giáo, cỡ lớn như thế nào? Phương Đấu nhìn qua không trung lưu lại sợi tơ vết tích, mặc dù nguyên tử thần quang đã thu, đến nay vẫn có một chút lưu lại. Bị nhân họ Đường, danh kê như phải, người đưa ngoại hiệu, trời đêm lại. Ân, thích hợp chơi ngạnh, hữu ích thể sát tinh thần khỏe mạnh. Từ giờ trở đi, trên biển rộng mênh mông, lại không kiếm tiên Phương Đấu tung tích, lấy mà thay mặt, là tuyến tuyến trái cây năng lực giả, trời dạ xoa đường gã như phải. Bốn chữ tên đầy đủ, hẳn là đạo hữu là họ kép. Nhạc Tôn khẽ nhíu mày, cũng không đúng à, mấy lần cổ kim, cũng không có đường cắt cái này họ kép. Nếu là họ Đường, gã nhưng phải không chỉ có bất nhã, mà lại khó nghe, cũng không giống là người bình thường lấy tên phong cách, ngược lại là trời đem lại cái ngoại hiệu này, bá khí mười phần, vừa chính vừa tà, phù hợp đối phương phong cách hành sự. Cái kia tốt, ta liền xưng hô ngươi Đường đạo hữu. Chương 1502, một lời không hợp chương 1502, một lời không hợp Đường kê như phải. Hắc Trảo lao quái khẽ nhíu mày, nhân quái danh tự cũng trách, ngược lại là trời dạ xoa cái ngoại hiệu này, nghe cũng không phải là người lương thiện. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không tin, Phương Đấu đơn thương độc mã, liền có thể diện sát Sảo Hải Ba Hung. Căn cứ hắn đoán chừng, nên là Nhạc Tôn bọn người diện sát mặt khác song hùng, đoạn đi Đại Hung hai tay, sau đó Phương Đấu xuất thủ, cuối cùng đem Đại Hung giết. Dù là như vậy, Phương Đấu tồn tại cũng làm cho Hắc Trảo lão quái không khỏi ghé mắt. Có thể diện sát Đại Hung, tại trong nhận biết của hắn, mặc dù so ra kém chính tà song phương cường giả đỉnh cao, cũng viện siêu phổ thông cổ chân nhân. Xa không nói, Nhạc Tôn sau lưng một đám chân nhân, không người có thể làm được như vậy. Trời dạ xoa, nghe ngươi ngoại hiệu, nên là ta người trong tà đạo, vì sao cùng đám này ngụy quân tử làm bạn? Hắc Trảo lão quái nhịn không được phát biểu hỏi, ngươi cẩn thận chút, đám người này dối trá đến cực điểm, ăn tươi nuốt sống, cùng bọn hắn vắng lai, coi chừng tương lai chết như thế nào cũng không biết. Phương Đấu khẽ gật đầu, cười nói, các hạ là Hắc Trảo lão quái, cửu ngưỡng đại danh, còn chưa tới kịp biết được sự tích của ngài. Nhạc Tôn hiểu ý, ở bên cạnh giải thích nói, vị này Hắc Trảo lão quái vốn là phổ thông tán tu, trước kia ngoại ý muốn xâm nhập một chỗ di chỉ, được thượng cổ hung thú di hải, từ đó để luyện ra chân huyết, luyện thành Hắc Trảo thần thông. Hắn môn này Hắc Trảo biến hóa vô tận, đoạn mà chủ sinh, giết thế nào đều giết không chết. Đủ. Hắc Trảo lão quái mặt trầm xuống tới, Nhạc Tôn, ngươi là cố tình muốn cùng ta khó xử. Hắn một chút nhìn ra Phương Đấu là người mới, đối với hắn cũng không hiểu nhiều lắm, ngay tại mở miệng chung nghi ngờ, bên cạnh Nhạc Tôn ngay tại phá. Được chứ, trực tiếp đem Hắc Trảo lão quái tiếp trước cái này, công pháp đặc thủ, nói nhất thanh nhị sở, rõ ràng còn có cái gì bí mật có thể nói. Như vậy, đến, Hắc Trảo lão quái mặc dù nổi lên, cũng mất xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhạc Tôn cử động lần này, hắn thấy, không thể nghi ngờ là ác ý tràn đầy. Hắc Trảo lão quái không khỏi hoài nghi, đối phương diệt Sảo Hải Ba Hùng, có phải hay không chuyên môn lưu lại, tùy thời muốn vây công hắn. Nhạc Tôn cũng không để ý tới hắn, tiếp tục là Phương Đấu giới thiệu. Sảo Hải Ba Hung thuộc về độc hành đạo tặc, huynh đệ ba người độc lai độc vãng, không vây cánh phụ thuộc, vị này Hắc Trảo lão quái liền lợi hại, mời chào rất nhiều cùng hung cực các chi đồ, gào thét một phương. Bản thân hắn thì là ẩn tàng phía sau màn, thao túng đám này tà đảng làm ác, đồ đạo diệt quốc là chuyện thường ngày. Sảo Hải Ba Hung ở trước mặt hắn đều là nhỏ gặp đại vu. Cuối cùng, Nhạc Tôn tổng kết đạo, 10 cái Sảo Hải Hung tạo thành nguy hại, cũng không sánh nổi cái Hắc Trảo lão quái. Tốt a, quả thật muốn giết ta. Hắc Trảo lão quái hung tính đại phát, đừng tưởng rằng giết Sảo Hải Ba Hung, liền cho rằng ta đạo cường giả đều là heo hiệu, mặc cho các ngươi săn giết. Trời dạ xoa, ngươi nói thế nào? Hắc Trảo lão quái nhìn về phía Phương Đấu, đã thấy hắn thần sắc cổ quái, tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Phương Đấu lúc này, đột nhiên phát hiện mét đấu bên trong, cây kia nhân hoàng cây lúa phát sinh dị biến. Nguyên bản, ngày mùa thu hoạch đại tế sau khi kết thúc, cây này nhân hoàng cây lúa nên thọ hết chết giả, như vậy khô tiêu tán, nhưng là, không biết phải chăng là mét đấu tác dụng, nhân hoàng cây lúa bên trên công đức hạt ngũ cốc thành thục rơi xuống, cây lúa gốc bản thể vẫn còn lưu lại, diễm không phải tiêu tán. Cái này có thể kỳ quái, cần biết cây lúa gốc bản chất hay là thân thảo, một năm nhất sinh diệt, kết xong hạt giống liền khô, làm sao cây này nhân hoàng cây lúa còn có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Phương Đấu cho là đây là kỳ tích, dứt khoát đem nó lưu lại, cũng không để ý tới. Hôm nay, rốt cục phát hiện dị biến. Dị biến liền phát sinh ở Phương Đấu tuần tự chu sát Sảo Hải Ba hôm sau, hồi lâu không có động tĩnh nhân hoàng cây lúa, bắt đầu mọc ra hoa lúa, một lần nữa kết xuất công đức hạt ngũ cốc. Những này màu vàng nóng hạt ngũ cốc, một mắt thành thục vỡ ra, chính là có sẵn công đức. So sánh những nhà khác, muốn trên trời rơi xuống công đức, còn muốn tốn công tốn sức, cái nào so ra mà vượt Phương Đấu dễ dàng như vậy. Hẳn là Phương Đấu có chút hưng phấn, vốn cho rằng là làm một cú, bây giờ xem ra, cây này nhân hoàng cây lúa trở thành hắn đặc hữu con đường, câu thông thượng thương thu hoạch công đức, mà lại bí ẩn rất, không giống những nhà khác như vậy cả thế gian đều chú ý, càng quan trọng hơn là, giết ác nhân cũng có thể được công đức. Phương Đấu phân tích, Sảo Hải Ba Hung quá mức hung ác, chỉ là lúc trước toàn linh đạo liền đổ sát 10 bạn người, có thể nói là việc xấu loang lộ sớm đã trêu đến người. Người oán trách, cái này không vừa giết, công đức liền đến tay. Lao thiên gia này, cũng là coi trọng người, hàng đến trả tiền cũng không khất nợ. Thành giao. Phương Đấu lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Hắc Trảo lão quái trên thân, càng phát ra nóng rực lên. Mới vừa rồi còn nghe Nhạc Tôn đề cập, vị này Hắc Trảo lão quái làm ác, xa so với Sảo Hải Hung càng sâu, nếu như giết hắn chẳng phải là. Thế nhân đều nói trừng ác dương thiện, nhưng truy đến cùng đứng lên, trừng phạt ác vĩnh viễn xếp tại dương thiện phía trước. Cốt bởi ác nhân sở dĩ làm ác, hoặc có được thực lực cường đại, hoặc xa so với thường nhân giới hạn thấp nhất thấp hơn, cho nên mới có thể tạo thành càng lớn phá hư. Phương Đấu cũng phát hiện, giết xào hại ba hung công đức, vượt qua triều đỉnh sự tình bên trong thu hoạch, gần với bổ thiên đoạt được. Có phương pháp a. Phương Đấu thở sâu, hướng phía Hắc Trảo lão quái, Hắc Trảo lão quái, ta có lời cùng ngươi nói. Ách, mời nói. Hắc Trảo lão quái gặp hắn khách khí như vậy, cũng là văn chữ đứng lên. Ta muốn giết ngươi, có thể chứ? Phương Đấu không nói hai lời, hai tay huy động, nguyên tử thần quang lại lần nữa ra, lúc này không phải bay đầy trời mưa, mà là lúc trước như vậy, kéo dài thành vô số mịt mờ tơ mỏng. Tia sáng trên không trung xen lẫn trùng điệp, trong chớp mắt liền trải ra mạng lớn, hướng Hắc Trảo lão quái bao trùm rơi xuống. Khá lắm. Nhạc Tôn cũng không nghĩ tới, Phương Đấu nói rằng tay liền xuống tay, làm như vậy giòn quả quyết, một chút do dự không có. Chớ nhìn hắn vừa rồi, nhẹ một câu, nặng một câu, hữu ý vô ý ám chỉ Hắc Trảo lão quái tội ác cùng cực, kỳ thực cũng không có trông cậy vào có thể châm ngòi động đến Phương Đấu. Tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Đấu như vậy ngang tàng, không nói hai lời liền độc thủ. Hắn bên này không nghĩ tới, Hắc Trảo lão quái cũng không nghĩ tới à, lão quái nguyên bản phòng bị chính là Nhạc Tôn, nhận định Nhạc Tôn là động thủ chủ lực, làm sao cũng không nghĩ tới là Phương Đấu dẫn đầu làm có dễ. Thật lớn mật. Hắc Trảo lão quái phẫn nộ đến cực điểm, ngẫu nhiên quay người, tay phải hướng phía trước một chiêu. Trong chớp mắt toàn bộ tay phải trở nên đen kịt đến cực điểm, hấp thu chung quanh tất cả tia sáng, hắn toàn bộ thân ảnh bắt đầu biến mất. Hắc Trảo lão quái, nguyên bản thấp bé gầy yếu, bây giờ càng là biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một cái Hắc Trảo. Phương Đấu đánh ra nguyên tử thần quang đường cong, sớm định ra mục tiêu không có, chỉ còn lại có Hắc Trảo còn tại nguyên địa. Hắc Trảo đột nhiên nở lớn, vốn đang ra bọc xương, nhưng trong nháy mắt như là thổi phồng khí bóng ra, nhanh chóng trướng lên đến, chớp mắt liền biến thành béo tốt có thể trưởng bộ dáng. Hướng phía tầng tầng lớp lớp kia sáng hung hăng đánh rớt. Phương Đấu cổ tay run run, nguyên tử thần quang tuyến gieo hò nhảy vọt, giống như là nóng mềm fan hâm mộ giống như linh hoạt tự nhiên, phốc 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 đâm vào bánh trướng như tay gấu Hắc Trảo bên trong. Nhìn thấy một màn này, Phương Đấu khẩu vị mở rộng, lại ý nghĩ hao huyền, nghĩ đến một đạo món ăn nổi tiếng fan hâm mộ tay gấu. Nguyên tử thần quang tuyến sao mà lợi hại, trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Trảo, đem nó đâm xuyên đến làm đau nhức trăm lỗ, khói đen quấn. Nhạc Lao Nhi, ngươi thật là âm hiểm. Hắc Trảo lao quái bị thiệt lớn, vừa rồi tỉnh ngộ ra, trước mắt vị này trời giả xoa, mới là đối phương chủ lực. Một tay đang phong tạo cực nguyên tử thần quang, quả thực là đại sát tinh. Chương 1503, ác đấu chương 1503, ác đấu từ đầu đến cuối, Hắc Trảo lão quái đều phòng bị Nhạc Tôn nổi lên, không để ý đến Phương Đấu. Cho đến Phương Đấu xuất thủ, hắn vẫn không có nhắc lên cảnh giác, nhất thời chủ quan, rốt cục bị thua thiệt. Nguyên tử thần quang một khi nhập thể, cắm sâu huyết nhục ở trong, lập tức liền có thể tạo thành không thể vãn hồi nguy hại. Hắn cái này Hắc Trảo, chính là thần thông đã sớm, cứng rắn như sắt, nhưng là tại nguyên tử thần quang tiến trước, không thể so với đầu hũ cứng hơn, trong chớp mắt bị xuyên thủng. Cái này cũng chưa tính, Phương Đấu sớm đã mò thấy thao túng bí quyết, một mực thúc đẩy tia sáng tùy ý xuyên thấu cắt chém, phá hư Hắc Trảo kết cấu bên trong. Thú vị, nhất pháp thông phương pháp thông, ngự kiếm đạo lý cũng có thể sử dụng tại ánh sáng nguyên tử tuyến thượng. Phương Đấu chợt tỉnh ngộ, vô kiên bất tồi nguyên tử thần quan tuyến, giống như tiên kiếm phong mang, mà từ không có thân kiếm bản thể, so sánh dưới càng nhẹ nhàng sắc bén, đâm vào càng thêm cụ thể nhập vi sơ hở. Nếu là thao túng tốt, đủ để phát huy lợi hại hơn lực phá hoại. Vốn cho rằng muốn che giấu thân phận, không có khả năng vận dụng tiên kiếm cùng kiếm thuật, một thân thực lực giảm đi nhiều, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh có nguyên tử thần quang tuyến cái này lợi khí. Suy nghĩ thông suốt, ra tay càng thêm thông thuận. Nguyên tử thần quang tuyến đột nhiên phát lực, từ trong ra bên ngoài, xuyên thủng Hắc Trảo, đem nó hóa thành đủ mọi màu sắc con nhím. Sau một khắc, Phương Đấu cổ tay dương nhẹ, vô số tia sáng thay đổi, đem Hắc Trảo cắt chém thành phấn vụn. Trời Dạ Xoa, ngươi đoạn ta một trảo, lão phu không để yên cho ngươi. Hắc Trảo lão quái ngữ khí hoán độc, cái này Hắc Trảo xem như hắn phân thân một trong, một khi bị hủy, bản thể tinh huyết bị hao tổn, lần này xác định vững chắc thiệt toái lớn. Nhưng còn không tính xong. Nguyên tử thần quang tuyến phá hủy Hắc Trảo sau, đột nhiên vừa thu lại, như là dây leo bao lấy hư không một góc, cấp tốc đi lên trên. Lần này, Hắc Trảo lão quái triệt để luống cuống, đối phương công kích trực tiếp bản thể của hắn. Hắn lại như thế nào làm được? Hắc Trảo lão quái cảm thấy kinh hãi, dị vãng lúc đối địch đánh ra Hắc Trảo, bản thể giấu ở phía sau màn, cho tới bây giờ đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này lại ngoài ý muốn nổi lên, không chỉ Hắc Trảo bị hủy, tức thì bị Phương Đấu bắt lấy vết tích trực tiếp giết tới bản thể. Nhưng là, hắn Hắc Trảo lão quái cũng không phải hạng người hời hợt, ngươi có nguyên tử thần quang, chẳng lẽ ta liền sợ sao? Hắc Trảo che trời, một đoàn hắc khí trùng thiên dâng lên, núp ních mấy lần, cấp tốc biến thành to lớn Hắc Trảo. Cái này Hắc Trảo cùng vừa rồi khác biệt, đen xám như sắt, gầy mà hữu lực, gân cốt giãn ra lúc phát ra cốt thép vụ vụ tiếng vang. Sau đó, Hắc Trảo rơi xuống, tư thái như mò cá, nhắm ngay lại đoàn nguyên tử thần quang tuyến nắm lên. Nô, Phương Đấu có chút kinh ngạc, lập tức khu động nguyên tử thần quang tuyến, lại lần nữa cắt nát cái này Hắc Trảo. Đinh đinh đang đang, thúc phá vạn vật như cắt đầu hũ nguyên tử thần quang, rốt cục gặp được trở ngại, tân sinh cái này Hắc Trảo, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, mặt ngoài hình thành một tầng tỉ mỉ màng ánh sáng, đem vô số tia sáng một mực ngăn tại bên ngoài. Hắc Trảo một thanh rơi xuống, nắm lên nguyên tử thần quang tuyến, đột nhiên kéo về phía sau chỉ một chút, nguyên bản chớ kéo dài tới Hắc Trảo lão quái bản thể tia sáng đuổi, liền bị chiếu trảo tận gốc rất rút lên, mang ra mạng lớn huyết đủ. Nô, Hắc Trảo lão quái phát ra kêu đau một tiếng, mặc dù đại giới không nhỏ, cuối cùng là thoát khỏi nguy cơ. Còn có chiêu này, Phương Đấu gặp Hắc Trảo mặt ngoài bóng loáng một mảnh, tựa hồ chuyên môn dùng để che đậy nguyên tử thần quang, biết trong đó nguyên nhân. Nguyên tử thần quang là lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào có thể giải, nhiều năm như vậy đến, cũng có người nghĩ ra suy yếu, che đậy thủ đoạn. Hắc Trảo lão quái tại Hắc Trảo mặt ngoài rắc lên màn ánh sáng, để nguyên tử thần quang tuyến không cách nào đảm bảo, uy lực giảm bớt đi nhiều. Lại đến, Phương Đấu không có chút nào nhục trí, hắn vừa rồi lĩnh ngộ được, lấy kiếm thuật nguyên lý thúc đẩy tia sáng bí quyết, đầy đầu kỳ tư diệu tưởng đang muốn thừa cơ thi triển một hai. Nhìn ta giọt máu, chặt đầu lồng chim. Phương Đấu ống tay áo bắn ra một đồng lớn tia sáng, giống như là thuận đến chỉnh tề mảnh mị sợi, cho dù bay ra ngoài mười trượng cũng không phát tán. Sau một khắc, Phương Đấu nắm tia sáng gốc, dùng sức xoay tròn run run. Đến không hết nguyên tử thần quang đường cong, bắt đầu xoay tròn lấy mở ra, tựa như thiếu nữ xoáy múa lúc bay lên máy, trong chớp mắt giữ được mảng lớn không khí. Một lát sau, Phương Đấu thao túng nguyên tử thần quang tuyến rốt cục thành hình, xen lẫn thành một chiếc lồng chim, không nắm chắc nắm, giang ở trên đầu có thể làm mũ giáp làm. Lồng chim xách tay chỗ, bị một sợi tơ nắm, cuối cùng hoán lại đến Phương Đấu lòng bàn tay. Chiêu này tên là chặt đầu lồng chim biến hóa, là Phương Đấu từ giọt máu cho ra linh cảm, phối hợp nguyên tử thần quang tuyến diệu dụng, uy lực đại tăng. Nhạc Tôn, đây là biến hóa gì? Đầu vương vật trong tay kiểu dáng rất cổ quái, tu sĩ chính đạo bọn họ chưa thấy qua, đành phải thỉnh giáo kiến thức rộng rãi Nhạc Tôn. Khu khu, cái này Nhạc Tôn nghĩ thầm ta cũng không biết à, chẳng lẽ là đối phương bí chiêu, có thể nhìn bộ dáng này, là từ vừa rồi phân hóa sợi tơ biến hóa diễn sinh mà đến. Hắn không tốt bại lộ không hiểu sự thật, tuy tiện ứng phó hai câu liền đi qua. Hắc lao quái bên này, vương đấu lại lần nữa đánh tới, giơ lên hắc trảo liền đến nên chiến. Hắc trảo có thể che đậy nguyên tử thần quang, suy yếu đối phương hơn phân nửa bí lực, hắc trảo lão quái liền không cần bó tay bó chân, tùy ý thi triển thủ đoạn. Siêu. Quái dị lồng chim bung ra, phía sau còn buộc lên một sợi dây đầu, thấy thế nào đều giống như con diều. Phương Đấu lắc cổ tay, thao túng lồng chim xoay tròn bay tới bay lui, uy tích lơ lửng không cố định, quay chúng quanh hắc trảo lão quái quanh người. Cho ta rơi. Hắc lão quái nhìn ra cơ hội, hắc trảo như thiểm điện rũ ra, liền muốn đem lồng chim bóp tại lòng bàn tay, về đến bờ nát. Đừng nhìn thể chữ đậm nét tích to lớn, vận chuyển lại nhanh như thiểm điện, chung quanh mây đen dày đặc, mang theo một loại kỳ dị nào đó lực lượng, ngoại nhân nếu là tới gần, tất nhiên đầu váng mắt hoa, thực lực đại giảm. Huống chi, mặt ngoài còn có một tầng màng ánh sáng, để nguyên tử thần quang không thể nào phát huy. Mắt thấy hắc trảo năm ngón tay chậm rãi khép lại, lồng chim bị túi ở trong đó, mọc cánh khó thoát. Siêu. Lồng chim phần đuôi sợi tơ mãnh liệt dùng sức, vô số sợi tơ nắm chặt, liên đối lồng chim hình dạng bặm mẹo, dù che mưa giống như thu hoạch một cây dài mảnh, từ lúc đem khép lại khe hở đảo đầu. Hắc trảo nhào cái không, lại là Lâm Trận phản ứng cực nhanh, năm ngón tay khớp nối trong nháy mắt trở về, lại 180 độ đảo ngược gãy cong, lấy hoàn toàn phương hướng ngược nhau lại lần nữa hướng lồng chim chụp tới. Nhạc Tôn bọn người gặp, vừa rồi cảm nhận được hắc trảo nấu trách lợi hại, như vậy mau lẹ lăng lệ biến hóa, người bình thường tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Lồng chim mới từ khe hở dò dỉ ra, lại bị hắc trảo biến chiêu bắt lấy, mắt thấy vẫn tránh không được bị bóp nát. Lúc này, Phương Đấu chậm rãi mở miệng, bên trong, lồng chim không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại trong nháy mắt gia tốc, siêu một tiếng, xa hơn so vừa rồi gần 10 lần tốc độ, bay ra hắc trảo phạm vi ba phủ, đối với hắc trảo lão quái mặt đánh tới. Nguyên lai, Phương Đấu xuất thủ còn có thể càng nhanh. Giờ khắc này, vô luận là Nhạc Tôn các loại tu sĩ chính đạo, hay là hắc trảo lão quái, đều phát hiện bị Phương Đấu lừa, hắn cố ý giấu giếm lồng tốc độ, chính là vì giờ khắc này. Hắc lão quái biểu lộ hoảng sợ, lại bị lồng chim vào đầu giữ lại, không nắm chắc nắm chỗ chốt mở, trong nháy mắt đem hắn đầu lâu nuốt hết. Từ xa nhìn lại, tựa như là cho hắn đeo lên một cái bốn chỗ hở mũ giáp, mà lại chỉ có chút dựng thành cung xương. Nhìn như buồn cười tràng diện bên dưới, lại là sát cơ từ phía. Đầu người xin mời rơi xuống đất. Phương Đấu trầm giọng kêu to, chặt đầu lồng chim phát lực, hắc trảo lão quái thủ cấp tại chỗ bị chém đứt. Chương 1504, bỏ lỡ cơ hội chương 1504, bỏ lỡ cơ hội cái gì? Lần này Nhạc Tôn triệt để ngồi không yên, hắn ngay cả hắc trảo lão quái đều giết. Trước hết giết tổ biển ba hùng, hiện tại lại là hắc trảo lão quái, vị này họ Đường thiếu niên, quả nhiên không phụ trời dạ xoa danh hiệu. Dù là như vậy, hắn đặt mình vào còn cảm thấy như trong ngộng. Ta đạo cương giả, từng cái xảo trá nhiều đoạn, thủ đoạn hung tàn, càng là đều có bí pháp, rất khó diệt sát. Phương Đấu tại trong một ngày, liên tiếp diệt tổ biển ba hùng cùng hắc trảo lão quái lan truyền ra ngoài, chắc chắn chấn động trên biển tu hành giới. Mặt khác chính đạo các chân nhân cũng đều chấn kinh đến không ngậm miệng được, hắc trảo lão quái bị giết. Đầu người là Lục Dương Khôi thủ, một khi ly thể bay ra, cho dù có lại lớn thần thông cũng không cứu lại được. Không hề nghi ngờ, hắc trảo lão quái tại trước mắt bao người, bị hái đi đầu, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là Phương Đấu lại không phát hiện được thắng lợi khí tức, quá dễ dàng đến có chút không bình thường. Chặt đầu lồng chim, ôm hắc trảo lão quái đầu lâu, đang muốn bay trở về Phương Đấu trong tay. Trong chớp mắt, không khí bặm mẹo, giấu ở trong đó đầu lâu, vậy mà biến thành một cái tay gãy, biến thể đen kịt, khô gầy như chảo. Hắc trảo, thay mận đổi đảo. Phương Đấu rốt cuộc hiểu rõ, hắc trảo lão quái quả nhiên giàu hạn, thấy thời cơ bất ổn, lập tức dùng hắc trảo thay thế thủ cấp, tránh đi vừa rồi tất sát một chiêu. Hắc hắc. Hắc trảo lão quái thi thể không đầu thủ, phát ra khiếp người tiếng cười, cái cổ da đứt gãy bắt đầu hư thịt trùng sinh, lại chống rỗng mọc ra một cái to lớn. Hắc trảo. Lại nhìn vừa rồi tay trái vị trí, nguyên bản hắc trảo thì là thổi hơi giống như bánh trướng, mọc ra ngũ con tóc, cuối cùng biến thành hắc trảo lão quái đầu. Đều xấu. Hắc trảo lão quái đắc ý cười nói, hắn tu hành hắc trảo thần thông, có thể đem đầu lâu yếu hại cùng tứ chi tùy ý thay thế, một khi địch nhân trúng mục tiêu, liền có thể tướng thủ cấp thay thế thành hắc trảo. Ngươi chỉ có một viên đầu, ta còn có thể lại chém xuống một lần. Phương Đấu run run sợi tơ, dẫn dắt chặt đầu lồng chim bay lên, lại phải đối với đầu hắn rơi xuống. Ghê gớm. Hắc chảo lao quái lắc đầu, lập tức phát sinh biến hóa, đầu một lần nữa biến thành hắc chảo, liên đối hai chân vị trí cũng bắt đầu do hắc chảo thay thế. Đến tận đây, hắc chảo lao quái đầu lâu, hai chân đều đã biến thành hắc chảo. Trên người hắn tổng cộng có 5 cái móng vuốt, duy chỉ có không có yếu hại đầu lâu, có thể nói là không có kẽ hở. Kể từ đó, Phương Đấu mặc dù muốn công kích, cũng tìm không thấy nhược điểm. Quả nhiên lợi hại. Phương Đấu chặt đầu lồng chim cố nhiên lợi hại, nhưng dưới mắt không đầu có thể đoạn, liền không có đất dụng võ. Hắc chảo lão quái bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy khiếp người, ban ngày gặp, ban đêm tất nhiên làm ác mộng. Nhưng đây chính là tà đạo bản sắc, vì truy cầu lực lượng cường đại, mặc dù đem tự mình tu luyện đến người không người, quỷ không quỷ cũng ở đây không tiếc. Chuẩn bị xong chưa, ta sắp ra rồi. Hắc chảo lão quái kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhảy lên giữa không trung, vũ chảo đột nhiên kéo dài, tựa hồ xua đuổi chỗ sâu cất giấu trên trăm cái khớp nối. Cắt xoa cắt xoa. Hắc chảo lão quái bản thể dần dần che giấu, nhưng năm cái hắc chảo thì là càng phát ra tàn phá bừa bãi tùy tiện, đối phương đấu triển khai vây công. Hắc chảo không chết, quả nhiên là lão quái tuyệt chiêu. Nhạc Tôn thấy mí mắt trực nhảy, quỷ dị như vậy thủ đoạn, ai có thể diệt chi? Chém dụng một cái hắc chảo, lập tức sẽ tái sinh máu thịt, đồng thời yếu hại lại giấu ở hắc chảo bên trong, không thể nào tìm, giết tới cuối cùng cũng vô pháp giải quyết triệt để rơi lão quái bản thể. Khó trách hắc chảo lão quái được vinh dự khó khăn nhất chém giết tà đạo cường giả. Vị này Đường chân nhân, tình huống không ổn. Nhạc Tôn bắt đầu suy tư, vạn nhất chờ một lúc phương đấu không địch lại, chính mình phải chăng nên xuất thủ tương trợ? Dù sao, đối phương là hắc chảo lão quái, chính đạo công địch. Nhưng phương đấu không biết lai lịch, tùy tiện xuất thủ tương trợ, hậu quả khó liệu. Hắn bên này còn tại trầm tư, đối diện phương đấu lại lần nữa cùng hắc chảo lão quái giết tại một chỗ. Siêu siêu siêu. Năm cái hắc chảo phân thân hóa ảnh, trong nháy mắt tách ra đầy trời chảo ấn, siêu 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 phá không rơi xuống, hình như có ngàn vạn cương đao lưỡi dao chém xuống. Phương đấu đem nguyên tử thần quang biến thành quang tán, ngăn cản như mưa to rơi xuống chảo ấn. Phốc suy phốc suy. Phương đấu dần dần an tâm, nguyên tử thần quang dùng để phòng ngự, làm theo sắc bén. Nhìn lại đối phương, hắc chảo lão quái kinh lịch vừa rồi, biết nguyên tử thần quang tiến lợi hại, tuyệt không cho phép phương đấu có cơ hội thở dốc, ngũ chảo liên hoàn, đánh ra liên miên không dứt dòng nước thế công, để phương đấu một khắc cũng không thể thở dốc. Hô hô. Phương đấu không thấy bối rối, hắn một mực dựa theo kiếm đạo nguyên lý đối địch, địch nhân thế công như thủy triều, hắn liền kiên nhẫn cố thủ, chờ đợi chuyển bại thành thắng chuyển cơ. Nhưng là, chuyển cơ ở nơi nào? Đúng rồi, linh mễ. Phương đấu ống tay áo mở ra, đột nhiên bay ra đẩy trời linh mễ, đối với đỉnh đầu hắc chảo khóa đi. Đây là vật gì? Hắc chảo lao quái chậm nhìn, tưởng rằng bạch xa, coi là phương đấu phải dùng hạt cắt mê hắn hai mắt, huy động móng đuốt liền muốn đẩy ra. Linh mễ vô lực, bị hắc chảo một nhóm liền tránh ra, nhưng lại một mực bám vào ở phía trên. Chớp mắt qua đi, năm cái hắc chảo mặt ngoài trùm lên một tầng linh mễ, nhìn qua giống như là chương chín mê đoàn. Hắc chảo lao quái dần dần cảm thấy hắc chảo trở nên nặng nề, trong nháy mắt phát lực, muốn đánh sơ xác tất cả linh mễ. Linh mễ tính bền dẻo, viễn siêu tưởng tượng của hắn, càng là mang theo kim nhọn giống như đâm nhói cảm giác, để hắc chảo lão quái càng phát ra khó chịu. Siêu siêu siêu, linh mễ càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời đẩy thiên đô là quay cuồng chạy xuôi gạo chạy, hóa thành hải dương màu trắng. Năm cái hắc chảo trên dưới bốc lên, lại không còn lúc trước linh hoạt đa dạng, chỉ có thể ở mễ hải bên trong bay nhảy, gian nan bứt bỏ linh mễ bám bảo. Phương đấu bên này đã triệt hồi quan tán, bắt đầu toàn lực thao túng linh mễ, muốn đem hắc chảo lão quái triệt để mai táng trong đó. Hận sát ta cũng. Hắc chảo lão quái dần dần tuyệt vọng, hắn biết hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi. Hắc chảo mặc dù lợi, lại giết không mặc cái này phô thiên cái địa mễ hải, dần dần cả người đều bị chôn ở phía dưới, tươi sống ngạt chết. Hắn vô kế khả thi, mắt thấy tử vong tới gần, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Quả nhiên, Nhạc Tôn nhìn thấy một màn này, cũng bị phương đấu thủ đoạn tin phục không thôi. Mặc dù quá trình hơi có khúc chết, nhưng hắc chảo lão quái như cũng không khỏi táng thân trong tay hắn. Ta đạo cường giả có hai cái danh hiệu, bây giờ đều muốn tại phương đấu trên tay tiêu sổ sách, đây là sao mà tráng quan sự tích? Hắn không khỏi tự dễu lắc đầu, mới vừa rồi còn chần chờ phải trang xuất thủ tương trợ, nguyên lai phương đấu căn bản không cần hắn biệt thủ. Chi chi chi, đột nhiên truyền đến chuột tiếng kêu hưng phấn, một đạo hắc ảnh từ nơi không xa truyền đến, trong nháy mắt chui vào mễ hải bên trong, miệng lớn nuốt ăn đứng lên. Chuột, phương đấu không nghĩ tới, biển rộng mênh mông này bên trên còn có chuột xuất hiện. Kỳ quái hơn chính là, con chuột này đối với linh mễ rất là mẫn cảm, há miệng liền ăn, hiển nhiên không phải phổ thông chuột. Trong chớp mắt, mễ hải liền bị gặm mặt một cái cửa hang. Ha ha, ta hắc thủ lão quái mệnh không có đến tuyệt lộ. Cửa hang này cho hắc thủ lão quái chạy thoát cơ hội. Một đạo khói đen dâng lên, thuận cửa hang bay ra, không đợi phương đấu xuất thủ, đống chia trên dưới 100 cố loạn lưu, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Hắc chảo lão quái tay này đảo mệnh công phu, còn tại đại hung phía trên, ngay cả phương đấu đều đuổi theo không kịp. Đáng tiếc, nếu có thể vận dụng tiên kiếm, hắn đã sớm chết. Phương đấu thu hồi ánh mắt, rơi vào mễ hải bên trong, nếu không có đầu này đột như lên chuột, hắc chảo lão quái đã sớm chết. Chương 1505, Tiếu Nguyên Soái chương 1505, Tiếu Nguyên Soái Tiếu Nguyên Soái. Tiêu Thiên Phàm kinh hoàng không thôi, tiểu tổ tông này làm sao chạy trốn? Sư phụ đối với hắn ủy thác trách nhiệm, để hắn chiếu cô con chuột nhỏ, ngày thường hắn cẩn thận chặt chẽ, đối chiếu chú ý cha mẹ lao tử dụng tâm hơn. Lần này Tả Lĩnh chân nhân ra ngoài, mang theo mấy vị đệ tử xuất hành, hắn hay là dính Tiếu Nguyên Soái ánh sáng, mới bị điểm danh tùy hành. Thế nhưng là trên nửa đường, một tên cũng không để lại ý, lại để Tiếu Nguyên Soái chạy. Tiêu Thiên Phàm khẩn trương không thôi, vật nhỏ này ở trên đảo cũng không có xuất hiện cùng loại tình huống, tuy nói chuột tính tình nào, bình thường cũng không yêu để ý người, nhưng từ bất loạn đi một chút, cũng không cho hắn gây phiền toái, có thể bất lo. Tuyệt đối không nghĩ tới, nửa đường bị mất, Tiêu Thiên Phàm không dám báo lên, trước tiên theo dõi đuổi theo, hy vọng có thể sớm đi triệu hồi Tiếu Nguyên Soái, để tránh bị phát hiện chính mình thất trách. Tiếu Nguyên Soái, đừng lẩn trốn nữa, cùng ta trở về ăn được ăn. Tiêu Thiên Phàm nhăn khóc, nếu là ném đi Tiếu Nguyên Soái, sư phụ trách phạt không thể coi thường, nghe nói vật nhỏ nhìn như không đáng chú ý, lại là kiếp chủ ban thưởng, tương lai có tác dụng lớn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là làm mất rồi Tiếu Nguyên Soái, chính mình sẽ tiếp nhận dạng gì trừng phạt. Tiếu Nguyên Soái, đừng làm loạn, xem ở ta ngày thường ra sức hầu hạ phần của ngươi bên trên, mau ra đây, đừng lẩn trốn nữa. Tiêu Thiên Phàm một đường đi một đường kêu khóc, cuống họng đều nhanh làm, cuối cùng há miệng chính là, tiểu tổ tông, ta theo họ ngươi, mau ra đây đi, ngươi muốn giết chết ta à? Vạn hạnh hắn bình thường như hình với bóng chiếu cô con chuột nhỏ, đối với nó mùi như lòng bàn tay, cuối cùng không cùng đầu, một đường quanh đi còn lại, rốt cục tại trên biển rộng mênh mông, tìm được phương đấu một đoàn người chỗ phương bị. Chính là tiểu gia hỏa này, móc sạch linh mễ, để hát chảo lão quái chạy trốn. Phương đấu dẫn theo chuột cái đuôi, đem nó treo ngược giữa không trung, con chuột này cũng là con côn, đã bị bắt, trong miệng ngậm lấy bó lớn linh mễ không ngừng nhấm ướt, đúng là cận kề cái chết cũng ăn no. Hắn nhưng không có khinh thị vật này, linh mễ phòng ngự kín không kẽ hở, lại hùng, hát chảo lão quái đều không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác một cái con chuột nhỏ có thể gặp mặt, tất nhiên không phải là phạm vật. Phương đấu bởi vậy nghĩ đến, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, con chuột này hẳn là chính là linh mễ khắc tinh. Tưởng tượng có đạo lý, chuột ăn gạo, đúng vậy chính là như vậy logic. Nhìn khắp bốn phía, có vẻ như không có người mất, Phương đấu có ý nghĩ, nếu không liền nhận lãnh. Đường đạo hữu, thật sự là đáng tiếc. Nhạc Tôn đi tới, cùng Phương đấu nói chuyện với nhau. Hát chảo lão quái giảo hoạt, xa so với đại hung khó giải quyết, Nhạc Tôn muốn ngăn cản, từ đầu đến cuối tìm không thấy bản thể hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy thoát. Cái này cũng bình thường, ta đạo cường giả đều có tuyệt chiêu, đào mệnh bản lĩnh nhất lưu, tuyệt không phải có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng là tại Nhạc Tôn xem ra, Phương đấu có thể đem hát chảo lão quái bước bách đến chật vật như thế trốn đi, trong lòng hắn đánh giá tầng lầu cao hơn. Gặp qua cái này a, Phương đấu nghĩ thầm, hải ngoại chính mình không quen, con chuột này nói không chừng là một loại nào đó nổi danh linh thú. Chưa thấy qua một con chuột. Nhạc Tôn lắc đầu, con chuột này thường thường không có gì lạ, cùng trong kho hàng một chảo một tổ loại kia không có gì khác biệt. Quên đi. Phương đấu thuận cái đuôi, đem chuột nâng lên trước mặt, liền muốn há miệng nói chuyện. Chấm đã, chờ ăn, chờ ăn. Một cái hoảng hốt thất thố thanh âm từ nơi không xa truyền đến, là Tiêu Thiên Phàm thuận khí vị tìm tới nơi này. Tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng xuất hiện. Tiêu Thiên Phàm lộ diện một cái, không nói hai lời, liền hướng phía chuột liên tục cúi đầu. Ân. Phương đấu nghĩ thầm đây là nơi nào tới tên điên, đối với chuột gọi tổ tông. Thật có lỗi, vị đạo hữu này có thể đem Tiếu Nguyên Soái trả lại cho ta sao? Tiêu Thiên Phàm đương đấu bộ dáng cũng không hùng, có vẻ như dễ nói chuyện bộ dáng, liền thành khẩn thỉnh cầu đứng lên. Con chuột này gọi Tiếu Nguyên Soái. Phương đấu cảm thấy thú vị, cho chuột đặt tên, rất có ái tâm a. Ngươi cũng đã biết, con chuột này gây đại họa. Phương đấu sụ mặt, Nhạc Tôn đạo hữu, làm phiền ngươi giải thích cho hắn nghe. Nhạc Tôn nhẹ gật đầu, nói ra rồng đi mạch. Nếu không có con chuột này, hát chảo lão quái sớm đã đền tội. Ngươi nói, có phải hay không cố ý thả ra chuột, phá hư đường đạo hữu vây giết? Tiêu Thiên Phàm hoảng vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiếu Nguyên Soái lập nên thiên đại tai họa. Hát chảo lão quái tên tuổi, từ hắn giờ lên, chính là hù dọa tiểu hài tử lợi khí, mà đầu nhập tả lĩnh chân nhân môn hạ tu hành sau, càng là minh bạch cái này tà đạo cự phách đáng sợ. Hiện nay lại có người tại vây giết kẻ này mà lại sắp thành công rồi. Càng chết là tại sắp thành công trước giờ bị Tiếu Nguyên Soái phá hủy. Không cần suy nghĩ nhiều, một cái con chuột nhỏ biết cái gì, đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm, cuối cùng vẫn là muốn hắn phụ trách. Tiếu Nguyên Soái a, Tiếu Nguyên Soái, ngươi hại khổ ta. Tiêu Tiên Phàm vẻ mặt cầu xin, hướng Phương đấu chắp tay cầu tình, vị tiền bối này thực không dám giấu giếm, ta là tả lĩnh chân nhân môn hạ đệ tử, là căn chính miêu hồng chính đạo người tu hành, tuyệt đối không thể cùng hát chảo lão quái thông đồng làm bậy. Tả lĩnh chân nhân, ta nghe qua người này. Phương đấu từ Nhạc Tôn ngữ khí liền nghe ra, cái này tả lĩnh chân nhân không phải nhân vật đứng đầu, làm sao có như thế cổ quái chuột. Nhạc Tôn mắt nhìn Tiêu Thiên Phàm, tả lĩnh chân nhân có thể từng cùng ngươi đề cập, lão phu Nhạc Tôn danh hảo. Cái gì, ngài là Nhạc Tôn tiền bối? Tiêu Thiên Phàm nhanh đứng không yên, lão giả đối diện lại là Nhạc Tôn, sư phụ đề cập chính đạo nhân vật đứng đầu một trong, lần này gây họa xuống lớn. Sư phụ tả lĩnh chân nhân, vô luận là tu vi cảnh giới hay là địa vị, đều thua xa Nhạc Tôn. Nếu là Nhạc Tôn nổi giận, muốn trừng trị hắn, tả lĩnh chân nhân đều bảo hộ không được hắn. Không nghĩ tới, ta cuối cùng chết tại một con chuột phía trên. Tiêu Thiên Phàm mất hết can đảm, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hỏi ngươi, con chuột này là sư phụ ngươi nuôi? Phương đấu không hứng thú hù dọa hắn, chỉ quan tâm chuột lai lịch, không phải cái gì chuột đều có thể nuốt ăn linh mễ. Lúc trước hắn cũng thí nghiệm qua, linh mễ nhìn như phổ thông, kỳ thực tự có linh tính, thả một viên trên mặt đất, sâu kiến đi vòng, chuột không phụ cận, chuột phổ thông đừng nói ăn bụng, ngay cả tới gần cũng không dám. Cho nên, hắn nhận định con chuột này rất có lai lịch, đội vàng muốn biết, phải chăng có người chuyên môn muốn đối phó linh mễ. Con chuột này là gia sư ra ngoài mang về ở trên đảo, nguyên cũng không phải hắn nuôi dưỡng. Tiêu Thiên Phàm thành thật khai báo đứng lên, Tiếu Nguyên Soái cũng không phải là gia sư tất cả, mà là tạm thời cai quản dùm, năm nay qua đi, còn muốn giao cho mặt khác tiền bối đảm bảo. Dừng một chút, hắn quyết định nói ra tình hình thực tế, cái này Tiếu Nguyên Soái chính là kiếp chủ ban thưởng, nói tương lai có tác dụng lớn. Kiếp chủ? Nhạc Tôn thần sắc biến đổi, nhìn xem Tiếu Nguyên Soái ánh mắt trở nên thận trọng lên. Như quả thật cùng kiếp chủ có quan hệ, con chuột này khẳng định không tầm thường, tuyệt không thể tùy tiện giết. Phương Đấu càng thêm tỉnh táo, truy vấn, kiếp chủ ban thưởng con chuột này, hai kiếp chủ làm cho trước, hay là kiếp chủ làm cho sau? Tiêu Thiên Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, sư phụ mang về Tiếu Nguyên Soái, ngày thứ hai trên biển liền chuyển đến kiếp chủ làm cho. Quả nhiên, Phương Đấu có thể khẳng định, kiếp chủ ban thưởng con chuột này, chính là đặc biệt nhằm vào hắn. Tốt à, kiếp này chủ thật lợi hại, đoán ra hắn có linh mễ tại thân, chuyên môn thả ra con chuột này khắc chế hắn. Chương 1506, nhẹ nhàng buông tha chương 1506, nhẹ nhàng buông tha cấp chủ a. Phương Đấu hơi thở dài, tựa hồ có ý thỏa hiệp. Bên cạnh Nhạc Tôn nhìn gật đầu, vị này Đường đạo hữu coi như biết nặng nhẹ, như hắn khăng khăng truy cứu, nhằm vào cũng không phải là Tả Lĩnh chân nhân, mà là đức cao vọng trọng cấp chủ. Tả Lĩnh chân nhân không quan trọng gì, nhưng chọc tới cấp chủ, chính là chọc tổ ong bỏ bẽ. Vì một con chuột, nháo đến tình trạng này, không đáng. Tiêu Thiên Phàm thấy thế, cũng để hòa hợp bình giải quyết có hy vọng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cái từ này vừa ra, đám người tâm đều nhấc lên, biết lời nói phía sau khẳng định không đồng nhất cố. Trung quy là trời dạ xoa, sẽ không từ bỏ thôi. Nhạc Tôn lúc này mới nhớ tới, trước mặt vị thiếu niên này, thế nhưng là đồ diệt xảo hải ba hùng, giết đen dưa lão quái suýt nữa hủy diệt môn nhân, lại thêm trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho tới bây giờ chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Dạ xoa vốn là tính tình táo bạo ác quỷ, ham mê giết chóc, huống chi là lấy trời làm tên trời đem lại, làm sao có thể là dễ nói chuyện tính tình. Mọi người ở đây coi là Phương Đấu muốn nổi lên thời điểm, Phương Đấu mượn nói ra, vừa rồi ngươi lời nói đều là lời nói của một bên, ta không có khả năng tin hoàn toàn. Con chuột này làm hỏng đại sự của ta, tuyệt không thể tùy tiện tính toán. Còn xin tôn sư tỷ lĩnh chân nhân tới chứng minh, như hắn nói không sai, ta liền tin ngươi, nguyên vật hoàn trả. Nhạc Tôn nghe xong nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chỉ là muốn Tả Lĩnh chân nhân tới giải thích hai câu, không tính quá phận còn không mau đi. Tiêu Thiên Phàm do dự dự, lần này ra ngoài vốn là giấu giếm sư phụ, hiện nay muốn đem sư phụ mời đến, chẳng phải là tự bạo? Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, còn có thể giấu giếm được Nhạc Tôn, vị này chính đạo nhân vật đứng đầu hừ lạnh một tiếng, đừng có đùa tiểu tâm tư, nhanh đi. Tiêu Thiên Phàm một cái giật mình, đột nhiên gật đầu liên tục, ta cái này xin mời sư phụ tới. Sự tính liên lụy đến Nhạc Tôn vị đại lão này, khẳng định không phải hắn có thể hồ lộ qua, cuối cùng vẫn muốn xin mời sư phụ tới. Quá không ra gì. Nhạc Tôn nhìn xem Tiêu Thiên Phàm chật vật bóng lưng, lắc đầu, Tả Lĩnh chân nhân tuy không phải định tiêm, nhưng cũng là xa gần nghe tiếng chính đạo cổ chân nhân, làm sao dạy dỗ đệ tử bản sự như vậy lơ lỏng, như vậy đệ tử, không cần cũng được. Đổi lại là bản thân hắn, môn hạ đệ tử ra như vậy sai lầm, nhất định phải tại chỗ trục xuất sư môn, miễn cho ngày sau cho hắn mất mặt. Nhạc Tôn, các nhà có các nhà tình huống. Phương Đấu nói hai câu, liền cúi đầu bắt đầu nghiên cứu con chuột này. Con chuột này cũng là an tĩnh, biết rõ rơi vào tay địch, nhưng cũng không quá phận dãy rủa, trừng mắt đậu xanh lớn hai mắt, tựa hồ đang hỏi Phương Đấu, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Phương Đấu vừa rồi cũng đã gặp qua, mễ hải vô cùng vô tận, lại bị con chuột này gặm mặc, khẳng định có chỗ hơn người. Cần biết, trong đó có mang theo nguyên tử thần quang đặc thù linh mễ, cũng có đại nhật viêm viêm, nóng hở như than linh mễ, nếu không làm sao có thể vây cuốn đen dưa lão quái như vậy tà đạo cử đầu. Nho nhỏ một con chuột, hẳn là vốn liền răng bằng đồng răng sắt tinh cương dạ dày, tiêu hóa được những này. Để cho ta nhìn xem. Phương Đấu lúc này từ trong ngực móc ra một nhỏ nắm gạo, tiến đến Tiếu Nguyên Soái con chuột nhỏ này trước mặt. Nhạc Tôn gặp, khục non vài tiếng, huyện chuyển quên, Đường đạo hữu, vật này tuy xấu chuyện tốt của ngươi, nhưng việc quan hệ cấp chủ, không tốt. Phương Đấu nhịn không được cười lên, đối phương lại lấy cho hắn tại hạ độc, giải thích nói, Nhạc Tôn đừng suy nghĩ nhiều, ta cho hắn cho ăn chút ăn uống tốt ta, Phương Đấu đều nói như vậy, Nhạc Tôn đành phải xem như là thật. Đầu tiên là nguyên tử thần quang đặc thù linh mễ, Phương Đấu đút cho chuột lúc, đều cảm thấy dạ dày một trận kim châm cố đau nhức kịch liệt, không nghĩ tới chuột cũng không tránh né, lộ ra hai cái bắt mắt răng cửa lớn, đi ba khanh ăn sạch sẽ. Hồi lâu sau, Phương Đấu cùng cặp kia đậu xanh mắt nhỏ đối mặt, xác định không có chuyện. Quả nhiên là dị chủng trời sinh. Phương Đấu nội tâm thở dài, con chuột này dạ dày, so với cái kia tà đạo cường giả phòng ngự đều lợi hại. Chỉ ít, sao hải ba hung cùng đen dương người trách, bị linh mễ khỏa, rốt cuộc vô lực chỉ toàn đâm. Lại đến, lúc này là tinh quan biến ảnh hưởng dưới những cái kia phát sinh dị biến linh mễ, hoàng hiện xích hồng sắc, mạo xương tháng lấy rộng lượng đại nhật viêm viêm nâng ở lòng bàn tay, nhiệt lực hóa thành kim nhọn, vội vàng muốn đâm xuyên làn da. Cái này cũng có thể tiêu hóa. Phương Đấu ôm cái nghi vấn này, cầm bút lên một nắm linh mễ, đưa đến chuột bên miệng. Chuột sớm đã không kịp chờ đợi, há mồm liếm ướt, không thấy mảy may do dự. Đây chính là cái ăn hàng. Phương Đấu có thể khẳng định, vật này có lẽ thiên phú dị phiếu, nhưng làm việc toàn bằng bản năng, nói cho cùng chính là cái công cụ. Như vậy, chẳng lẽ có thể thu mua? Chuột đã ăn hết linh mễ, không thấy nửa điểm thiêu đốt dấu hiệu, bụng nhỏ hơi trống, đây là ăn nhiều, cũng không có khác gì dạng. Phương Đấu thấy thế, đối với chuột đánh giá càng tăng lên. Lợi hại a. Hắn hồi tưởng lại, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong có hoa một cái cáo trồn, am hiểu nhất chui vào địch nhân trong bụng ăn sạch nội tạng, ngay cả am hiểu khốn người pháp bảo cũng có thể khoan thành động đạo tẩu, bằng chính là thiên phú dị phiếu, răng cửa lớn có thể gặm được vật vật. Trước mắt con chuột này, có vẻ như có giống nhau tác dụng. Cấp chủ. Phương Đấu lâm vào trầm tư, cấp chủ thả ra con chuột này, tuyệt đối là nhằm vào hắn. May mắn cái kia Tiêu Thiên Phàm làm việc không đắc lực, để chuột chạy đi, Phương Đấu có thể sớm nhìn thấy chuột, biết nó tồn tại. Lần này mặc dù để hắc trảo lão quái đạo tẩu, đổi lấy lại là sớm biết cấp chủ sát chiêu, cũng coi là hòa nhau. Không đối. Hẳn là hơi có kiếm lời nhỏ. Phương Đấu nhìn chằm chằm chuột, đột nhiên cởi cầm ra một nắm gạo, lúc này là thuần dương đan, lúc đối địch chắc chắn sẽ không dùng ra, cho nên chuột cũng là lần đầu gặp. Nô. Thuần Dương đan dụ hoặc, có thể xưng cả người lẫn vật không phân, chuột gặp hai mắt trừng tròn xoe, hai cô sợi râu không ngừng run rẩy, rũa ra song tế chảo con liền đoạn. Đừng nóng nội. Phương Đấu đầy đem nắm chặt linh mễ, trên mặt con ngồi nhập lồng mỉm cười, hướng chuột chiêu hai lần. Nhạc Tôn ở đây, hắn có thực hiện quá rõ ràng, chỉ có thể luyện chuyện chút. Ngươi mặc dù hỏng chuyện tốt của ta, nhưng nghệ tình chỉ là một cái không hiểu chuyện chuột cũng không cùng ngươi so đo. An thanh này mét, chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chuột cái nào nghe hiểu được những này, Vương Đấu mở ra lòng bàn tay, không kịp chờ đợi cùng nhau tiến lên. Thuần Dương đan vào bụng, chuột như là uống rượu say, say mê tại đan dược lực lượng bên trong, lại có chút bất tỉnh hô hô, trực tiếp nằm tại Phương Đấu trên tay ngủ thiết đi. Tốt, các hạ quả nhiên khí độ bất phàm. Một đám khách không mời mà đến, người cầm đầu nghiễm nhiên là Tạ Lĩnh chân nhân, bên cạnh đi theo ủ rũ túi đầu Tiêu Thiên Phàm. Rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy bức tràng cảnh này, Phương Đấu sao có thể không rõ, Tiêu Thiên Phàm trở về tìm tới sư phụ, sau đó bị giáo huấn một chán, tới giải quyết. Bộ dáng này, thấy thế nào đều giống như tiểu hài tử đánh nát nhà hàng xóm Bình Hoa, phụ mẫu mang theo sơn môn xin lỗi. Nhạc Tôn, ngươi cũng tại. Tạ Lĩnh chân nhân dẫn đầu hướng Nhạc Tôn hành lễ, thái độ cung kính. Ân. Nhạc Tôn khẽ gật đầu, lấy thân phận của hắn, như vậy cũng không tính mạn đãi đối phương vị này đường đạo hữu, ta cái này lật đổ, đã đem sự tình bằng hàn giao. Tạ Lĩnh chân nhân nói đến đây, trở nên đau đầu, thả đi đen dưa trách, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Thiên Phàm là bọn hắn bên dưới đệ tử, làm sao cũng rũ sạch không được, Tiếu Nguyên Soái lại là cấp chủ ban thượng không thể buông tha, đành phải nằm ngửa đảm nhiệm làm. Chương 1507, ngoài ý muốn chương 1507, ngoài ý muốn vì kế hoạch hôm nay, đành phải dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần đối phương điều kiện không quá phận, liền xem như đập nồi bán sắt cũng phải đáp ứng. Tạ Lĩnh chân nhân tâm đạo như vậy, lúc đến trên đường, hắn liền đã làm ra quyết định. Tiêu Thiên Phàm vừa rồi hồi báo, hắn nghe chút huyết áp liền lên tới, ngươi tiểu nhi này xông ra đại họa. Nhìn hắn hỏng chuyện gì? Nhạc Tôn chủ trì vây công, mục tiêu là Hắc Trảo lão quái, hai người này đều là chính tà nhân vật đứng đầu, há lại bình thường. Ngay bình thường, hắn gặp Nhạc Tôn đều muốn khách khí, ngươi ngược lại tốt, một lần cho ta đắc tội tới cùng. Càng suối quẻ chính là, thuận tay cứu được Hắc Trảo lão quái, đây chính là tà đạo hung nhân, nổi tiếng xấu. Ngày sau lan truyền ra ngoài, hắn Tạ Lĩnh chân nhân tên tuổi, thật muốn nát đấu. Tiêu Thiên Phàm tiểu nhi này, ngày thường nhìn hắn không có gì, ngay cả nuôi chuột chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tạ Lĩnh chân nhân tâm có oán khí, nhưng cũng biết không phải phát tác thời điểm, coi như hắn ngay trước mặt đối phương trừng phạt nặng, cũng hơn nửa sẽ cho rằng đang diễn trò. Thôi, gọn gàng nhận lấy, mặc cho xử trí. Đến hiện trường, Tạ Lĩnh chân nhân cũng nhìn thấy, tràng diện to lớn ở ngoài dự liệu, chẳng những có Nhạc Tôn ở đây, còn có mặt khác chính đạo người tu hành, trong đó mấy cái cổ chân nhân, thân phận địa vị không kém hắn. Lại nhìn thấy Phương Đấu tướng mạo, hắn lập tức đã hiểu, Nhạc Tôn đây là đang nâng người trẻ tuổi, mời nhiều người như vậy tới vây giết Hắc Trảo lão quái, kỳ thực vì thiếu niên này. Quả nhiên, chuyện mấu chốt ngay tại vị này họ Đường thiếu niên chân nhân trên thân. Tạ Lĩnh chân nhân chắc chắn như vậy, đối phương đấu càng phát ra khách khí. Giải quyết Phương Đấu, sự tình liền có thể hòa bình giải quyết. Bồi thường. Phương Đấu cười, chính mình không có tổn thất, muốn cái gì bồi thường. Còn nữa nói, vừa rồi nếu có thể giết Hắc Trảo lão quái, tận đến nó ra tài, tất nhiên là thắng lợi trở về. Người trái Lĩnh chân nhân, chính đạo nhị lưu nhân vật, tổng không thể so với ta đạo cường giả đỉnh cao vốn liếng càng phong phú đi. Người ta thế nhưng là sẽ giết người cấp của. Không tốt. Tạ Lĩnh chân nhân luôn uống, thái độ này cũng không tốt xử lý. Hẳn là muốn công phu sư tử ngoạn. Hắn không khỏi nhìn về phía Nhạc Tôn, "Nhạc Tôn, ngài giúp đỡ nói một câu." "Thật có lỗi, không nói được." Nhạc Tôn khoát khoát tay, "Vị này Đường đạo hữu, trước hết giết xảo hải ba hùng, lại cuốn Hắc Trảo lão quái, vốn nên đắc thủ, kết quả hắn lắc đầu, Tạ Lĩnh chân nhân, đồ đệ của ngươi làm thực sự không tốt." Một bên Tiêu Tiền Phương khóc không ra nước mắt, "Không phải ta, là con chuột kia." Tạ Lĩnh chân nhân thần sắc thay đổi, "Không phải văn bối, mà là đã bạn, dự đoán của hắn sai lầm, vị này tuổi trẻ họ Đường chân nhân, vậy mà cùng Nhạc Tôn ngang hàng luận giao. Mà lại, hắn còn giết xảo hải ba hùng." Tạ Lĩnh chân nhân nghĩ tới đây, cảm thấy tình huống càng trở nên không ổn, chẳng lẽ muốn nhịn đau giết đồ, mới có thể để cho đối phương nhìn thấy thành ý. Sư phụ Tiêu Thiên Phàm phát giác không đúng, sư phụ nhìn hắn ánh mắt, đang do dự mang theo sát khí, trực giác khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cảm thấy thực sự oan uổng, mặc dù đều họ Tiêu, hắn cũng không phải Tiếu Nguyên Soái lao trà, dựa vào cái gì là con chuột mất mạng. Há miệng liền muốn phân biệt, Tiêu Thiên Phàm lại nhìn thấy, sư phụ ánh mắt cất giấu một tia lanh ý, trong lòng biết dám can đảm mở miệng, hắn phải chết không nghi ngờ. Đường đạo hữu, kẻ này là đồ đệ của ta, đồ đệ phạm sai lầm. Ta kẻ làm sư phụ này không thể đổ cho người khác. Tạ Lĩnh chân nhân phát hung ác, khẽ cắn môi, đang muốn động thủ. Chấm đã. Phương Đấu đột nhiên mở miệng, để trong lòng của hắn vung lòng, hẳn là còn có chuyện cơ. Con chuột này, quả thật là cấp chủ chỗ tăng. Phương Đấu giơ lên Tiếu Nguyên Soái, kẻ cầm đầu vẫn còn ngủ say, hồn nhiên không chi kỷ gây họa tại đỉnh. Đối với Tạ Lĩnh chân nhân nhìn thấy Tiếu Nguyên Soái, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, như tổn hại con chuột này, làm theo tiền đồ không ổn. Vị đạo hữu này có chỗ không biết, ta Tạ Lĩnh chân nhân nhìn thấy hòa bình giải quyết hy vọng. Dứt khoát một mạch đem tiền căn hậu quả nói ra, liền từ Hoàng Hoa chân nhân bỏ mình bắt đầu nói về, lại đến về sau đi tìm cấp chủ. Hắn nhưng lại không biết, thiếu niên ở trước mắt chính là hắn đau khổ tìm kiếm không được hung thủ, Hoàng Hoa chân nhân chính là chết dưới tay đối phương. Thì ra là thế. Phương Đấu nghe xong gật gật đầu, ngoại nhân xem ra chỉ cho là hắn nghe rõ, nhưng lại không biết Phương Đấu đây là bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên. Đạo hữu, vật này là cấp chủ ban thưởng, chuyên môn dùng cho lục địa kiếm tiên, ngàn vạn không thể có chỗ tổn thương. Tạ Lĩnh chân nhân nhìn chằm chằm Tiếu Nguyên Soái, khuyên hắn thả đi hát chảo lão quái, khẳng định không phải cố ý, đều là hiểu lầm.
Hiểu lầm.
Phương Đấu khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, nếu là hiểu lầm, cứ tính như vậy. Tả Linh chân nhân sững sờ, mới đầu không có kịp phản ứng, nghe được Tiêu Thiên Phàm oa một tiếng khóc lên, mới hiểu được đối phương không có ý định truy cứu. Vật này nếu là cấp chủ trọng bảo, còn xin cất kỹ, về sau đừng có lại phát sinh lạc đường tình huống. Phương Đấu ước lượng mấy lần bàn tay, đem con chuột nhỏ một lần nữa còn cho đối phương. Đa tạ, đa tạ. Tả Linh chân nhân tâm bên trong một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, liên tục không ngừng tiếp nhận Tiêu Nguyên Soái, quay đầu chừng Tiêu Thiên Phàm một chút. Nghĩ thầm con chuột này cũng là ngôi sao tai họa, phía dưới đệ tử làm việc không bền vững, hay là chính mình thích đáng đảm bảo đi, cũng đừng ngại phiền toái. Nhạc Tôn nhìn xem Phương Đấu cử chỉ, hài lòng gật đầu, kẻ này mặc dù giết chóc tà đạo thủ đoạn tàn nhẫn, lại thông tình đạt lý, là ta người trong chính đạo. Nhạc Tôn, các ngươi cũng là đi Thiên Bình đảo sao? Tả Linh chân nhân đột nhiên hỏi một câu. Thiên Bình đảo là phụ cận một chỗ đại đảo, chính là chính đạo một vị nào đó cổ chân nhân chiếm cứ làm đạo tràng, cũng không là quốc. Ân. Nhạc Tôn hỏi ngược lại, đã xảy ra chuyện gì? Tả Linh chân nhân tâm nghĩ đối phương còn không biết, vội vàng giải thích, Kỳ Thuyền đạo hữu, trên đường ngẫu nhiên gặp phụ tang tu sĩ, bị đối phương thôn nhật thổ tức đánh lén, đốt đoạn một đầu cánh tay, dứt khoát phụ cận có chính đạo cùng thế hệ xuất thủ cứu, bây giờ chính tối lui đến Thiên Bình đảo dưỡng thương. Nhưng là, phụ tang tu sĩ cũng có đồng bạn, xuất lĩnh một đám nhanh đuốt ngay tại ngày đêm tiến đánh. Chúng ta tu sĩ chính đạo, nhận được tin tức sau, đều muốn tiến đến trợ trận. Kỳ Thuyền chân nhân cũng là chính đạo nhân vật đứng đầu, địa vị không tại Nhạc Tôn phía dưới, lại bị đánh lén làm bị thương, đủ thấy tình huống nghiêm trọng. Cái này còn cao đến đâu, cùng đi. Nhạc Tôn cất bước mới nghĩ đến, Phương Đấu còn tại bên cạnh, Đường đạo hữu ta cũng cùng một chỗ. Phương Đấu quả quyết mở miệng, sát tà đạo tu sĩ một mũi tên trúng mấy chim, sao có thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Tả Linh chân nhân thấy thế lòng tin tăng nhiều, nói bổ sung, mặt khác tà đạo tu sĩ cũng tại Triều Thiên Bình đảo hội tụ, đạo hữu ngựa khí tốt, có thể lần nữa gặp được hát chào lão quái. Ha ha, rất tốt. Phương Đấu phóng khoáng cười nói, nếu có hạnh gặp được, ta liền lại giết hắn một lần dừng một chút. Hắn nhìn về phía Tả Linh chân nhân trong tay chuột, trêu ghẹo nói, đến lúc đó, phiền phức đạo hữu coi trọng ngươi chuột, đừng có lại chuyện xấu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tả Linh chân nhân vội vàng cam đoan, nội tâm cuối cùng yên ổn, đối phương cũng không mang thủ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đi thôi, thời gian lâu dài, ở trên đảo sợ nhịn không được. Nhạc Tôn có chút ít sầu lo, ta đạo cường giả tụ tập, chính đạo bên này ở thế yếu, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất vua, nếu không có cường lực ngoại viện, chỉ sợ cuối cùng sẽ phát sinh tử thương vô số thảm sự. Chương 1508, ta đạo hội tụ chương 1508, ta đạo hội tụ Thiên Bình đảo, bởi vì địa hình hẹp dài, đúng như cố nằm xuống bình xứ, lại như từ trên trời giáng xuống rơi vào trên biển, bởi vậy gọi tên trời bình. Nơi đây đảo chủ tên là Bảo Bình chân nhân, bởi vì chiếm cứ đảo này gọi tên, nhưng hắn không dám chiếm chữ thiên này, đem nó cải thành chủ bình hai chữ. Hiện nay, đảo này thành trên đại dương bao la bạo phong nhãn, chính tà song phương chen chúc mà tới, đánh hôn thiên địa ám. Kỳ Chu chân nhân thụ thương đẩy vào ở trên đảo, tốt xấu mượn nhờ một đám chính đạo hợp lực bảo vệ, nhưng phụ tăng tú sĩ đắc thế không tha người đem Thiên Bình đảo bao bọc vây quanh, ngày đêm tiến đánh. Chính đạo cũng không thiếu nhiệt huyết tử sĩ, liều rơi trên trăm đầu tính mệnh, cuối cùng đem tin tức truyền đi. Lúc này, bốn phương tám hướng liên tục không ngừng, chính đạo nhân sĩ nhao nhao chạy đến biên trợ. Phù tăng tú sĩ không nỡ từ bỏ cơ hội thật tốt, có thể bẻ gây chính đạo nhân vật đứng đầu một trong, đồng dạng phát ra mời, các phương tà đạo nhân ngựa ùn ùn kéo đến, trên biển yêu phân nồng đậm, trở nên trướng khí mù mịt đứng lên. Tú sĩ, chúng ta lão tổ tới. Nói chuyện tà đạo người tu hành, cũng là vị cổ chân nhân, hắn lệ thuộc hát chào tà đảng, danh liệt bảy ác thiên vương một trong. Vị này ác thiên vương lão tổ, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh hát chào lão quái. Đến hay lắm a, mau mau cho mời. Phù tăng tú thoải mái cười to, các tà đạo tu sĩ đến đây đều là tô điểm. Duy chỉ có là đen dưa lão quái cấp độ này tới có thể giúp hắn sớm ngày công phá Thiên Bình đảo. Một lát sau, hát chảo lão quái tại tà đảng bao vây bên dưới đi vào phù bạo tú sĩ trước mặt hát chảo. Ngươi đây là? Phù tăng tú sĩ vừa muốn hàn huyên, đã thấy đối phương thần sắc không tốt lắm, có vẻ như có chút chật vật. Hổ thẹn. Đen dưa lão quái chắp tay, vừa rồi gặp được cái cường địch, ăn chút thua thiệt, cũng may lưu mệnh tại. Bên cạnh ác thiên vương quắc mắt nhìn chừng chừng, ai dám gây lao tổ, ta cùng các minh đệ giết cả nhà của hắn. Ý miệng, có đầu vô não mang phù. Đen dưa lão quái nổi giận, ngay cả hắn đều không giải quyết được, ngươi đến liền có thể. Không nói những thứ này, phụ tăng ngươi vận khí không tệ, đem Kỳ Chu chân nhân bước đến tình trạng này. Đen dưa lão quái cũng là cảm thán, chính đạo nhân vật đứng đầu từng cái cũng không tốt đối phó, ngày bình thường đồ tử đồ tôn một đoàn tùy hành, lần này cũng là phụ tăng tú sĩ vận khí không tệ, đối phương bên người không mang người nào, nhất cử đánh lén đắc thủ. Mà lại, người thôn nhật thổ tức cũng là cố gắng tiến lên một bước rồi. Có thể một hơi đốt đoạn Kỳ Chu chân nhân cánh tay, phụ tăng tú đất công lực tăng trưởng. Phụ tăng tú sĩ cười ha ha nói, quá khen, mặc dù chiếm trước tiên cơ, nhưng vẫn không đắc thủ. Đối phương lui vào Thiên Bình đảo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không tốt ra tay a. Bảo Bình chân nhân cũng là dị loại, rất thích làm xe pháp phòng ngự, đem một hòn đảo kinh doanh suốt ngày hiểm, dựa vào trung quanh hải lưu, đá ngầm các loại hoàn cảnh, chế tạo ra hiểm tượng hoàn sinh bấy giờ. Ngoại nhân nếu là tiến công, nếu không có gấp trăm lần lực lượng, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm phá đảo giết người. Nói đến, hay là tà đạo tu sĩ tác nghiệt quá nhiều, hơi một tí ở đao giết người, rất nhiều tu sĩ bị buộc đầu nhập chính đạo trận doanh để cầu che chở, cũng thêm cố hang ổ phòng ngự tự vệ. Bảo Bình chân nhân dứt khoát tu thành rùa đen rút đầu, đem hang ổ kinh doanh thành cứng rắn mai rùa. Kỳ Chu chân nhân giấu vào trong đó, bên người lần lượt hội tụ rất nhiều tu sĩ chính đạo, tiến một bước động ra cô ở trên đảo phòng ngự, ngăn trở Phù Tang Tú bên trên đám người vây công. May mắn, ngươi đã đến. Phù Tang Tú sĩ bên người mặc dù nhanh nuốt đông đảo, cũng có Hắc Trảo Tà Đảng đến đây trợ giúp, nhưng thiếu khuyết đỉnh cấp chiến lược tương trợ, vẫn là không cách nào giải quyết dứt khoát. Dưới mắt đợi đến đen dưa lão quái, có thể nói là như hổ thêm cánh, phá đảo có hy vọng. Phù Tang, ta cho ngươi biết, Nhạc Tôn ngay tại không xa, nhận được tin tức rất nhanh đi tới. Còn có đen dưa lão quái dừng một chút, hay là không nói ra phương đấu tồn tại, dù sao bị bại quá thảm, cuối cùng vẫn là bị một cái ngoại ý muốn xâm nhập chuột cứu mạng, quá mức mất mặt, không nói cũng được. Thế nhưng là, Phù Tang Tú sĩ câu kế tiếp, để Hắc Trảo lão quái nghe được kinh hãi không thôi. Nếu như Sào Hải Tam Hung cũng tới, vậy thì càng tốt hơn. Hắc Trảo lão quái nhìn hắn biểu lộ, xác nhận vô ý đề cập, không phải cố ý thăm dò, còn tốt, đối phương còn không biết đơn biển Tam Hung đã mất mạng. Ha ha, Phù Tang Tú sĩ, chẳng lẽ ngươi liền biết những nhân vật này? Ánh mắt cũng quá nông cạn. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng cười khẽ, lại có khách không mời mà đến. Ác Thiên Vương các loại chúng nhanh bước, phát ra gầm thét tiếng mắng chửi, đúng là bị đối phương ngạnh sinh sinh giết xuyên trận doanh, xông vào. Người tới giấu ở khói đen bốc lên trong xe ngựa, lăng không bay lên, không dính nước biển, trên đường đi khói đen cuộn cuộn, đem ý đồ đến gần Tà Đạo tu sĩ giết đến người ngã ngựa đổ. Nguyên lai là ngươi. Phù Tang Tú sĩ cùng Hắc Trảo lão quái, tại chỗ nhận ra người, cùng là Tà Đạo cường giả, đứng hàng đỉnh tiêm một trong, tên tuổi so với bọn hắn chỉ kém một chút. Người này tên là Tang Hồn Khách, không người gặp qua chân diện mục, một mực giấu ở chiếc xe ngựa này bên trong, lấy quay cuồng khói đen che giấu hành tung. Tang Hồn Khách, người ta làm không giao tình, ngươi qua đây là hỗ trợ hay là quấy rối? Phù Tang Tú sĩ câu nói này, để trong xe ngựa vang lên âm hiểm cười âm thanh Phù Tang, ngươi xem một chút trên xe ngựa những đầu người này. Ân. Phù Tang Tú sĩ cùng đen dưa lão quái hai người, lúc này mới chú ý xe ngựa bản thân, vùng xe chung quanh treo từng chuỗi bồ đào nhìn kỹ đến, đúng là buộc tóc là dây thừng bắt đầu xuyên đầu người, hai mắt mở ra, con mắt chuyển động, lại vẫn là sống lấy. Đầu người mặc dù rời đi bản thể, vẫn còn có thể giận mắng trừng mắt, hiển nhiên khi còn sống chết không nhắm mắt. Hiển nhiên chiếc xe ngựa này là tà môn pháp bảo đem người sau khi chết hồn phách phong nhập thủ cấp, chịu đựng tra tấn. Như vậy xem ra, vị này Tang Hồn Khách tà ác trình độ không chút nào thấp hơn hai người bọn họ. Phù Tang Tú sĩ nghĩ thầm, cái này Tang Hồn Khách thanh danh không hiện, lại có như thế thủ đoạn, xem ra không có khả năng kinh thị. Lần này tới, coi chừng không thể để cho hắn đào khách thành chủ, chiếm thiên bình đảo chỗ tốt. Phù Tang Tú sĩ vì sao muốn trăm phương ngàn kế muốn phá đảo giết người? Còn không phải là vì tà đạo cường giả thân phận địa vị, không có gì chiến tích, so ra mà vượt diệt sát một vị chính đạo cường giả tới trực tiếp, càng có thể cổ vũ hy vọng. Phù Tang Tú sĩ, các ngươi nhiều người như vậy, còn công không được chỉ là thiên bình đảo. Tang Hồn Khách ngữ khí có chút khinh thường, nếu như các ngươi không được, để cho ta tới động thủ đi. Hắn hứng hở, nhìn thấy những đầu người này không có, đều là trên đường đụng phải muốn tới viện trợ Kỳ Chu chân nhân tu sĩ chính đạo, bị ta thuận tay giết. Hắn câu nói này giống như nước lạnh rội nhập chảo dầu, tại chỗ kích thích đầu người nguyền rủa quá mắng, tràn diện một lần hôn loạn lên. Ồn ào. Vùng xe rèm bén ra một góc, bay ra mấy sợi khói đen, đem mấy quả tiếng kêu lớn nhất thủ cấp đánh nổ. Sau đó, rốt cục can tính lại. Tang Hồn Khách, muốn giúp đỡ cũng không tới phiên ngươi. Phù Tang Tú sĩ chỉ vào bên cạnh đen dưa lão quái, Hắc Trảo là sinh lực quân, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể công phá Thiên Bình Đảo, giết Kỳ Chu chân nhân. Đám này Tà Đạo các tu sĩ, nhìn trời Bình Đảo tình thế bắt buộc, cũng đều tranh nhau muốn cấp giết chết Kỳ Chu chân nhân công lao. Hắc Trảo lão quái nhưng không khỏi lo lắng, nếu là Nhạc Tôn cùng bị kia họ Đường chân nhân tìm đến, tình thế lập tức liền thay đổi, đừng nói tiến đánh Thiên Bình Đảo, bọn hắn có thể bình yên chạy thoát cũng không tệ rồi. Nghĩ tới đây, hắn kéo qua mấy vị Ác Thiên Vương, nhắc nhở nói, chờ một lúc bắt mắt chút, cố lấy bốn phía, đừng cắm đầu sông về phía trước. Chương 1509, tràn ngập nguy hiểm. Chương 1509, tràn ngập nguy hiểm, tiến đánh Thiên Bình Đảo, đơn đả độc đấu hiển nhiên không được, đã diễn biến thành chính tà song phương đánh giằng co. Kỳ Chu chân nhân bên người tụ lại không ít tu sĩ chính đạo, dựa vào địa hình tác chiến, liều chết ngăn trở tà đạo người tu hành công kích. Mà tà đạo bên này, tự nhiên cũng không chịu từ bỏ ý đồ, liên tiếp khởi xướng một đợt lại một đợt công kích. Đương nhiên, song phương đều không có làm mưa, biết được dạng chiến thuật, tà đạo bên này biết Thiên Bình Đảo phòng bị sông nghiêm, các loại bẫy dập tầng tầng lớp lớp, vừa mới bắt đầu tấn công mạnh của đảo, đã bị thiệt thòi không ít nhân mạng gây ở bên trong. Về sau, đông đảo tà đạo người tu hành cũng học tinh, bắt đầu thận trọng từng bước, rút ra trung quanh đáng ngầm, các loại bẫy dập trận pháp từng bước mất linh. Phù Tang Tú sĩ rất có kiên nhẫn, trên biển không thiếu dân liều mạng, chịu cầm nhân mạng đi lấp, vô luận lại kiên cố trận pháp cũng có thể bị công phá. Hắn cùng Hắc Trảo lão quái đều là nhanh nuốt đông đảo hàng người, thủ hạ có bò lớn nhân mạng có thể cung cấp phung phí. Tang Hồn Khách đâu, một thân một người, một cỗ xe ngựa, liền muốn đến đây chiếm bọn hắn thủ lĩnh vị trí, vọng tưởng. Phù Tang, Hắc Trảo, các ngươi đủ cứng, vậy liền lên đi. Tang Hồn Khách cũng không bắt buộc, dứt khoát dừng lại xe ngựa, ngồi xem bọn hắn lại lần nữa phát động công kích. Có thể bắt đầu. Phù Tang Tú sĩ hướng Hắc Trảo lão quái gật đầu, cũng không cần có thể nhắc nhở, dù sao lúc trước có đại lượng Hắc Trảo tà đảng tham dự trong đó, đã chín mọng sáo lộ. Quả nhiên, mấy vị Ác Tiên Vương quy về Hắc Trảo lão quái dưới trướng, rất là giải thích được rõ ràng. Lão tổ, ngươi tới được vừa vặn, dưới mắt mới là hái trái cây thời điểm. Xếp hạng thứ hai Lê Tẩm Thiên Vương, sinh xấu vô cùng, để cho người ta nhìn nhịn không được làm ác ngộng, hết lần này tới lần khác đối với Hắc Trảo lão quái không gì sánh được trung tâm, đoạt tại một đám huynh đệ trước mặt mở miệng. Ở trên đảo đều là chút tạp ngư, Kỳ Chu chân nhân gãy một cánh tay, dưới mắt thực lực đại tổn, còn có đảo chủ Bảo Bình chân nhân có thể điều động ở trên đảo trận pháp, có thể có chút khó giải quyết, còn lại đều không đủ vi lực. Chúng ta trong khoảng thời gian này đã mò thấy chung quanh địa hình, đây là vẽ ra bản vẽ. Bảy ác thiên vương ở trong cũng có nhân tài, sớm đã lấy ra một bộ sinh động như thật thủy văn bản đồ địa hình. Hắc Trảo lão quái nhận vào tay, không có đi xem hình, mà là liếc nhìn trước người mấy người, bảy vị ác thiên vương đã đến năm vị, trừ lão đại và lão tam không tại, những người khác tới. Năm vị ác thiên vương mang đến đại bộ phận Hắc Trảo ta đảng, hắn Hắc Trảo lão quái cũng là binh hùng tướng mạnh. Hắc Trảo lão quái nghĩ thầm, coi như gặp lại Nhạc Tôn cùng phương đấu, cũng có sức liều mạng, chỉ ít, nếu là không địch lại, đợi đến chật vật chạy trốn thời điểm, cũng có người có thể ngăn cản một hai. Lão tổ, các huynh đệ đi theo phủ tang tu sĩ, đánh cho không có ý nghĩa, ngươi lao tới, chúng ta có chủ tâm cốt. Lão tứ hung ác thiên vương tùy tiện nói ra, giết chết Kỳ Chu chân nhân công lao, dựa vào cái gì bị hắn được, hẳn là chúng ta Hắc Trảo tà đảng công lao. Đúng à, mấy lần trước tiến công, chúng ta chết rất nhiều đồng đảng, nói ít cũng có 30, 50 người. Hắc Trảo lão quái nghe gật gật đầu, các ngươi ý tứ, ta đều hiểu, lão tổ cũng công khai cùng các ngươi nói, chính đạo bên kia cũng có nhân vật lợi hại một tới, đến lúc đó chắc chắn lâm vào khổ chiến. Phù Tang tú sĩ muốn làm náo động, chúng ta ra mặt không xuất lực, chớ bị hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chờ một lúc, thanh thế tạo đủ, đừng ngốc hồ hồ liều mạng. Mấy vị ác thiên vương nghe, hai mặt nhìn nhau, lão tổ làm sao tính tình thay đổi, thường ngày lúc này, hắn không nên vô cùng lo lắng muốn đoạt đầu ngọn gió a. Nhưng là, lão tổ có lệnh, bọn hắn cũng không thể không nghe theo. Chốc lát sau, nhằm vào Thiên Bình đảo lại một đợt tiến công bắt đầu. Hắc Trảo lão quái đến sau, tiến công thủy triều phát sinh rõ ràng biến hóa, Hắc Trảo tà đảng không còn trà trộn mặt khác tạp ngư, mà là ngưng tụ thành một mảng lớn, đi theo phía sau hắn, lộ ra càng thêm có tổ chức. Phù Tang tu sĩ, trên tay một thanh khô phiến, không ngừng lung lay, mặt khác tất cả tà phái người tu hành đều đã hội tụ đến dưới trướng hắn. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, đông đảo tà đạo những người tu hành bắt đầu phô thiên cái địa xuất động. Bọn hắn khí thế hùng hổ mà đi, bảo trì nhất trí tiết tấu, hướng phía Thiên Bình đảo tứ phương đệ tới. Thượng thiên, xuống biển, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, rút ra chung quanh dấu giếm sắc cơ. Phía trước nói đến, Bảo Bình chân nhân kinh doanh hang ổ nhiều năm, đem nó kiến tạo thành thiết thông giống như phòng ngự, sóng ngầm phun trào dưới nước, có vẻ như vắng vẻ không trùng, đều cất giấu tầng tầng sắc cơ. Thậm chí ngay cả trong biển bầy cá, cây rong bọn người cũng có thể có dấu dựa theo, một khi bạo phát đi ra, ngay cả chân nhân không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Lại nhìn hải đảo bốn phía trên mặt nước, khắp nơi đều là thi thể chảy ngang, chính là mấy lần trước tử trận tà đạo những người tu hành. Ngược lại là chính đạo những người tu hành, một lòng đoàn kết, lại có hải đảo làm hậu thuẫn, mặc dù đồng bạn bỏ mình cũng có thể mang về, cho nên bên ngoài không có bao nhiêu chính đạo thi thể lưu lạc. Động thủ đi. Phù Tang tu sĩ, Hắc Trảo lão quái, cách xa xôi đối mặt hai mắt, tâm hữu linh tê động thủ. Hắc Trảo lão quái run run cổ tay, không trung vô số khói đen quay cuồng, trong chớp mắt ngưng tụ ra phương viên 10 mẫu to lớn hắc trảo, đầu ngón tay lấp lóe kim loại quang mang, không quan tâm hướng hải đảo bắt lấy lại đi. Hắc Trảo rơi xuống, thể tích càng biến càng lớn, mắt thấy liền muốn đem toàn bộ hải đảo bao trùm ở đường muốn tàn rỡ. Phía dưới hải đảo chỗ sâu, đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, năm tòa ngọn núi đột nhiên lắc lư, bừng ra đỏ, vàng, trắng, rõ ràng kim năm đạo khói lửa, xoay tròn lấy hình dạng xoắn ốc lên không. Năm khói tuyệt trần, xông lên tận trời, đối diện bên trên Hắc Trảo lão quái bổ xuống cự trảo. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, hiển nhiên Hắc Trảo ẩn chứa lực lượng chi khủng bố, mặc dù phát động hộ đảo trận pháp, cũng vẫn là không thể đều ngăn lại. Hắc Trảo thần thông, quả nhiên bất phàm. Phù Tang tú sĩ gặp, khẽ gật đầu, lão quái này có tư cách cùng hắn nổi danh. Một bên khác, Hắc Trảo lão quái chân mày nhíu chặt ra hắn ra, đây mới là hắn quen thuộc chiến đấu, lấy không thể địch nổi lực lượng, để ép đối phương ra sức đánh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lão tổ Vi Vũ, Ác Thiên Vương bọn họ phất cờ hò reo, thương phấn đến mặt xấu cũng bắt đầu phiếm hồng. Quả nhiên, lúc trước gặp phải họ Đường thiếu niên chân nhân, chính là cái quái vật, bình thường người tu hành nào có hắn như thế. Cho lão phu pha bỡ. Hắc Trảo lão quái phát hung ác, Hắc Trảo tiếp tục bành trướng thêm, đem ở trên đảo năm đường khói lửa bắt đầu áp xúc đến chỉ còn lại có trăm trượng. Hắc Trảo, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này năm đường khói lửa chính là Thiên Bình đảo hộ đảo trận pháp, thuộc về tầng hoạch tâm đến ngược tầng thứ 3, một khi bị công phá, khoảng cách Kỳ Chu chân nhân không xa. Phù Tang tú sĩ xa xa nhắc nhở, hiển nhiên Hắc Trảo lão quái như đã thủ, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến. Đạo hữu, không ổn, địch đến lại tăng thêm một vị sinh lực quân, nhìn xem đại thủ che trời, là Hắc Trảo lão quái. Bảo Bình chân nhân thần sắc bối rối, dưới trướng hắn đệ tử đều đã vùi đầu vào trong trận pháp, thao túng năm đường khói lửa đối địch, thay vào đó lần xuất thủ địch nhân là tà đạo nhân vật đứng đầu. Nguyên bản, bên ngoài có Phù Tang tú sĩ tọa trấn, ở trên đảo đã ngăn cản được cực kỳ gian nan, dưới mắt lại tới Hắc Trảo lão quái, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Năm đường khói lửa đằng sau, chỉ còn lại có hai tầng hoạch tâm phòng ngự, sợ là ngăn không được hai vị tà đạo cường giả liên thủ. 93, 8 chương 1510, bất đắc dĩ chương 1510, bất đắc dĩ Thiên Bình đảo bên trên, ánh mắt mọi người nhìn về phía trung ương, đó là cái râu đen bóng loáng lao xoay ca, gãy một cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này Thiên Bình đảo khó khăn, xét đến cùng, đều là bởi vì Phù Tang tú sĩ đuổi giết hắn. Kỳ Chu chân nhân, chính đạo nhân vật đứng đầu một trong, cùng Nhạc Tôn tương xứng. Nhiều như vậy chính đạo người tu hành thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, hội tụ đến Thiên Bình đảo, không chỉ vì cứu hắn, cũng là muốn chống lên chính đạo mặt mũi. Bảo Bình chân nhân rùa đen giống như tính tình, đánh bạc tính mệnh, cơ nghiệp không cần, cũng muốn thu lưu Kỳ Chu chân nhân, cũng là vì chính đạo tôn nghiêm. Chính như Phù Tang tú sĩ suy nghĩ, nếu có thể giết chính đạo nhân vật đứng đầu, chắc chắn ma chướng đạo tiêu, tà đạo sĩ khí đại trấn, vượt trên chính đạo tình thế. Bây giờ cấp chủ ra lệnh, trên biển người tu hành gió nổi mây phun, chiếm trước tiên cơ tầm quan trọng mọi người đều biết. chư vị, kỳ chiếu liên lụy các vị. Kỳ Chu chân nhân muôn ôm quyền, giơ tay lên lại phát hiện, chỉ còn lại có một cái cánh tay, khiến động vết thương càng là ẩn ẩn làm đau. Ta đạo tới cường viện, nhưng ta chính đạo cũng không phải không người, thứ không dám giấu giếm, Nhạc Tôn, về ánh sáng đạo chủ các loại đều đã đang trên đường tới, một lát liền đến. Nghe được câu này, ở trên đạo đông đảo những người tu hành vui mừng đứng lên, hai người này đều là chính đạo đỉnh tiêm, như tới ở trên đạo, nhất định có thể áp đảo tà đạo thế lực, nhất cử giết bại phù tang tú sĩ bọn người. Đạo chủ, còn xin ngươi tiếp tục trèo chống một lát. Kỳ Chu chân nhân dừng một chút, nói ra, thương thế của ta đã không sai biệt lắm, một lát sau liền có thể tham chiến. Bên cạnh mấy vị người tu hành đội vàng thuyết phục, chân nhân, đừng quá miễn cưỡng, phù tang tú sĩ thôn nhật thổ tức không thể coi thường, hỏa độc tiềm ẩn, ngươi nếu là cưỡng ép độc thủ, bên trong trống rỗng, liền sẽ cho chi thừa dịp cơ hội. Đừng nói nữa, ta đạo đã có hai vị cường giả đỉnh cao, ta nếu không tham chiến, các vị coi như liều mạng, lại có thể chống bao lâu? Kỳ Chu chân nhân thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, năm đường khói lửa hiện ra các loại sắc thái, nhưng dưới mắt những này màu sắc đều ảm đạm vô quang. Bởi vì không chung một cái kinh khủng to lớn hất chảo, vắt ngang ở trên trời bình trên đảo, lấy nặng nghề vạn phần lực đạo hạ thấp xuống, đem khói lửa ép tới kéo kẹt tiếng vang, gần như phá diệt bên dưới. Năm đường khói lửa vừa vỡ, còn lại hai tầng hoạch tâm trận pháp, chẳng lẽ có thể ngăn cản phù tang tu sĩ, hất chảo lão quái, còn có dưới quyền bọn họ đến mãi không hết tà đạo nên bớt. Nhất định phải xuất thủ. Kỳ Chu chân nhân thở sâu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện hiện huyết sắc, trong chớp mắt đã trở nên hồng quang tỏa sáng. Sau đó, hắn bước ra một bước, nâng lên hoàn hảo cánh tay, đưa tay bạch ra, vượt biển đi thuyền, vô giới vô cương. Vừa dứt lời, từ hắn ống tay áo bay ra hai cái tiểu xảo trực tiếp thuyền nhỏ, một là hải thuyền, một là cỏ thuyền. Người trước là hột đào điêu thành, chi tiết so quặng tóc còn mảnh, người sau là rơm dạ biên chế mà thành, nhưng cũng sinh động như thật. Hai thuyền song hành, vượt qua vũ trụ, xét qua thiên bình đảo trên không, năm đường khói lửa tầng phòng ngự như không vật gì, thông suốt thông qua. Bên trong, Kỳ Chu chân nhân khỏe miệng nở rộ dáng tươi cười, hai viên thuyền nhỏ là hắn áp đáy hòm chiêu số, giờ phút này bất đắc dĩ dùng tại hắc trảo lao quái trên thân. Thùng thùng, liên tiếp hai tiếng, hạch thuyền cùng cỏ thuyền liên tiếp trúng mục tiêu, đâm vào hắc trảo chính giữa. Hai viên thuyền nhỏ nhìn như yếu ớt hàng mỹ nghệ, kỳ thực mang theo lực lượng kỳ dị, tại chỗ xuyên thủng hắc trảo lao quái lòng bàn tay. A nha, hắc trảo lao quái cảm nhận được một cỗ kỳ đau nhức từ lòng bàn tay lan tràn đến bản thể, loại cảm giác này chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn tu hành hắc trảo thần thông, đã có thể trảo thân hợp nhất, cũng có thể tùy tiện tách rời, thời khắc mấu chốt có thể thạch sủng gãy đuôi, để hắc trảo thoát ly bản thể, thay thế tiếp nhận đòn công kích chí mạng. Nhưng Kỳ Chu chân nhân công kích vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể từ hắc trảo vào tay ảnh hưởng đến bản thể. Rất là kiêng kỵ bên dưới, hắc trảo lão quái rút bàn tay về, thiên bình đảo nguy cơ rốt cục kết thúc. Hắc trảo, ngươi chủ quan, Kỳ Chu chân nhân, nghe danh tự, ngươi còn đoán không ra thủ đoạn của hắn. Hắc trảo lão quái cười lắc đầu, chủ quan, chủ quan. Nguyên lai Kỳ Chu chân nhân nắm giữ hai chiếc kỳ lạ thuyền nhỏ pháp bảo, phóng đại có thể chứa đựng hòn đảo vạn dân, vượt qua vũ trụ, thu nhỏ như lợi khí, xuyên thủng vạn vật không có trở ngại. Hắc trảo lão quái nhất thời chủ quan, bị song chu song hành xuyên thủng hắc trảo, xem như ăn thiệt thòi nhỏ. Vẹn vẹn thiệt thòi nhỏ, hắc trảo tán mà phục tụ, chậm chạp không có xuất thủ, bất quá là kiêng kỵ đối phương hai viên kỳ chu. Chân nhân uy vũ. Kỳ Chu chân nhân đánh lui hắc trảo, ở trên đảo đám người phân chấn, còn muốn chạy chạy cáo. Bảo Bình chân nhân nhìn xem một đám thoát lực đệ tử, lắc đầu liên tục thở dài, không hổ là nhân vật đứng đầu, vừa ra tay liền có thể thay đổi cả côn. Vừa rồi Kỳ Chu chân nhân trọng thương, bọn hắn nhiều người như vậy, dựa vào kinh doanh nhiều năm hồn đạo, vẫn là bị giết đến đầu cũng không nhấc lên nổi. Bây giờ, Kỳ Chu chân nhân vừa ra tay, lập tức thay đổi thế cục. Thế nhưng là, chính mình phương này chỉ có Kỳ Chu một người, đối diện lại có phù tang tu sĩ, hát trảo lao quái hai người, tình huống như cũ ác liệt. Chân nhân, ngươi thế nào? Không tốt. Nguyên lai, trong mắt mọi người Kỳ Chu chân nhân, thu hồi song chu sau, lập tức chống đỡ không nổi, quanh thân hỏa độc bộc phát, lâm vào trong hôn mê. Phù tang tu sĩ thổ tức các độc, đốt đoạn hắn một đầu cánh tay, càng đem hỏa độc tiềm ẩn thể nội, chỉ chờ hắn nhịn không được xuất thủ, liền sẽ lập tức bộc phát, tàn phá bừa bãi toàn thân, đem nó đưa thân vào bỏ mình bên dưới. Ta đến xem. Bảo Bình chân nhân vẫy lui lắng người, đem Kỳ Chu chân nhân mời đến động phủ của mình trong tĩnh thất, vừa muốn kiểm tra, đã thấy Kỳ Chu chân nhân tỉnh. "Đều rời đi." Kỳ Chu chân nhân mặc dù đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là hỏa độc thịnh vượng dấu hiệu, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không thấy hôn mê, cái kia mới vừa rồi là. "Thật có lỗi, lúc trước ta là trang." Kỳ Chu chân nhân hướng Bảo Bình chân nhân chắp tay, "Lúc trước ta nói có việc quân, kỳ thật không có." "Cái gì?" Bảo Bình đảo chủ như bị sét đánh, truy vấn, "Nhạc Tôn, về ánh sáng đảo chủ bọn hắn, cũng là giả." Kỳ Chu chân nhân cười khổ không thôi, "Ngươi cũng thấy đấy, phụ cận trên mặt biển các đồng đạo đều đã lần lượt chạy đến, dưới mắt còn chưa lên đảo, chỉ sợ đã táng thân tà đạo thủ hạ, chúng ta đã không có viện binh. Thế nhưng là, cái này Bảo Bình chân nhân nghĩ thầm ngươi cũng không nên dối gạt người a. Vừa rồi ta là hành động bất đắc dĩ, đạo chủ, chúng ta tứ cố vô thần, chỉ có hy vọng mới là lớn nhất động lực, một khi hy vọng đoạn tuyệt, liền lại không bất cứ cơ hội nào." Kỳ Chu chân nhân bất đắc dĩ nói ra, có lẽ tại lúc này, trên biển rộng mênh mông, có mặt khác một đám người, chính triều thiên bình đảo liều chết đánh tới. Đạo chủ tưởng tượng, nếu bọn họ liều chết giết tiến đến, chúng ta đã đấu trí hoàn toàn không có sớm đã hủy diệt, chẳng phải là cô phụ bọn hắn hy vọng. Bảo Bình đảo chủ tâm loạn như ma, đành phải thở dài nói ra, chân nhân, ngươi thương tình nghiêm trọng, ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ngoài tiếp tục ngăn cản. Ai? Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vô luận như thế nào, cũng vô pháp tiếp nhận loại này lừa gạt. Đảo chủ, cho tới bây giờ, ta Kỳ Chu một người sinh tử vinh nhục là nhỏ, chính đạo tôn nghiêm là lớn. Vô luận lần này kết cục như thế nào, chính đạo tuyệt không thể thua. Kỳ Chu chân nhân nghiêm mặt nói, ta dám cam đoan với ngươi, tà đạo tuyệt đối không thể, cầm ta thủ cấp thân thể tàn phế khoe khoang chiến công. Chương 1511, đồng hành chương 1511, đồng hành ầm ầm. Mặt biển dâng lên hùng vĩ nguy nga dãy núi, liên miên không lên hơn trăm dặm, vắt ngang không trùng, giả vân tế nhật. Dãy núi một khi xuất hiện, kiên định không thay đổi hạ thấp xuống rơi, mang theo nghiền nát hết thảy quần quần thanh thế, vượt qua nhân lực có khả năng chống lại cực hạn. Đây là thiên uy, cũng là pháp thuật thần thông uy năng trần nhà. Như vậy quy mô đại thủ bút, trừ Nhạc Tôn bên ngoài, còn có thể là ai làm đến? Ấy ra ra. Động thủ mục tiêu là nửa đường gặp phải một đám tà đạo người tu hành, tùy tiện lại vô tri, không có tìm hiểu rõ ràng đối phương có cái gì a người, liền nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn giết người tranh công, tiến về phụ tang tú sĩ ra đầu nhập. Nhạc Tôn giận tím mặt, cũng không cần những người khác xuất thủ, tại chỗ chính là vây tay một cái, liên miên vô tận trăm dặm dãy núi giữa trời rơi xuống. Đám này tà đạo các tu sĩ cuối cùng minh bạch đá trúng thiết bản, đỉnh đầu bóng ma dần dần mở rộng, muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Dãy núi rơi xuống như thế, đem bọn hắn định tại nguyên chỗ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Đông, trầm đục qua đi, dãy núi nện ở trên mặt biển, tiếp tục trầm xuống hơn ngàn trượng, trung quanh phúc cùng phạm vi vượt qua tự thân gấp trăm lần, có thể nói là thành thế to lớn, ngư điệu tuyệt tích. Không cứu nổi. Phương Đấu lắc đầu, đám kia không có mắt tà đạo tu sĩ trước tiên mất mạng, núi cao nện ở trên mặt biển, đúng như hai khối thép tấm kép lại, sớm đã đè ép đến máu thịt bé bét, ngay cả khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Cũng là bọn hắn không có mắt, vận khí cũng không tốt lắm, vừa vặn đâm vào trên đầu thương. Hoàng Hoa chân nhân tin tức, để Nhạc Tôn không thể nghi ngờ nổi giận, phù tang tú sĩ cũng quá khí trường, đánh lén ám toán không nói còn xoắn suýt một đám nhanh bước, ý đồ phá đảo giết người, đem Kỳ Chu chân nhân vị này chính đạo nhân vật đứng đầu giết. Chuyện này ảnh hưởng quá xấu rồi, một khi thành công, tà đạo tất nhiên khí diễm càng tăng lên. Đột phát tình huống, sao hải ba hung hủy diệt vui sướng đã sớm bị quét sạch sành sanh, Nhạc Tôn lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đuổi tới Thiên Bình đảo, thừa dịp sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi thời điểm xuất thủ. Nhưng là, đi tới trên đường, nhìn thấy tình huống, cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Còn chưa tới Thiên Bình đảo, chính tà song phương tranh đấu đã đến gay cấn tình trạng. Hòn đảo này tựa hồ biến thành một khối nam trầm, hấp dẫn chính tà song phương người tu hành nhau nhau tiến đến, thậm chí ở nửa đường liền chém giết. Song phương cũng đều biết, ở trên đường giết nhiều mấy cái địch nhân, Thiên Bình đảo trận doanh mình ưu thế liền mở rộng mấy phần. Không chỉ có tu sĩ chính đạo giết tà đạo, cũng có tà đạo người tu hành mai phục, đánh lén trải qua tu sĩ chính đạo. Bọn này không có mắt tà đạo tu sĩ, chính là gặp Nhạc Tôn người đi đường này đường xa mà đến, vốn nghĩ thuận tay giải quyết, có thể kết quả. Nhạc Tôn, làm tốt lắm. Người đồng hành đều biết Nhạc Tôn tâm tình không tốt, lúc này mở miệng chỉ có Phương Đấu. Nhạc Tôn cũng biết, lần này đi Thiên Bình đảo, Phương Đấu là vũ khí bí mật, cho nên đối với hắn cực kỳ khách khí. Đường đạo hữu, ngươi nhìn đám này tà đạo yêu nghiệt sao mà càng hằn dỡ, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn, Thiên Bình đảo giờ phút này đã đến cỡ nào nguy cấp thời khắc. Phương Đấu nhẹ gật đầu, Nhạc Tôn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi đường. Bên cạnh Hoàng Hoa chân nhân cũng nhìn kinh thán không thôi, không hổ là nhân vật đứng đầu, xuất thủ tràng diện to lớn, quét sạch tứ phương không người có thể địch, mình cùng mà so sánh với, không bằng hơn xa. Người đi đường tiếp tục hướng phía trước gần đây, gặp được chính đạo đám người, liền tiện đường mang lên. Nhạc Tôn tên tuổi dùng rất tốt, đối phương nghe được thông báo, xác nhận không sai sau vào đầu liền bái, tự động gia nhập trong đó. Thế là, đội ngũ quy mô cũng đang không ngừng mở rộng. Phương Đấu lúc trước nghe Hoàng Hoa chân nhân nói qua, phù tang tú sĩ tiến đánh Thiên Bình đảo, trong khoảnh khắc làm đưa tới bốn phía tà đạo người tu hành, tổ chức có thể một chi đại quân, trong lòng còn xem thường. Dưới mắt nhìn thấy Nhạc Tôn từ không tới có, cấp tốc thu nạp tu sĩ chính đạo lớn mạnh, vừa rồi tin tưởng. Nguyên lai tại hải ngoại tu hành giới, những nhân vật đứng đầu này lực hiệu triệu vừa xa khỏi Phương Đấu tưởng tượng, Kỳ Chu chân nhân bản thân bị trọng thương, vẫn còn có thể giấu ở Thiên Bình đảo đau khổ chèo chống, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này. Chuyến này có lẽ do trong tưởng tượng càng thú vị. Trừ đoàn kết chính đạo đám người, Nhạc Tôn một nhóm trên đường, nếu là gặp được tiến về Thiên Bình đảo tà đạo, cũng không để ý làm lôi hâm thủ đoạn giải quyết. Nhạc Tôn tựa hồ trong lòng có khí, vô luận cá lớn cá con, đều tự mình xuất thủ, ra tay ác độc quanh sát, không một may mắn thoát khỏi. Mới gia nhập chính đạo những người tu hành, càng phát ra vì đó tin phục, cảm giác đi theo Nhạc Tôn nhất định mã đáo thành công. Nhưng là cũng có chút không tốt. Phương Đấu biến thành vật làm nền, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuất thủ ai, nhưng mà Phương Đấu cũng không để ý, những này chỉ là trước đồ ăn, khai vị mà thôi, bữa ăn chính muốn tới Thiên Bình đảo mới bắt đầu. Ân. Nhạc Tôn bên này vừa vanh diệt một đám tà đạo người tu hành, đột nhiên phát giác được cái gì, nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, phía trước là vị đạo hữu nào? Sau một lát, bên trái phía trước truyền đến một tiếng giọng ôn hòa. Nhạc Tôn nghe xong đại hỉ, tiến lên mấy bước, cản bối đạo hữu. Thanh âm này ta đã hiểu, là Nhạc Tôn. Đối diện cản bối đạo hữu, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. So sánh vừa rồi phát ra âm thanh khoảng cách, nghiêm nhiên có xúc địa thành thốn thần thông. Càn bối đạo hữu ngươi cũng tới, quá tốt rồi. Phương Đấu gặp Nhạc Tôn như vậy thoải mái, quét qua vừa rồi phiền muộn, lúc này đoán được, người này nhất định cũng là chính đạo nhân vật đứng đầu một trong. Nhạc Tôn, trên đường gặp được ngươi, ta cũng rất cao hứng a. Càn bối chân nhân cùng Nhạc Tôn hội hợp, lắc đầu, phương hướng này, ngươi cũng là đi Thiên Bình đạo. Không sai, ngươi cũng là. Càn bối chân nhân nghe gật đầu, sau đó thở dài, ta lần này ăn thiệt thòi lớn. Nguyên lai, hắn ở trên đường, gặp được một vị tà đạo yêu nhân, tên là Tang Hồn Khách. Thủ đoạn vị dị độc ác, giết rất nhiều tu sĩ chính đạo. Ta vốn nghĩ, kẻ này tuyên bố không hiện, không phải lợi hại gì nhân vật, không nghĩ tới tang hồn khách giấu ở pháp bảo trong xe ngựa, tới lui như gió nương theo quần quần khói đen, các loại pháp thuật rơi vào trong đó, như là đá chìm đáy biển, hiệu quả bị suy yếu hơn phân nửa. Hắn từng tận mắt nhìn đến, một đám tu sĩ chính đạo tham dự vây công, mưa to gió lớn tiến công, như mưa rơi rơi vào trên xe ngựa, đối phương lại lù lù bất động, sau đó sôi trào ra xúc tu giống như cột khói, đem mọi người đầu lấy xuống, treo ở trên buồng xe nên ngang rời đi. Lão phu ngay tại hiện trường, mấy lần xuất thủ muốn đem nó lưu lại, kết quả đều thất bại. Càn bối chân nhân ai thán không thôi, lão phu tận mắt nhìn thấy, những đầu người kia còn chưa chết, há mồm hướng ta cầu cứu, trang diện quá thảm rồi. Sau đó, hắn trịnh trọng đối với Nhạc Tôn nói ra, cái này tang hồn khách, không phải bình thường ta đạo tu sĩ, mà là đủ để cùng phụ tang tu sĩ sánh vai cùng ta đạo cự, chúng ta lần này đi Thiên Bình Đảo, khẳng định sẽ gặp được hắn, không thể khinh thường. Hắn ngụ ý, Thiên Bình Đảo lại thêm ra một vị ta đạo cường giả đỉnh cao, địch ta lực lượng không thể coi thường. Nhạc Tôn nghe thần sắc nghiêm trọng, quyết định hướng Càn Bối chân nhân giới thiệu phương đấu. Hắn vừa muốn mở miệng, Càn Bối chân nhân liền không kịp chờ đợi, "Nhạc Tôn, chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa, tang hồn khách đến Thiên Bình Đảo, ở trên đảo không chống được bao lâu, Kỳ Chu chân nhân tính mệnh nguy cơ sớm tối, từ giờ trở đi, nhất định phải ngày đêm không ngừng, mau chóng đổi tới." Chương 1512, bắt sống chương 1512, bắt sống Càn Bối chân nhân, dưới mắt lòng nóng như lửa đốt, hắn nhưng không có Nhạc Tôn ưu thế, bên người có phương pháp đấu cường biển này, còn có đông đảo tu sĩ chính đạo đi theo. Thậm chí, lúc trước đụng phải tang hồn khách, để hắn đối với chính tà lực lượng so sánh càng thêm lo lắng. Hiện tại hắn đầy đầu đều muốn lấy kéo lên Nhạc Tôn cùng nhau, mau chóng đuổi tới Thiên Bình Đảo cứu người. Về phần phương đấu, hắn vừa rồi cũng chú ý tới, liền ngồi tại Nhạc Tôn chim bên cạnh, nên là trọng điểm vun trồng văn bối. Như tại bình thường, hắn cũng không để ý cho Nhạc Tôn mặt mũi, nói vài lời hữu ích cho cái cao đánh giá, là đối phương dưng dành, nhưng bây giờ không phải lúc. Được chưa, Nhạc Tôn bị hắn một trận điểm ai, bất đắc dĩ lắc đầu, "Lão bằng hữu, đây chính là ngươi cự tuyệt, đến lúc đó đừng trách ta." Hắn nhìn phương đấu không có bị coi nhẹ oán khí, thần sắc bình tĩnh, nghĩ thầm đường đạo hữu công phu hàm dưỡng cũng quá tốt. Tụ hợp đằng sau, một đoàn người liền ngựa không dừng bó, hướng phía Thiên Bình Đảo phương hướng tiến đến. Tâm càng là tiếp cận Thiên Bình Đảo, tình huống thì càng ác liệt, tà đạo người tu hành càng ngày càng nhiều, cơ hồ đến chính đạo tuyệt kỹ tình trạng. Ngẫm lại cũng minh bạch, phù tang tú sĩ ngay tại vây công hòn đảo, bên người đều là tà đạo nhanh bước, chạy đến cứu viện chính đạo nhân sĩ thành công sớm đã đến Thiên Bình Đảo thượng thất bại, thì là chết tại tà đạo thủ hạ táng thân đáy biển bụng cá. Đáng giận, đám này tà đạo cặn bã nên bầm thây vạn đoạn. Vẹn vẹn từ trên hải vực chen trúc mà ở bảy cá chi biển, liền biết lúc trước tình hình chiến đấu sao mà thảm liệt, chính đạo số người chết nhiều. Chấm đã, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, mọi người ở đây kích động, muốn giết xuyên tà đạo trận doanh lúc, Nhạc Tôn đột nhiên mở miệng. Càn Bối chân nhân, Hoàng Hoa chân nhân các loại chúng chính đạo, không hẹn mà cùng dừng lại, nghe hắn nói cái gì. Không hề nghi ngờ, đám người này chủ tâm cốt chính là Nhạc Tôn. Các vị, phù tang tú sĩ nhanh nuốt bọn họ, đã lần nữa chiếm cứ có chút thời gian, tuyệt không thể tùy tiện xâm nhập. Nhạc Tôn chiều bên người đám người gật gật đầu, bắt mấy cái đầu lươi trở về, hỏi một chút tình huống. Càn Bối chân nhân nhẹ gật đầu, mặc dù tâm hắn gấp, nhưng cũng biết đây mới là cách làm ổn thỏa. Ta báo cái tên. Hoàng Hoa chân nhân dẫn đầu đứng ra, sau đó lại lần lượt đứng ra mấy cái. "Tốt, xin nhờ các vị. Thiên Tàn độc nhẫn, tại chúng ta đạo nhanh nuốt bên trong, thuộc về phủ Tàng Tú sĩ Tâm Phúc phủ Tàng Tú sĩ giới trướng, cũng có hơn 100 cái hòn đảo thế lực, Thiên Tàn độc nhẫn chính là bên trong một cái cỡ lớn hòn đảo đạo chủ. Ta đạo chiếm cứ địa bàn, chưa từng kinh doanh tâm tư, vì hưởng lạc tận tình cực lực nghiền ép, ở trên đảo cư dân đều nghèo khó thất vọng, lang bạt kỳ hồ, sống được người không ra người quỷ không ra quỷ. Thiên Tàn độc nhẫn xuất thân hòn đảo, nhất là trong đó điển hình, ở trên đảo cư dân thiếu ăn thiếu mặc, đào móc trên đảo độc thảo làm thực vật, dưới năm này tháng nọ, trong huyết mạch kịch độc chủng sinh, nhân chủng cũng dần dần dị dạng trời sinh tàn khuyết không đầy đủ. Thiên Tàn độc nhẫn, nhất là trong đó người nổi bật, sinh ra tới liền hai tay lục chỉ, hình thể thấp như bị đao, nhất là tính tình âm trầm biến thái, yêu thích ngược sát người sống, thủ đoạn tàn nhẫn. Lần này tiến đánh Thiên Bình Đảo, hắn đặc biệt ra sức, trừ tại chủ nhân trước mặt biểu hiện, cũng là muốn công thượng Thiên Bình Đảo, tùy ý giết chóc cướp bóc. Hắn xuất lĩnh bổn đảo tà đạo những người tu hành, chiếm cứ Thiên Bình Đảo hướng đông nam nào đó nơi hẻo lánh vị trí, ngay tại ở trên cao nhìn xuống, phá hủy một mảng lớn đá ngầm hình thành xe pháp. Lão đại, đám này tu sĩ chính đạo, tới tới đi đi chỉ có ngần ấy năng lực. Thiên Tàn độc nhẫn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trên mặt biển dải các nơi thủ hạ, riêng phần mình thi triển pháp bảo pháp thuật, một chút xíu từng bước xâm chiếm trận pháp căn cơ, không ngừng có đá ngầm bốc lên quang mang trong cự phòng ngự, cuối cùng hao hết lực lượng bị đập nện đến vỡ nát. Ở trước mặt hắn định nọt đại đầu quái người, là trên đảo mưu trí chi sĩ, người phụ trách tay điều hành cùng chỉ huy. Phía dưới trận pháp, nếu là bỏ được nện 10 vạn nhân khẩu oan hồn, lực phòng ngự có thể cao hơn mấy cái cấp độ, tuyệt không phải bây giờ có thể tùy tiện phá hủy. Còn có, nơi này như bố trí huyết quang oan hồn trận, đại đầu quái người còn tại liễu lo không ngừng, khoe khoang bản lãnh của mình. Thiên Tàn độc nhẫn lại cười, đưa tay vuốt ve đầu to của hắn, khẽ thở dài, "Đồ đần, đừng cầm chúng ta tà đạo ánh mắt nhìn chính đạo. Người xem bọn hắn là kẻ ngu, bọn hắn không phải là không xem chúng ta là tên điên. Chúng ta bất lưỡng lập, kết quả lý tưởng nhất chính là triệt để tiêu diệt một phương, mới có thể triệt để hòa bình thân là đạo chủ." Thiên Tàn độc nhẫn nghĩ càng nhiều, xa so với đại đầu quái người càng sâu xa hơn. Nói hay lắm. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng gầm thét, ta cũng có đồng cảm, kết quả cuối cùng hẳn là ta đạo hủy diệt. Chính đạo trưởng Tồn nghe lời này, không cần nhiều hỏi, liền biết là lao đối đầu chính đạo đánh tới. Lão đại, đối phương là từ bên ngoài xâm nhập, không phải trên đảo. Đại đầu quái người máy mẫn không gì sánh được, một chút liền xác nhận lai lịch của đối phương Thiên Tàn Độc Nhẫn nhẹ gật đầu, người tới không nhiều, bảo tiểu nhân bọn họ tiếp tục động thủ, ta đi xem một chút. Chốc lát sau, Thiên Tàn Độc Nhẫn nhìn thấy đối phương, chính là chủ động xuất trận Hoàng Hoa Chân Nhân. Thiên Tàn Độc Nhẫn, Hoàng Hoa Chân Nhân, hai người gặp mặt sau, nhao nhao đoán ra thân phận đối phương, lẫn nhau đều không phủ nhận, minh bạch. Ngươi cũng nghĩ lên đảo cứu người. Thiên Tàn Độc Nhẫn cười cười, hắn nhớ tới chết thảm dưới tay những tu sĩ chính đạo kia, cảm thấy cùng loại trò chơi một lần nữa cũng thật thú vị, cái nào nghiêm chỉnh tà đạo sẽ ngại giết người buồn kẻ đâu. Không, lần này đến chính là vì giết ngươi Hoàng Hoa Chân Nhân. Một tiếng gầm thét như lôi đình, như thiểm điện xuất thủ, hai đạo sáng như tuyết móc câu cong xuất thủ, nhắm ngay Thiên Tàn Độc Nhẫn xương quai xanh nứt rơi. Vậy mà muốn bắt sống. Thiên Tàn Độc Nhẫn mừng rỡ không được, ta chỉ là muốn ngược sát ngươi, ngươi lại muốn bắt sống ta, cũng quá không công bằng. Hoàng Hoa Chân Nhân cũng không phải là nhân vật tuyệt đỉnh cùng hắn chênh lệch không lớn, muốn chiến thắng liền rất miễn cưỡng, càng không nói đến bắt sống. Huống hồ, Thiên Tàn Độc Nhẫn ngắm nhìn dưới chân, vô số tà đạo yêu nhân bận rộn đều là thuộc hạ của hắn. Hai ta, đến tột cùng là ai bắt hai nha? Hắn nghĩ không rõ lắm, đối phương lấy ở đâu lớn như vậy tự tin, dứt khoát trực tiếp động thủ đến hay lắm. Thiên Tàn Độc Nhẫn nâng lên hai tay, tổng cộng có 12 cây móng tay tinh màu tím đen, đây là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu kịch độc, ngay cả pháp bảo đều có thể ô bế. Vô luận bất kỳ pháp bảo nào, bị hắn móng tay điểm trúng, tất nhiên linh tính tổn hao nhiều, nghiêm trọng đến biến thành một đoạn sát vụn. Hắn không chút hoang mang, hai tay nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bắt lấy hai cái móc câu cong, cảm nhận được lạnh buốt xúc cảm, nghĩ thầm cái đồ chơi này xem như phế đi. Nhưng là, móc câu cong vào tay, xa so với trong tưởng tượng càng sinh động, không ngừng nhảy lên dãy rủa, giống như mới ra nước cá không thích hợp. Thiên Tàn Độc Nhẫn không kịp xóa đi móc câu cong độc tính, đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Hoa Chân Nhân nổi danh pháp bảo, cũng không phải là đôi này móc câu cong. Sau một khắc, hắn rốt cục phát hiện không đúng ở nơi nào. Xì xì xì. Đột nhập đứng lên một đoàn ô quang, xâm nhập vùng chiến trường này, hiển nhiên một cái khách không mời mà đến. Chính là đoàn này ô quang, dẫn dắt móc câu cong không ngừng nhảy lên, liên đối đại tàn độc nhịn thể nội mấy khối xương cổ sống cũng không an phận đứng lên. Cái này mấy khối xương cổ sống, chuyên môn dùng mế sắt từng tế luyện. Không ổn, nguyên tử thần quang. Thiên Tàn Độc Nhẫn vừa kịp phản ứng, trước mặt ô quang trong khoảnh khắc hóa thành tâm lưới, đem nó cuốn vào bên trong. Lão đại đạo chủ, thủ hạ tiếng gọi ầm ĩ từ từ đi xa, Thiên Tàn Độc Nhẫn biết mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chương 1513, khảo vấn chương 1513, khảo vấn đắc thủ. Hoàng Hoa Chân Nhân không nói hai lời, thu hồi xong câu xoay người rời đi. Đại đầu quái người các loại một đám nhanh bước, lúc này mới kịp phản ứng, đạo chủ không có. Hoa. Phía dưới đông đảo tà đạo yêu nhân hoành động, đừng để hắn chạy, đem đạo chủ phun ra. Bọn hắn mặc dù cách khá xa, nhưng cũng lấy đến là một tia ô quang đem đạo chủ nuốt, biến mất vô tung vô ảnh, chuyện này cùng Hoàng Hoa Chân Nhân thoát không khỏi liên quan. Nhưng là, Hoàng Hoa Chân Nhân cưỡng lực nhanh chóng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Đường đạo hữu, ngươi tay này không ánh sáng tuyệt kỹ, ta thật sự là phục. Đột nhiên, Hoàng Hoa Chân Nhân bên cạnh, không có vật gì địa phương, hiện hiện Phương Đấu thân ảnh. Phương Đấu cầm trong tay một cái to bằng nắm đấm ô quang bóng, bên trong nuốt, tự nhiên là Thiên Tàn Độc Nhẫn nho nhỏ thủ đoạn, như lợi mà thôi. Phương Đấu hơi khiêm tốn nói ra. Hoàng Hoa Chân Nhân lại không nghĩ như vậy, theo hắn đoán chừng, Thiên Tàn Độc Nhẫn thực lực không thấp, công bằng giao chiến, tối thiểu hơn trăm hiệp mới có thể nhìn thấy thắng thua dấu hiệu, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn từ trên trời Tàn Độc Nhẫn thủ hạ, bắt đi một cái tiểu lâu la khảo vấn, tỉ như nói vừa rồi cái kia lắm miệng đại đầu quái người. Không nghĩ tới, Phương Đấu lại đưa ra, Thiên Tàn Độc Nhẫn thân là thủ lĩnh, lại là phụ tàng tú sĩ tâm phúc, biết tình huống càng nhiều, vì sao không trực tiếp bắt hắn? Hoàng Hoa Chân Nhân còn kém nói rõ, chính mình không làm được, nhưng Phương Đấu lại đánh nhịp quyết định, liền bắt hắn. Trên thực tế, thuận lợi vượt qua tưởng tượng. Thiên Tàn Độc Nhẫn vừa thấy mặt liền bị bên dưới, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hoàng Hoa Chân Nhân thế mới biết, vì sao Nhạc Tôn trên đường đi đối phương đấu khách khí, vị này nhìn như tuổi trẻ chân nhân, căn bản chính là đỉnh tiêm nhất lưu cường giả, hắn không khỏi may mắn, may mắn Phương Đấu tính tốt, không có truy cứu thả đi hắc trảo lão quái sự tình. Đường đạo hữu, có Thiên Tàn Độc Nhẫn, chúng ta nhất định có thể được đến càng nhiều tin tức. Hoàng Hoa Chân Nhân rất là lạc quan. Một lát sau, bọn hắn trở lại địa điểm ước định, cùng Nhạc Tôn, Càn Bối Chân Nhân tụ hợp. Nhanh như vậy? Càn Bối Chân Nhân thốt ra, sau đó nhíu mày hỏi, không phải là bắt cái tiểu lâu la đi, vậy nhưng hỏi không ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Hoàng Hoa Chân Nhân không khỏi xấu hổ, ngay từ đầu thật sự là hắn nghĩ như vậy. Nhạc Tôn lại biết, Phương Đấu xuất mã, làm không tốt ngay cả phủ tàng tú thổ đều có thể bắt trở lại. Nhanh như vậy trở về, xác định vững chắc cũng có thu hoạch, không thể nào là cái gì tiểu nhân vật. Mau thả đi ra nhìn xem. Phương Đấu run run cổ tay, ô quang lập tức vỡ vụn, lộ ra nội bộ quận thành một đoàn Thiên Tàn Độc Nhẫn. Nguyên tử thần quang. Càng gặp chân nhân gặp, mỹ mắt nhảy lên hai lần, thiếu niên này thao túng nguyên tử thần quang bản lĩnh, có vẻ như đang phong tạo cực a. Sau đó, nhìn thấy Thiên Tàn Độc Nhẫn đặc biệt bộ dáng, tại chỗ liền không bình tĩnh. Trời, Thiên Tàn Độc Nhẫn. Càng bối chân nhân nghĩ thầm, làm sao đem hắn bắt được, cần biết tự mình ra tay, cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy đã thủ. Không sai, may mắn được đường đạo hữu tương trợ, lấy nguyên tử thần quang trói buộc. Hoàng Hoa Chân Nhân cũng là thức thời, đem công lao đều nhún nhường cho Phương Đấu thì ra là thế. Nhạc Tôn nghĩ thầm, đây là bình thường phát huy, không cần kinh ngạc. Hay là trước thẩm vấn đi. Mặt khác mấy đợt ra ngoài bắt đầu lưới chưa trở về, vì cầu được tin tức kịp thời tính, cần tại chỗ thẩm vấn. Thiên Tàn Độc Nhẫn nhận ra lão phu a. Thiên Tàn Độc Nhẫn mở mắt, liếc nhìn một phía, hơi kinh hãi, sau đó ý thức được chính mình rơi vào chính đạo cố lớn nhân mã trong tay, cơ hội bỏ trốn cực kỳ xa vời. Nhạc Tôn, còn có cản bối chân nhân, các ngươi đều tới. Thiên Tàn Độc nhịn thở dài, thương sư động chúng như vậy, ta bây giờ rơi xuống trên tay các ngươi, cũng là không an. Sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía, vị yêu thi triển nguyên tử thần quang người thần bí là vị nào, bớt nói nhảm, hiện tại là chúng ta đang thẩm vấn hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi chúng ta. Nhạc Tôn ghét ác như kiểu, quát lớn Thiên Tàn Độc nhịn, tức giận nói ra, nói cho tên ngươi, để cho ngươi sau này thuận tiện trả thù. Ha ha. Thiên Tàn Độc nhịn núi cười nói Nhạc Tôn ngược lại là biết chúng ta tà đạo phong cách hành sự. Cho cười. Nhạc Tôn nghĩ thầm, không nói cho ngươi là không cần thiết, Đường đạo hữu còn sợ ngươi trả thù. Thiên Tàn Độc nhịn, ngươi đã thành tù nhân, sảng khoái chút, đem chúng ta muốn biết đều bàn giao đi ra. Nhạc Tôn xoa xoa hai tay, đừng ép ta đánh. Thiên Tàn Độc nhịn mặt người, ngẫu nhiên cười ha ha nói, Nhạc Tôn, ngươi đừng đùa ta, luận tra tấn người, các ngươi chính đạo tại ta tà đạo trước mặt, chính là cái đệ đệ, ngươi cầm uy hiếp này ta, ha ha. Chúng ta ở chỗ này, các ngươi cứ việc động thủ, cũng đừng khách khí, làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Hắn ngửa đầu hướng về sau, tự nhiên nói ra, đừng quên ta gọi cái gì. Thiên Tàn Độc nhịn, lại độc lại có thể nhịn, ưa thích tàn ngược người khác cũng ưa thích tự ngược, tại trong tà đạo cũng là đỉnh cấp người biến thái vật. Nhạc Tôn không tin tà, bắt đầu vận dụng thủ đoạn, ý đồ ép hỏi Thiên Tàn Độc nhịn ha ha, thống khoái, thống khoái. Nhạc Tôn, người tay này thủ pháp đấm bóp đạt đến 10 cái đồng tiền lớn bát hưởng, lần này đi ra chớ bận bịu không mang tiền, lần sau bổ sung. Thoải mái, thoải mái, lại đến. Nhạc Tôn càng là dùng sức, Thiên Tàn Độc nín cười đến càng là biến thái, đến cuối cùng, chung quanh chính đạo tu bên trên đều nghe không vô, sợ sau này làm ác mộng. Nhạc Tôn, ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Càn Bối chân nhân tiến lên, tiếp nhận Nhạc Tôn vị trí, giữa trời bài xuất một bộ châm, phân biệt có kim châm, ngân châm, cương châm, thạch châm, kim châm trở chút chất liệu, chủ loại phong phú, phẩm chất không giống nhau. Ta bộ này châm pháp, bên trên thông thiên linh, hạ đạt dũng tuyển, nhập thể sau đau nhức tê dại chua ngứa đủ tiểu tư tương lai về quay cuồng, bao người dư vị vô tận. Nhất là khó được chính là, tại ngươi cảm thụ bên trong, dày vỏ như ngàn năm và năm, kỳ thực chỉ qua một cái chớp mắt thoáng qua. Càn Bối chân nhân khỏe miệng hiện hiện cười lạnh, nếu không thử một chút, ngươi mới đồ chơi, ta phải nếm thử. Thiên Tàn Độc nhịn liếm láp đầu lưỡi, không kịp chờ đợi, tới đi. Hô hô hô. Càn Bối chân nhân thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, chọn bộ châm pháp đã thi triển mấy lần, Thiên Tàn Độc nhịn thân thể liệu động càng ngày càng kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối cắn chặt răng, nửa chữ cũng không lộ ra. Trung quanh tu sĩ chính đạo cảm nhận được thất bại, tại trong nhận biết của bọn hắn, tà đạo tu sĩ đều là ngoài mạnh trong yếu hạng người, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, còn có Thiên Tàn Độc nhịn dạng này xương cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu không thể cậy mở đối phương miệng, mọi người chỉ có hai mắt đen tui rết vào chúng đây. Làm sao không tới, chẳng lẽ các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn? Thiên Tàn Độc nhịn cười hắc hắc, toàn thân cắm đầy châm nhỏ, như là con nhím. Càn Bối chân nhân không nói gì, hắn cũng đã thủ đoạn dùng hết, đối mặt cái này tà đạo yêu nhân không thể làm gì. Ta tới đi. Ngay tại Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân vô kế khả thi thời khắc, một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh, là Phương Đấu. Ngươi? Càn Bối chân nhân đối Phương Đấu vẫn còn có chút hoài nghi, vô ý thức liền muốn từ chối nhã nhặn, nhưng Nhạc Tôn lại đoạt tại hắn thăng trước mồm đáp ứng. Đường đạo hữu nhược muốn động thủ, cứ việc nếm thử. Cái gì? Đường đạo hữu? Càn Bối chân nhân giật mình nhìn về phía Nhạc Tôn, náo loạn đường này, hắn không phải vãn bối của ngươi. Chương 1514, không tin tà đúng không? Chương 1514, không tin tà đúng không? Thiên Tàn Độc nhẫn biểu lộ đắc ý, mặc dù toàn thân máu thịt bé bét, nhưng chính đạo đám người đối với hắn không thể làm gì, hắn chính là trên thực tế bên thắng. Tà đạo người tu hành, tại loại ám chiêu này chiêu xấu bên trên, vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế. Cha tấn, cực hình chờ chút, chính đạo người tu hành mặc dù có thể hạ ngân tâm, cũng không sánh nổi bọn hắn tâm lý âm u, nghĩ ra các loại cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Cho nên, Thiên Tàn Độc nhẫn chắc chắn, đối phương không làm gì được hắn. Từ vừa rồi hắn liền quan sát được, đám người này là vì từ trong miệng hắn hỏi ra tình huống, cho nên sẽ không dễ dàng giết hắn. Thiên Tàn Độc nhẫn nhìn thấu điểm này, càng phát ra kiên định tín niệm, cắn chặt răng không hé miệng, có lẽ còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Huống chi, vô luận Nhạc Tôn hay là Càn Bối chân nhân, vừa rồi khảo vấn thủ đoạn của hắn, ha ha ha. Phương Đấu mở miệng muốn động thủ, Thiên Tàn Độc nhẫn giật mình mắt nhìn, lập tức liền không thèm để ý, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, có thể có chiêu gì. Nhưng là, từ Nhạc Tôn trong miệng nói, không chỉ có để Càn Bối chân nhân giật nảy cả mình, không ngớt Tàn Độc nhịn đều nhìn chằm chằm Phương Đấu. Đạo hữu, đạo hữu, đạo hữu, đạo hữu bạn. Vị này nhìn như tuổi trẻ chân nhân, vậy mà để Nhạc Tôn cùng hắn ngang hàng luận giao. Thiên Tàn Độc nhẫn nội tâm chấn kinh, cảm thấy mình tựa hồ phát hiện một cọc thiên đại bí mật, chính đạo có âm mưu. Ta liền đều xấu. Phương Đấu được cho phép đi đến Thiên Tàn Độc nhẫn trước mặt, tinh tế đánh giá hắn một chút. Tướng mạo dị dạng, ánh mắt tàn nhẫn, biểu lộ đạm mạc, từ tâm lý trình độ phân tích, là bề ngoài xấu xí mang tới tâm lý biến thái, không bài trừ hoàn cảnh lớn lên áp bách cùng thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng dẫn đến hắn đối với thống khổ sức chịu đựng viễn siêu thường nhân. Thiên Tàn Độc nhẫn. Phương Đấu suy nghĩ tên tuổi này, khá lắm, tổng cộng 4 chữ, trong đó 3 cái đều không phải là cái gì tốt từ nhi. Tiểu tử, ngươi có thể có cái gì danh hiệu? Thiên Tàn Độc nhẫn bị Phương Đấu thấy trong lòng mỡ ngỡ, càng phát ra khẳng định Phương Đấu không phải người bình thường, lúc này mở miệng hỏi. Đừng đợi, để cho ta trước tập luyện một trận, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Phương Đấu mỉm cười, lòng bàn tay ô quang lóe lên, đủ mọi màu sắc tia sáng tại khe hở xuyên thẳng qua nhảy lên. Là ngươi? Thiên Tàn Độc nhẫn kêu lên sợ hãi, hắn cuối cùng minh bạch, bắt sống chính mình chính là trước mắt Phương Đấu. Lúc đầu, lấy hắn chân thực bản lĩnh, tăng thêm bên người đông đảo nhanh bước, chỉ dựa vào Hoàng Hoa chân nhân đơn thương độc mã, đừng nói bắt sống hắn, liền ngay cả mình có thể hay không còn sống trở về cũng không chịu định. Kết quả đây, Thiên Tàn Độc Nhẫn rơi vào tay địch, một đám nhanh nuốt gần trong gang tấc, lại cứu không được hắn. Phía sau mà người xuất thủ, vận dụng nguyên tử thần quang, chính là trong đó nguyên nhân căn bản. Thiên Tàn Độc Nhẫn nhìn thấy Phương Đấu trong tay tia sáng, biết có thể tính nhìn thấy chính chủ nhân. Không sai, là ta. Phương Đấu nhẹ gật đầu, hướng hắn cái chán một chút, nhịn đau. Trong chớp mắt, ô quang hóa thành dòng nước, thuận Phương Đấu đầu ngón tay, chút xuống nhập Thiên Tàn Độc Nhẫn thể nội. Trung quanh chính đạo những người tu hành, đồng đều yên lặng nhìn một màn này, chờ đợi đến tiếp sau phản ứng. Nhạc Tôn, nguyên tử thần quang giết người là vô song lợi khí, nhưng dùng tại khảo vấn bên trên cản bối chân nhân vẫn là đối Phương Đấu không có lòng tin, nói đến đây lắc đầu, nào không tốt chết người. Hắn trong giọng nói có chút ít lo lắng, Thiên Tàn Độc Nhẫn bị bắt, các nhanh đuốt của hắn khẳng định tiến đến báo tin, lúc này phủ tàng tú sĩ nên phát giác tới, khẳng định đang thương lượng đối sách, điều khiển nhân thủ. Thời gian phấn chấn nhiều giây, lại muốn làm cái thứ hai đầu lưỡi đã tới đã không kịp. Ngụ ý, Phương Đấu nếu là tẩy mạnh, đem Thiên Tàn Độc Nhẫn giết chết, liền triệt để không có hy vọng. Nhạc Tôn lại chắc chắn nói ra, cản bối đạo hữu, ta tin tưởng đường đạo hữu bản sự. Hắn cũng biết, nếu không có tự mình kinh lịch, ở vào càn bối chân nhân giống nhau vị trí, khẳng định cũng sẽ hoài nghi Phương Đấu. Nhưng là, Nhạc Tôn lại biết, cứ việc bị các loại không coi trọng, Phương Đấu là thật có thể làm đến. Nguyên tử thần quang. Thần quang nhập thể, Thiên Tàn Độc Nhẫn trong lòng chợt lạnh, đây là thủ đoạn giết người, làm sao đối phương không muốn sống miệng. Lập tức, hắn nhịn không được chế rêu đứng lên, ngươi là thật không tra tấn ngược nhà, ngay từ đầu liền nắm tay, đem người giết chết làm sao bây giờ. Ngươi trẻ tuổi, ta đến chỉ dạy ngươi một hai, tra tấn nên tiến hành theo chất lượng, vừa mới bắt đầu có thể không quan hệ đau khổ, sau đó tầng tầng tăng giá cả. Từng bước một thăm dò đối phương nhẫn mại hạ độ, giống ngươi như vậy mà mạnh, coi chừng đem người giết chết, cái gì cũng không chiếm được. Phương Đấu nghe, có chút xấu hổ, thụ giáo, các hạ không hổ là tà đạo cường giả, hình ngược chi pháp đều bị ngươi chơi thành một môn chuyên nghiệp, bội phục. Nhưng là Phương Đấu thoại phong nhất chuyển, cười tủm tỉm đối với hắn nói ra, thứ không dám dầu dếm, tại hạ thao túng nguyên tử thần quang rất có tâm đắc, đã đến như là cánh tay làm tình trạng, dùng để giết người mọi việc đều thuận lợi, tương phản, nếu là không muốn để cho nó giết người, cũng không tính rất khó khăn. Hắn chỉ vào Thiên Tàn Độc Nhẫn, hỏa hầu không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ có thể hơi cảm thụ một hai. Thiên Tàn Độc Nhẫn còn muốn mở miệng trào phúng, đột nhiên sắc mặt thay đổi, trong cơ thể hắn nguyên tử thần quang bắt đầu bạo phát đi ra, hóa thành vô số châm nhỏ như lông châu, bắt đầu đâm xuyên thể nội huyết đục xương cốt nội tạng, giống như là vô số móng đuốt tại quái. Thống khổ, không riêng gì đau đớn, còn có nhức mỏi, ngứa các loại cảm giác, giống như là da bị quái, càng thêm phong phú thống khổ cấp độ cùng cảm giác, để Thiên Tàn Độc Nhẫn đau đến không muốn sống. Sau đó, Phương Đấu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tại ta thao túng bên dưới, nguyên tử thần quang tổn thương, bị kiểm chế tại phạm vi nào đó. Ở trong phạm vi này, ngươi sẽ không mất mạng, nhưng nhận được thống khổ lại không ngừng không nghỉ, mỗi một khắc đều vô cùng chân thật. Nào chỉ là vô cùng chân thật, quả thực là sóng sau cao hơn sóng trước. Từng có cái thiểu năng trí tuệ thuyết pháp, rèn luyện đối với thống khổ sự nhẫn mại hữu hiệu, nhưng Thiên Tàn Độc Nhẫn là phương diện này chuyên gia, biểu thị tất cả đều là nói bậy. Tra tấn nhục thân, để nó cảm giác nhạy cảm độ hạ xuống, có lẽ có thể miễn dịch có hạn tổn thương, nhưng người tu hành thủ đoạn, không biết tác dụng tại nhục thân, còn có hồn phách nguyên thần, coi như ngươi chỉ có một tia ý thức còn sót lại, cũng muốn biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Cho nên kinh lịch vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ, sẽ không hình thành tinh thần vết chai, ngược lại sẽ để thống khổ còn sót lại được ra, hình thành nước lên thì thuyền lên tra tấn. Thiên Tàn Độc Nhẫn, lúc trước khi dễ Nhạc Tôn, càn bối chân nhân không hiểu tra tấn, dưới mắt lại là không kiềm được. Nguyên tử thần quang, trừ giết người ngoan độc bên ngoài, mang tới tra tấn cũng là nhất đẳng, lúc trước bởi vì giết người quá nhanh, thống khổ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cho nên tạm thời không người chú ý dưới mắt, Phương Đấu lại thành công làm đến, để nguyên tử thần quang đả thương người không chết, có thể không hạn chế tra tấn đối phương. Ô ô ô. Thiên Tàn Độc Nhẫn đột nhiên nghẹn ngào, lật người, để mọi người thấy hắn mặt đầy nước mắt, không đến mức đi. Nhạc Tôn cùng càn bối chân nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiện hiện cực không chân thực hoang đường cảm giác, cứ như vậy dễ dàng khuất phục. Quả nhiên, xin dừng tay, ta muốn mở miệng. Phương Đấu thấy thế phất tay, để nguyên tử thần quang dừng lại, tiếp tục tiềm phục tại đối phương thể nội. Nói đùa, nếu là ngươi lật lọng, ta còn muốn lại đánh vào một lần, không bằng trước gửi lại cho ngươi, xem tình huống lựa chọn tiếp tục hay không. Còn tốt, Thiên Tàn Độc Nhẫn là thật khuất phục. Chương 1515, có sao nói vậy? Chương 1515, có sao nói vậy? Xin hỏi, môn này hình ngược chi thuật có cái gì xưng hô? Thiên Tàn Độc nhịn thể nội bung lỏng, thống khổ giống như thủy triều rút đi, rất nhanh liền khôi phục nói chuyện bản năng, lúc này mở miệng. Nhưng hắn câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm thủ đoạn tên, đủ thấy ở trong mắt hắn lưu lại bao lớn bóng ma. Cũng không phải cái gì khó lường bản lĩnh, hạ bút thành văn, không có danh tự. Phương Đấu hứng hở nói ra, sau đó cảnh cáo đối phương, đừng ngắt lời, nếu không hiện tại chỉ là giữa trận nghỉ ngơi. Minh bạch, minh bạch. Thiên Tàn Độc nhịn đối phương đấu khách khí, lộ ra phi thường phối hợp, sau đó truy vấn, các hạ có thể có như thế thủ đoạn, so sánh cũng không phải hạng người vô danh. Đây là lần thứ hai hỏi. Phương Đấu thật muốn quát lớn, đã thấy đến cản bối chân nhân bình hai, hiển nhiên cũng rất tò mò. Thôi, nhắc lại một lần. Nghe cho kỹ, vô luận địch ta, đều gọi ta trời giả xoa. Thiên Tàn Độc nhịn nổi lòng tôn kính, tên rất hay. Lấy tà đạo ánh mắt xem ra, đỉnh lấy cái ngoại hiệu này nhân tài, tương lai đi ăn máng khác đến tà đạo, có thể làm được không có khe hở đổi nghề. Ta còn có một vấn đề. Thiên Tàn Độc nhịn Phương Đấu lộ ra không kiên nhẫn, vội vàng giải thích nói, một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta chỉ trả lời, lại không đặt câu hỏi. Giảng. Phương Đấu tức giận nhắc nhở hắn, đừng đánh tính kéo dài thời gian, ngươi cũng kéo không được thời gian quá dài. Ta minh bạch. Thiên Tàn Độc nhịn cười khổ, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi tra tấn thủ đoạn của ta, có thể từng đối với những người khác dùng qua. Bọn hắn đều chống bao lâu? Hỏi cái này làm gì? Phương Đấu tò mò, đám này tà đạo tính cách rất quái. Không có. Nói như vậy, ta là đầu một cái. Thiên Tàn Độc nhịn cười ha ha nói, hết sức vinh hạnh, ta chết cũng không tiếc. Sau khi cười to, hắn bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, muốn hỏi cái gì, cứ tới đi, ta biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Phương Đấu thấy thế, rốt cục có thể công thành lui thân, lui qua bên cạnh, hướng Nhạc Tôn khẽ vươn tay, ra hiệu tiền bối trước hết mời. Nhạc Tôn chiều càn bối chân nhân gật gật đầu, một bộ ta liền nói bộ dáng, sau đó đứng ở trên trời Tàn Độc nhịn trước mặt. Thiên Tàn Độc nhịn, ta hỏi ngươi Nhạc Tôn cùng càn bối chân nhân, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu hỏi thăm về đến. Thiên Tàn Độc nhịn tựa hồ nhân mạng, không còn lúc trước kiệt ngạo, có cái gì thì nói cái đó, cũng vô âm dương kỳ quặc. Phương Đấu nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe. Nguyên lai, phù tang tú sĩ đánh lén đắc thủ, vốn định nhất cổ tác khí, cầm xuống Kỳ Chu chân nhân thủ cấp. Nhưng Kỳ Chu chân nhân tốt xấu là chính đạo đỉnh tiêm, thủ đoạn, nhân mạch cũng không thiếu, trên đường cố tình bày nghi trận, để phù tang tú sĩ bỏ lỡ mấy chiêu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Kỳ Chu chân nhân tại trên biển rộng mênh mông tìm được Thiên Bình đảo, sau đó lên đảo thỉnh cầu trợ giúp. Cái này Kỳ Chu chân nhân lợi hại nha. Nghe Thiên Tàn Độc nhịn giải thích, Kỳ Chu chân nhân cùng Thiên Bình đảo làm không gửi gắm tình cảm, lần này cũng là lần đầu gặp mặt, lại có thể tại tình huống nguy cấp bên dưới, giam ba câu thuyết phục ở trên đảo người tu hành đánh bạc thân gia tính mệnh bảo đảm hắn. Khó trách có thể làm cho Nhạc Tôn cả đám không xa ngàn dặm mà đến thực hiện biện thủ. Thiên Tàn Độc nhịn lời nhắn nhủ tình huống càng ngày càng nhiều, bao quát phủ tang tú sĩ dưới trướng nhanh đuốt thành phần. Kỳ Chu chân nhân giấu vào Thiên Bình đảo, dựa vào địa hình phòng thủ, chỉ dựa vào hắn một người là thủ không được, thế là lúc này hô bằng hữu dẫn bạn, đem phụ cận tà đạo đám người đều tụ tập ở này. Nhất Tâm Phúc Nhân Mã tự nhiên là Thiên Tàn Độc nhịn một loại người, lệ thuộc phù tang tú sĩ tọa hạ các đạo chủ. Ngoại trừ Hắc Trảo tà đảng cũng là tinh nhuệ, trong đó mấy vị ác tiên vương là mạnh tướng, cuối cùng là to to nhỏ nhỏ tà đạo tu sĩ đội, vì lợi ích gia nhập vào, có thể nói là dòng người phức tạp. Hắc Trảo lão quái mang đến sau, Hắc Trảo tà đảng tự động đưa về hắn tọa hạ, còn lại vẫn là đại đạo chủ trưởng sự tình. Thiên Tàn Độc nhịn trong miệng đại đạo chủ tự nhiên là phù tang tu sĩ. Hắc Trảo lão quái cũng tới. Nhạc Tôn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu một cái lơ đãng nhìn thấy Phương Đấu, không nghĩ tới lão quái này chạy trốn sau lại tới Thiên Bình đảo, cái này khả xảo. Nhưng là hắn cũng biết dưới mắt Hắc Trảo lão quái không dễ giết, bên người hội tụ một đoàn Hắc Trảo tà đảng, lại có phù tang tú sĩ mùi thối hợp nhau, xa không phải lúc đó độc thân nhưng so sánh. Đường đạo hữu, Hắc Trảo lão quái sự tình bàn bạc kỹ hơn. Nhạc Tôn rất là lo lắng, Phương Đấu nếu là không quan tâm, chất vấn muốn giết Hắc Trảo lão quái, vị này cường viện liền thành không ổn định nguyên nhân bên trong. Nhạc Tôn yên tâm, sự tình nặng nhẹ ta vẫn là tự hiểu rõ. Phương Đấu phóng khoáng cười nói, ngươi nói xem, có hay không một cái tên là Tang Hồn Khách? Đến Thiên Càn Bối chân nhân đặt câu hỏi, hắn đã sớm muốn hỏi thăm liên quan tới Tang Hồn Khách tin tức, lúc này mở miệng. Tang Hồn Khách, có người này. Thiên Tàn Độc nhịn nói ra Tang Hồn Khách tin tức, bị Càn Bối chân nhân cùng ký ức so sánh, quả nhiên là hắn, mà lại sớm một bước đi vào Thiên Bình đảo. Tin tức tốt chính là, Tang Hồn Khách cùng phụ Tang Tú sĩ cũng không liên thủ, ngược lại phát sinh xung đột. Nhưng dạng này cũng không lạc quan, đối phương có ba vị tà đạo cường giả đỉnh cao, mà bọn hắn bên này chỉ có Nhạc Tôn cùng mình hai người tới cứu viện. Tốt ta, coi như Phương Đấu thành công hoàn thành khảo vấn, Càn Bối chân nhân hay là không có đem hắn tính toán ở bên trong. Càn Bối chân nhân thần sắc nghiêm túc đứng lên, hướng Nhạc Tôn hành lễ, "Nhạc Tôn, việc này không nên chậm trễ. Ba vị tà đạo cường giả cũng không liên thủ, đây đối với chúng ta tới nói là tin tức tốt, cho nên chỉ có thừa dịp hiện tại ra tay, mới có thể đột phá chúng đây, giết vào ở trên đảo cùng Kỳ Chu chân nhân tụ hợp. Thật chờ bọn hắn liên thủ, không thể giết đi qua." Nhạc Tôn nuốt nuốt sợi râu, "Thế nhưng là, đối phương như cất vây điểm đánh viện binh tâm tư, chúng ta chuyến đi này chính là dê vào miệng quặm. Phù Tang tu sĩ lấy tính toán thâm trầm nổi danh, dù sao có thể ngăn cản như thế một trận đại quy mô vây công, đem chính tà song phương đều dần vào tiền đến, như vậy tâm cơ thủ đoạn liền có thể xương tuyệt đỉnh." Hai người đang thương lượng, Phù Tang tú sĩ mở miệng, hỏi đều hỏi xong, còn không mau một chút xử trí ta. "Hừ." Càn Bối chân nhân cười lạnh, "Ngươi cho rằng chúng ta sẽ thả ngươi còn sống rời đi?" "Đương nhiên sẽ không, ta như lập thủ, hỏi xong liền giết người diệt khẩu, gọn gàng, miễn trừ hậu hoạn." Thiên Tàn Độc nhịn thần sắc đạm mạc, "Các ngươi ai lập thủ?" Bên cạnh Phương Đấu nói chuyện, "Vẫn là ta tới đi, dù sao thuật tay." Nguyên tử thần quang còn giấu ở đối phương thể nội, chậm chạp không có rút ra, giết người cũng chính là một vang chỉ động tĩnh. "Ngươi, không sai." Thiên Tàn Độc nhịn hướng Phương Đấu gật gật đầu, có vẻ như rất hài lòng. Nhạc Tôn tự nhiên đồng ý, Càn Bối chân nhân cũng không có ý kiến, sau đó Phương Đấu liền độc thủ. "Đùng." Một cái búng tay đánh ra, nguyên tử thần quang không kịp chờ đợi, chui phá Thiên Tàn Độc nhịn ra thịt, đem hắn toàn thân bao vây lại. Ô quang lấp lóe bên trong, đủ mọi màu sắc tia sáng như tiểu xà, xé mở làn da, chớp mắt vừa Thiên Tàn Độc nhịn lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. "Hoa rồi." Vẹn vẹn một cái nháy mắt, nghe thanh âm giống như là xé mở một thất vải dày, Thiên Tàn Độc nhịn đã bị xé nát thành khắp nơi trên đất bừa bộn. "Ách." Trung quanh tu sĩ chính đạo nhìn thấy bức tràng cảnh này, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, thật sự là nguyên tử thần quang giết người tràng diện quá mức rung động lòng người. Nhưng giết là tà đạo ác đồ, lại tàn nhẫn đều là vĩ ngạn quang minh ấy. Chương 1516, tổng tiến công. Chương 1516, tổng tiến công. Việc này không nên chậm trễ. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân kết hợp Thiên Tàn Độc nhịn chiếu cố, sau đó phân tích lợi và hại, quyết định giải quyết dứt khoát. Bọn hắn tới tiếp viện tin tức, khẳng định đã truyền đi, tăng thêm Thiên Tàn Độc nhịn bị bắt, phủ tang tú sĩ càng là trước tiên biết được. Lo trước lo sau, sẽ chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng vùng cánh tay hô lên, đẩy ngang đi qua. Gọi những người khác, không cần lại bắt đầu lưỡi, lập tức trở về, cùng chúng ta tụ hợp tiến công. Nhạc Tôn ra lệnh một tiếng, mặt khác mấy đợt ra ngoài bắt được miệng, cũng đều lần lượt trở về. Có một đợt vận khí không tốt lắm, gãy tại đối phương trong tay, vĩnh viễn về không được, mặt khác mấy đợt cũng còn tốt, thậm chí còn nắm mấy cái tiểu lâu la. Tiểu lâu la có thể biết bao nhiêu? Nhạc Tôn bọn hắn vội vàng khảo vấn vài câu, nghiệm chứng thiên tàn độc nhịn cùng khai có độ tin cậy, tiện tay làm thịt. Thời cuộc gấp gáp, cấp bách. Phù Tang tú sĩ không hổ là lấy trí tuệ nổi tiếng, không chỉ tâm cơ xuất chúng, loại này đại quy mô hội chiến đồng dạng thuận buồm xuôi gió, tại hắn an bài xuống, vốn là đám ô hợp tà đạo tu sĩ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Thiên Bình đảo phòng ngự, dưới mắt đã bị hủy đi 8-9 thành, chỉ còn lại ở trên đảo hạch tâm tầng phòng ngự, còn có 2 tầng nữa. Còn sót lại nửa tầng, là lúc trước bị Hắc Trảo lão quái tấn công mạnh 5 đường khói lửa, cứ việc không có phá, chỉ còn sót lại hơn phân nửa lực lượng phòng ngự. Nhạc Tôn bọn hắn biết, dưới mắt không nghĩ ngợi nhiều được, nếu như bọn hắn lại không đi qua, Thiên Bình đảo lúc nào cũng có thể bị công phá. Đường đạo hữu, làm phiền. Nhạc Tôn hướng Phương Đấu vừa chắp tay, sau đó cùng Càn Bối đạo hữu giắt tay, xuất lĩnh Đông đảo chính đạo người tu hành, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Kẻ đến không thiện. Phù Tang tú sĩ từ thủ hạ biết được, Thiên Tàn độc nhịn bị bắt sống, lập tức hiểu. Thiên Tàn độc nhịn, tại trong tà đạo, tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng là nhất lưu nhị lưu nhân vật, nghe đại đầu quái người hồi báo, lại bị đối phương một chiêu nửa tức liền bắt sống. Địch nhân một sáng một tối, phối hợp ăn ý, giấu ở trong bóng tối mới là chủ lực. Thế nhưng là, Phù Tang tú sĩ chính là muốn phá đầu, cũng đoán không được đến tột cùng là vị nào chính đạo đỉnh tiêm ra tay. Lại là chính đạo nhân vật đứng đầu, lại phải tinh thông nguyên tử thần quang, mà lại làm việc giấu đầu lộ đuôi, không đủ quang minh chính đại, phù hợp những điều kiện này, cẩn thận sàng chọn qua một lần, tuyệt đối không có. Hát chào, chính đạo người đến. Cái gọi là người tới, không phải lúc trước những cái kia tốt đẹp, mà là chính đạo nhân vật đứng đầu, có thể chi phối trận này vây công thắng bại mấu chốt. Ân. Hát chào lão quái bị Phù Tang tú sĩ gọi trở về, bị hắn vào đầu một câu như vậy, đều có chút sửng sốt, không đầu không đuôi một câu. Đến người nào, đến bao nhiêu người? Mơ hồ không rõ. Người cũng đã biết, trong chính đạo có ai am hiểu nguyên tử thần quang mà lại ra tay, không từ thủ đoạn. Phù Tang tú sĩ cũng liền thuận miệng nói, không có trông cậy vào đối phương có thể trả lời đến, đơn giản chính là để tỉnh một câu. Nhưng là Hắc Trảo lão quái nghe chút ngây ngẩn cả người, quá quen. Đương nhiên biết. Hắc Trảo lão quái nghiến răng nghiến lợi nói, có người như vậy mà lại ta còn thân hơn mắt thấy qua, cùng hắn giao thủ qua. Nô, đúng dịp, nói nghe một chút. Phù Tang tú sĩ hứng thú, thúc giục Hắc Trảo lão quái giải thích. Hắc Trảo lão quái kinh lịch ban đầu sợ hãi, về sau liền ổn định lại, dưới mắt bên cạnh hắn nhanh nuốt đông đảo, dưới có 5 ác thiên vương, bên cạnh có Phù Tang tú sĩ dẫn chi viện trợ, như vậy binh hùng tướng mạnh, còn sợ đối phương chỉ là một người. Phù Tang, người này như tới, Nhạc Tôn nhất định cũng đến, chúng ta phải cẩn thận. Hắc Trảo lão quái thực sự nói thật, hai vị chính đạo nhân vật đứng đầu nhúng tay vào, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn lại. Như sơ ý một chút, làm cho đối phương xông phá vòng đây, xâm nhập Thiên Bình đảo bên trong, lần này vây công cùng cấp thất bại. Nhạc Tôn, Phù Tang tú sĩ biểu lộ hiện quái dị dáng tươi cười, chỉ vào cách đó không xa, bọn hắn đều tới. Tốt, chính đạo lần này động tác rất nhanh, chân trước bắt đi Thiên Tàn độc nhịn, chân sau liền giết tới. Đối với Thiên Tàn độc nhịn xuống rơi, Phù Tang tú sĩ không tiếp tục hỏi, tại hắn nghĩ đến, vị thủ hạ này đoạn vô sinh lý. Mấu chốt ở chỗ, địch nhân khí thế hùng hổ mà đến, cần bọn hắn hợp lực mới có thể ngăn ở Phù Tang tú sĩ. Hát chào lão quái, thân ở tà đạo trong trận doanh đường, bên hai nghe từ đằng xa truyền đến động tĩnh, lấy cực kỳ khả quan tốc độ tới gần, hiển nhiên đối phương chính giết xuyên trùng vây mà đến. Không đối, trừ Nhạc Tôn bên ngoài, còn có cái thứ ba. Đối phương tốc độ quá nhanh, Phù Tang tú sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, đối phương chính đạo nhân vật đứng đầu, không phải hai cái, mà là ba cái. Kể từ đó, 10 phần chắc 9 mây khốn, dưới mắt liền trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Chẳng lẽ em muốn xin giúp đỡ hắn? Hắc Trảo lão quái vô ý thức nhìn về phía Tang Hồn khách phương hướng, chỉ gặp lượn lờ khói đen xe ngựa, đã hóa thành một đoàn to lớn mây đen, treo ở chân trời, tựa hồ thành một vị của chúng. Hắc Trảo, lần này chúng ta muốn liên thủ. Phù Tang tú sĩ hướng Hắc Trảo lão quái gật gật đầu, vung trong tay khô phiến, nghe ta hiệu lệnh, tách ra. Rầm rầm. Khô phiến rơi xuống phương hướng, tà đạo nhanh nuốt bọn họ giống như thủy triều tách ra, tại chỗ lộ ra một đầu rộng rãi đồng đạo. Đỉnh đầu là thương khung, dưới chân là mặt biển, nhìn như một mảnh đường cái, kỳ thực cất giấu vô tận sắc cơ. Cách đó không xa, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân cùng nhau mà đến, sau lưng một đám chính những người tu hành cũng đều đằng đằng sát khí. Tà đạo nhanh nuốt bọn họ gặp, mơ hồ có chút bất an, bọn hắn lúc trước ỷ vào người đông thế mạnh, giết rất nhiều chạy tới chính đạo người tu hành, đơn giản là ỷ vào người đông thế mạnh, vây điểm đánh viện binh mà thôi. Nhưng là, trước mắt nhóm này quy mô, đã vượt qua bọn hắn có thể ứng phó phạm chủ. Quả nhiên, Hắc Trảo lão quái bội phục không thôi. Hán tử Phù Tang tú sĩ chỗ sớm đã biết được, đối phương thi triển bí pháp, đem Thiên Bình đảo cùng ngoại giới tin tức đoạt tuyệt. Từ khi ở trên đảo truyền ra tín hiệu xin giúp đỡ sau, lại không bất cứ tin tức gì truyền ra, đây chính là Phù Tang tú sĩ cố gắng thành quả. Đến mức, Nhạc Tôn một đoàn người đến đây cứu viện, ở trên đảo còn không biết. Nếu không, thừa dịp cơ hội, ở trên đảo những người tu hành phối hợp tiến công, đến cái tiền hậu giáp kích, phần thắng càng lớn. Hiện tại à, Phù Tang tú sĩ bên này chiếm cứ ưu thế, dùng khỏe ứng mệnh, chỉ cần giết lùi Nhạc Tôn một nhóm liền có thể. Nhạc Tôn, ngươi cũng là đủ ý tứ, chuyên môn đi một chuyến tới cứu kỳ thuyền. Phù Tang tú sĩ lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, lần này cần để cho ngươi đem mệnh góp đi vào. Ta vốn định chỉ giết một cái kỳ thuyền, bây giờ còn có thiêu đầu, trừ nhạc tôn, còn có càn bối, còn có phù tam tú sĩ ánh mắt đảo qua, các loại nhìn thấy phương đấu, đầu tiên là hơi kinh hãi, đối phương tuổi trẻ đến không tưởng nổi, lập tức nghĩ không ra đối phương lai lịch ra sao, có cái gì xưng hô. Hay là hát chảo lao quái phản ứng nhanh, thấp giọng nhắc nhở hắn, trời dạ xoa. Trời dạ xoa. Phù tam tú sĩ nghe rõ, lại nói không ra miệng, ngoại hiệu này, ngươi nói là chúng ta tà đạo đồng đạo cũng có thể, làm sao có thể là chính đạo đâu. Phù tam tú sĩ, bớt nói nhiều lời, hoặc là triệt hồi nhân thủ, để cho chúng ta lên đảo, hoặc là ở chỗ này nhất quyết thắng bại. Nhạc tôn cũng không cùng hắn rông dài, phù tam tú sĩ ở đây chỉ huy, hắn đông đảo nhanh bớt, còn tại ngày đêm không ngừng tiến đánh thiên bình đảo, không giết hắn bọn hắn, trên đảo nguy cơ liền không cách nào tiêu tán. Chương 1517, không hài lòng chương 1517, không hài lòng vị này. Ân, gọi là trời dạ xoa đi. Phù tăng tú sĩ làm sao đều cảm thấy khó chịu, nhưng mở miệng qua đi, vương đấu không có phản ứng, xác định cái ngoại hiệu này dò số chỗ ngồi. Nghe hát chảo lão quái miêu tả, ngươi cũng không phải người trong chính đạo, hẳn là bị nhạc tôn kéo lên thuyền. Ta hảo ý khuyên ngươi hai câu, tuổi trẻ còn nhẹ, không cần vội vã tuyển trận doanh. Chính ngươi giá trị, không nên tùy tiện trà đạp, xem trước một chút tình thế, làm tiếp lựa chọn cho thỏa đáng. Phương đấu nghe được liên tục gật đầu, ta đạo cường giả đều có đặc sắc, nghe lời nói này, lại nhìn phù tăng tú sĩ một thân văn khí bộ dáng, ai có thể tin tưởng đó là cái tà ác đến sâu trong linh hồn tà đạo cường giả đâu? Không chút nào khoa trương, phù tăng tú sĩ làm ác, xem như đột phá nhân loại giới hạn thấp nhất, thiên tàn độc nhịn nhân vật như vậy, ở trước mặt hắn đều mặc cảm. Bình thường tà đạo hung đồ, tỉ như nói xào hại ba hùng, làm ác là vì dục vọng, mà phù tăng tú sĩ người này cũng không ở vào dục vọng cùng xúc động, mà là muốn khiêu chiến nhân loại thưởng thức, sáng tạo một loại nào đó ác trật tự cùng lý niệm. Tại hắn trưởng quản trên hòn đảo, nhân tính bị bóp méo đến so như ác quỷ tình trạng, nhân luân mất hết, tương thường điên đảo, hiển nhiên địa ngục nhân gian. Phương đấu lúc trước liền nghe nhạc tôn nói qua, người như vậy đáng sợ nhất, giam ba câu liền có thể mê hoặc nhân tâm, khiến người ta khó mà phòng bị. Tự mình gặp mặt mới biết được, nhạc tôn nói tới không có khoa trường, thật là có nhân vật như vậy. Thu giáo. Phương đấu chiều phù tăng tú sĩ chắp tay một cái, quay người hỏi nhạc tôn, phù tăng hai chữ, có thể có lai lịch gì? Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng nhạc tôn không để ý để phương đấu hiểu rõ nội tình, lúc này phổ cập khoa học đứng lên. Hải ngoại đỉnh cấp bảo vật, lấy cấp chủ tiền bối không ngừng tăng là thứ nhất, thiên cổ đến nay không có gì có thể dung chuyển nó địa vị. Phù tăng tú sĩ, từng được một đoạn cây khô, hư hư thực thực không ngừng tăng cảnh nhánh, luyện hóa thành bảo, thực lực tăng nhiều. Phương đấu nghe ra sơ hở, hỏi ngược lại, nghe nói không ngừng tăng còn sống lúc, hướng thương không sinh trưởng, chỉ có thân cây, không có cảnh nhánh. Cho nên à, thế nhân đều coi là, cái gọi là cảnh nhánh, là phù tăng tú sĩ hướng trên mặt mình tiếp bảng. Nhạc tôn quét mắt phù tăng tú sĩ, ngựa khí từ tôn nói đúng không đoạn tăng cảnh nhánh, cũng không gặp cấp chủ chính miệng thừa nhận. Phương đấu minh bạch, coi như phù tăng tú sĩ lấy được là không ngừng tăng chi nhánh, tu sĩ chính đạo cũng tuyệt không thể thừa nhận, không phải vậy đối với chính đạo sĩ khí tổn thương quá lớn. Miệng lưỡi liêu thắng, đây là các ngươi chính đạo sở trường, chúng ta khinh thường bị đó. Phù tăng tú sĩ ánh mắt mang theo ý cười, các ngươi tiến quân thần tốc, như thao tác tốt, có thể giết xuyên chúng đây, trực tiếp leo lên thiên bình đảo, cứu ra kỳ thuyền đạo nhân. Nhưng là, đừng quên, nơi này nhân số chúng ta chiếm ưu, các ngươi biến khéo thành bụng, muốn táng thân nơi này. Hát chảo, được không mau ra tay. Phù tăng tú sĩ vừa dứt lời, trong tay khô phiến búa hai lần, trong chốc lát, chính đạo trước mắt mọi người trời đất quay cuồng, được thu vào một loại nào đó trong không gian. Phương đấu toàn thân tóc gáy dựng lên, không ổn a, lại là thu nhân pháp bảo. Quả nhiên, chính đạo thuyết pháp không có khả năng tin hoàn toàn, đối phương lấy được cái kia một đoạn cây khô, mặc dù cùng không ngừng tăng không quan hệ, cũng là không kém hơn bản thể bảo vật. Đừng lo lắng, hắn chỉ có thể khốn người, không thể gây tổn thương cho người. Bên cạnh vang lên càn bối chân nhân thanh âm, phương đấu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xác định. Thu nhân bảo vật hắn cũng có, thí dụ như tinh tôn chính là, có thể một hơi đem 28 tinh tú chứa vào trong đó, nhưng chỉ có thể khốn người, không thể gây tổn thương cho người. Cũng có chút phượng mao lân giác bảo vật, không chỉ có thể thu người, cũng có thể lúc này luyện hóa, có thể nói là ác độc không gì sánh được. Cả hai khác nhau ở chỗ, ai cũng có sở trường riêng, đều có lấy hay bỏ, am hiểu khốn người pháp bảo, từ bỏ sát thương nhân mạng, cho nên khốn người công năng đạt được phóng đại, có thể một hơi chứa vào rất nhiều cường giả, trái lại có luyện hóa địch nhân pháp bảo, một lần chỉ có thể chứa vào một hai người, mà lại tu vi không có khả năng quá cao, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Căn cứ phương đấu quan sát, nhạc tôn, càn bối chân nhân đều bị thu vào đến, hai người bọn họ cùng phù tăng tú sĩ ở vào ngang nhau cấp độ, có thể thấy được món pháp bảo này là khốn người làm chủ, không có luyện hóa công năng. May mắn, may mắn. Phương đấu mặc dù có kiếm thể, lại có dị biến đại nhật chân thân, nhưng nếu là gặp được luyện hóa pháp bảo, hơn phân nửa hay là tránh không khỏi. Dù sao, có thể luyện hóa địch nhân pháp bảo, đều là nhằm vào các loại cường đại pháp thể luyện hóa, không có khả năng có để cho ngươi lợi dụng sơ hở khả năng. Nhanh chóng liên thủ, giết ra ngoài. Nhạc tôn cùng càn bối chân nhân lên tiếng xác định lẫn nhau vị trí, liền muốn liên thủ giết ra ngoài. Dù sao, coi như không có lực sát thương khốn người pháp bảo, cũng có thể để bọn hắn thác thất lương cơ. Ngươi muốn à? Phù tăng tú sĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt thế công, có lẽ liền có thể công phá thiên bình đảo, để bọn hắn hối hận chi không kịp. Mấu chốt ở chỗ, khốn người pháp bảo bên trong mạnh hơn bên ngoài, ngươi bị vây ở bên trong, một thân bản lĩnh không sử ra được, như ở bên ngoài, có vô số cái biện pháp để nó mất đi hiệu lực. Như núi chi trọng. Nhạc tôn bắt đầu phát lực, hắn tu hành pháp thuật thần thông, có thiên sơn chi lực, lúc này bắt đầu hiệu lệnh dãy núi. 20 núi mau tới. Từng cái sơn thần, sơn quỷ tên tuổi, từ Nhạc Tôn trong miệng đọc lên, đầy thiên đô là sơn nhạc hư ảnh siêu siêu bay tới. Mặc dù Thiên Sơn nói chuyện là khoa trương, nhưng Nhạc Tôn toàn lực xuất thủ, mấy trăm tòa hải ngoại danh sơn hay là theo nhau mà tới. Hắn vận chuyển mà đến dãy núi, cũng không sơn nhạc bản thể, mà là núi chi tinh khí hóa hình, mặc dù là hư ảo, làm theo có nặng nghề vô cùng như thế. Vô số sông núi hư ảnh, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, từ bốn phương tám hướng tụ đến, vượt qua đông đảo tà đạo nhanh đuốt đám người, hướng phía phủ Tam Tú Sĩ bên người tụ đến. Siêu siêu siêu. Tương đạo núi cao hư ảnh, lần lượt chui vào trong tay hắn khô trong quạt, lực lượng bắt đầu đập ra, càng phát ra trở nên nặng nghề. Không sai, cái này khô phiến chính là vây khốn vương đấu một đoàn người pháp bảo. Giờ phút này, Phù Tăng Tú Sĩ lại không lúc trước thông dòng, nắm đuốt khô phiến ngón tay trắng bệnh, đang toàn lực nhấc lên. Ầm ầm. Phương đấu cảm nhận được, theo đối phương thi pháp, dưới chân dần dần chìm xuống, món pháp bảo này cũng che không được nhiều như vậy núi cao. Tốt ta, Phù Tăng Tú Sĩ tất nhiên sẽ biến chiêu, lại nhìn đối phương như thế nào ra chiêu. Phù Tăng, Nhạc Lao Nhi liền một khối tảng đá vụn, ngươi tính sai. Hắc Trảo lao quái lắc đầu, Thiên Sơn chi lực, mặc dù món pháp bảo này cũng có thể giữ được, nhưng đối với Phù Tăng Tú Sĩ tới nói, lại là lớn lao gánh vác. Ta lại giúp ngươi một trảo chi lực. Phù Tăng Tú Sĩ không có cự tuyệt, hướng hắn khách khí một chút đầu, làm phiền. Hắc Trảo lao quái trả sát hai tay, nâng lên bước phải, hướng Phù Tăng Tú Sĩ đầu vai dựng rơi. Trống rông rơi xuống một cái đen nhánh bóng loáng Hắc Trảo, chính giữa đầu vai, Phù Tăng Tú Sĩ cảm thấy liên tục không ngừng thần lực rót vào cánh tay ở trong. Trong tay hắn khô phiến, tựa hồ bị lực lượng vô hình hạ thấp xuống, đã nhanh nắm cầm không nổi, đột nhiên ổn định lại. Bốn phía vẫn có núi cao hư ảnh siêu siêu bay tới, hướng khô phiến chui vào. Hắc hắc. Phù Tăng Tú Sĩ cười lạnh vài tiếng, lắc cổ tay, mượn nhờ Hắc Trảo rót vào thần lực, khô phiến đông nhiên vỗ một trận cuồng phong. Cuồng phong cuồn cuộn, bay tới núi cao hư ảnh, lại không nặng nề cảm giác, trở nên nhẹ nhàng, một cánh liền bay. Chương 1518, Thuần Dương hiện ra chương 1518, Thuần Dương hiện ra Phù Tăng Tú Sĩ, đen dưa lão quái, hai cái tà đạo cự phách liên thủ, đem dãy núi tinh khí hóa thành hư ảnh tất cả đều bay. Không chỉ như vậy, vây ở khô trong quạt cả đám các loại, tức thì bị sốc này đến thất điên bắt đảo, choáng đầu hoa mắt. Siêu siêu siêu. Nguyên bản chui vào trong quạt mấy trăm núi cao, cũng đều toàn bộ thổi ra đi, bay ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại là có thể dạy vò Phù Tăng Tú Sĩ cười lạnh, nếu không có đen dưa lão quái phụ một tay, chính mình còn muốn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Trên mặt giận quá thành cười, trong lòng lại nổi trận lôi đình, quyết định cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Bảo phiến này đen dưa lão quái nhìn xem khô phiến, trong lòng hơi có suy đoán. Không sai, quạt này tên là Thông Thiên. Phù Tăng Tú Sĩ ngạo nghễ đong đưa khô phiến, hướng đen dưa lão quái lộ ra mặt trước sau. Khẩu khí thật là lớn. Đen dưa lão quái hít sâu một hơi, nhưng từ nơi này dành tự bên trong, có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Tương truyền thời đại viết cổ, Nhật thần tuần sát nhân gian hành cung, chính là một viên quán thông thiên địa cây dâu. Về sau thời gian biến thiên, hành cung hóa thành một vùng phế tích, cây dâu bẻ gãy, chỉ còn lại lớn nhất một tiết thân cây rơi vào trong biển. Đoạn kia thân cây cuối cùng rơi vào cướp trong tay phải, chính là mọi người đều biết không ngừng tang. Cây dâu bản thể, quán thông thiên địa, gọi thông thiên không chút nào khoa trương. Đen dưa lão quái nghĩ tới đây, ánh mắt rơi vào khô trên quạt, xem ra truyền ngôn không giả, luyện chế cái này bảo phiến vật liệu, hoàn toàn chính xác đến từ không ngừng tang. Để nhóm này chính đạo hết ngồi đại giếng, kiến thức xuống thông thiên bảo phiến lợi hại. Phù Tăng Tú Sĩ đong đưa cổ tay, khô phiến mặt ngoài hiện hiện vô số lượng tuyến, dọc theo khô cạn hoa văn cấp tốc du tẩu, tựa hồ đột nhiên dâng lên hỏa diễm, bốc cháy. Nhưng mà cũng không phải là. Khô trong quạt, Càn Bối chân nhân còn tại an ủi Nhạc Tôn. Chớ đủ rũ, chúng ta lại đến. Trận đầu mặc dù thất lễ, tốt xấu làm cho đối phương luống cuống tay chân một hồi. Sau một khắc, dưới chân chấn động kịch liệt đứng lên, ngẩng đầu nhìn lúc, trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh phi tốc biến hóa. Không ổn, địch nhân lại lần nữa ra chiêu. Đám này ta đạo cường giả, tâm nhãn thật nhỏ, vừa ăn thiệt thòi liền muốn bù trở về. Đây là trước mắt mọi người hoa một cái, trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, bên người hư ảo cảm giác tiêu tán, cảnh vật chung quanh hoán đổi trí chân thực không có gì lo lắng. Phương Đấu túi đầu nhìn lại, đã thấy rơi chân gặp đèn, chính là vùng núi đặc hữu hình dáng tướng mạo. Lại nhìn sau lưng, chính là liên miên vô tận dãy núi, một mực lên tới thương chỗ sâu. Nơi này là? Càn Bối chân nhân biểu lộ ra chấn kinh, hắn tựa hồ nhìn ra nơi này là địa phương nào. Mặt đất bao la, vô tận dãy núi, khắp nơi đều lộ ra bi thường phong cách cổ xưa khí tức, Phương Đấu cũng coi như đi khắp tứ phương, trong ấn tượng cũng không chỗ như vậy. Nhạc Tôn, ngươi nhìn ra cái gì? Phương Đấu thấp giọng hỏi thăm. Nhạc Tôn cũng là lão tiền bối, kiến thức rộng rãi, dựa vào nét mặt của hắn biến hóa nhìn ra, hắn cũng phát giác được không đối. Đây là cổ hải chi địa tái hiện. Cái gì? Phương Đấu cứ thế nửa ngày, vậy mà trở lại cổ đại trên biển chi địa. Thương Hải Tam Điển Tuế Nguyệt biến thiên, thời đại viết cổ, mảnh này biển rộng mênh mông, hay là liên miên vô tận dãy núi, bọn hắn thân ở địa phương chính là cổ hải chi địa. Phù Tăng Tú Sĩ, lợi hại như vậy. Phương Đấu thốt ra, lại trêu đến Càn Bối chân nhân không nhanh, cái rắm, hắn nào có bản lĩnh này, còn không phải khối kia tăng mục. Nói lỡ miệng, nguyên lai đó tu sĩ bảo vật hay là đến từ không ngừng tăng bản thể. Thông thiên triệt địa, thật có lớn như vậy thần thông. Càn Bối chân nhân cùng Nhạc Tôn, sợ hãi than không phải Phù Tăng tu sĩ bản nhân, mà là hắn món bảo vật kia. Thiên địa người, cũng không phải là đơn giản không gian khái niệm, mà là bao quát hết thể tổng hợp. Trời có bốn giờ, đất có tứ phương, quán thông thiên địa người, nhất định có thể vây vùng cổ kim. Phù Tăng tu sĩ vận dụng thông thiên bảo phiến thần thông, lập tức đem một đám người đưa vào viễn cổ trên biển, muốn trốn tới càng là vô cùng khó khăn. Hoàng Bét, Nhạc Tôn nhíu mày, tình huống không ổn, bọn hắn bị vây ở cổ đại, nếu là dây dưa lâu, Thiên Bình đảo bên kia không kiên trì nổi, chắc chắn hối tiếc không kịp. Đây là thuần dương hiện ra. Phương Đấu nhìn ra được, như vậy có thể thao túng lúc mật bản lĩnh, đã đến gần vô hạn thuần dương. Phù Tang tú sĩ người này, cho dù là mượn nhờ pháp bảo chi lực, cũng là không thể khinh thường, dù sao, Phương Đấu đều không thủ đoạn như vậy. Chớ hoảng sợ. Càn Bối chân nhân lật bàn tay một cái, lấy ra trắng loáng như ngọc sò biển, mặt ngoài xen lẫn màu làm đường vân, hiện lên dạng phóng xạ sắp xếp. Ta có ánh sáng âm bối, có thể thôn nạp thời gian, nháy mắt bạn dặm, nhất định có thể phá thần thông của đối phương. Nhạc Tôn nghe chút, còn có bảo vật như vậy. Phương Đấu cũng nhiều nhìn Càn Bối chân nhân vài lần, người này cũng rất là không đơn giản. Càn Bối chân nhân gật gật đầu, giơ thời gian bối, lúc này bắt đầu thi pháp đứng lên. Vỏ sò mở ra, nội bộ không có phấn nộn thì tươi, thay vào đó là một vòng chậm rãi chuyển động màu đen dẹp vòng. Phiến vòng xoay tròn, trung quanh biên giới hiện ra răng cưa bộ dáng, không ngừng từ hư không hút vào cái gì. Phương Đấu mắt sắc, chú ý tới Càn Bối chân nhân một chòm tóc rủ xuống, tới gần vỏ sò lúc, cấp tốc biến trắng, ngẫu nhiên hóa thành cho bụi biến mất không còn tăm tích. Thật là lợi hại. Vật này phát động, hấp thu trung quanh thời gian chi lực, thời gian tốc độ ánh sáng lưu chuyển, bất luận kẻ nào cảm giác tới gần, xác định vững chắc sẽ trong nháy mắt già yếu, bao nhiêu tuổi thọ đều không đủ đi đến lớp. Cũng may Càn Bối chân nhân là minh hữu, không có xuống tay với bọn họ, nếu không. Ầm ầm. Theo thời gian biến thiên, thời gian bối tạo thành động tĩnh, bắt đầu biến lớn. Trung quanh dãy núi bắt đầu băng tràng chìm xuống, dưới chân thổ địa vỡ ra, nước biển từ lòng đất hiện lên, bao phủ mảnh đất này. Ngàn vạn năm diễn biến, áp xúc tại trong chốc lát. Thương hải tăng điển, thay đổi khôn lường, trong truyền thuyết cảnh tượng, cứ như vậy hiện ra tại mọi người trước mắt. Càn Bối chân nhân chuyên tâm thao túng thời gian bối, thấy thế thở dài. Cái này thời gian bối, đối với hắn tầm quan trọng, không ở chỗ đấu pháp giết địch, mà ở chỗ đột phá thuần dương thời cơ. Thời không huyền bí, chính là thuần dương hiện ra nơi mấu chốt, nếu như có thể hiểu thấu đáo, tầng kia bậc cửa đem nhẹ nhõm vượt qua. Từ khi đạt được thời gian bối sau, hắn ngày đêm lĩnh hội, nhưng thủy chung tìm không thấy mở ra bảo khố chìa khóa. Thế vấn nhất tra tấn người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phù Tang, chúc mừng ngươi. Ngoại giới, đen dưa lao quái thấy thế, cũng không khỏi đến chua chua mở miệng. Thao túng thời không, chính là thuần dương hiện ra, không muốn đối phương vượt lên trước một bước, sớm đã nắm giữ trong đó huyền bí. Ngươi coi trọng ta. Phù Tang tú sĩ hôm nay bất đắc dĩ, bộc lộ ra át chủ bài, nhưng cũng không để ý ăn ngay nói thật. Thuần dương hiện ra, sao mà khó được? Hắn nói đến đây, nhịn không được thở dài, nếu không, biển rộng mênh mông, ước vạn tu sĩ cũng sẽ không chỉ có cấp chủ một người thuần dương nói đến đây cái, hai người đồng thời bắt đầu trầm mặc, thuần dương khó được, bọn hắn thân là hướng nguyên đỉnh phong nhân vật, bao giờ cũng đều tại dự báo. Vì sao bọn hắn muốn bị ác, còn không phải đột phá vô vọng, nội tâm tuyệt bên trong phía dưới phát tiết sao? Phù Tang tú đất ngay tại phiền muộn, đột nhiên nhìn thấy khô phiến có chút run run, nội bộ gió nổi mây phun. Đối phương bắt đầu phát lực, đánh ra bài cũng là thuần dương hiện ra. Khá lắm, đám này chính đạo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hẳn là Phù Tang tú sĩ trong lúc khiếp sợ cũng nghĩ, nếu có thể thừa dịp đối kháng làm sâu sắc đối với thuần dương hiện ra càng ngộ, coi như lần này tiến đánh thiên bình đảo thất bại cũng là cuồng kiếm lời. Chương 1519, đốn ngộ chương 1519, đốn ngộ ha ha. Phù Tang tú sĩ thoải mái cười to, hướng đen dưa lão quái nói ra. Bọn này chính đạo có ý tứ, lúc này còn có thể phản kích. Đen dưa lão quái gặp hắn nói cười cười, biết Phù Tang tú sĩ đã tính trước, nhưng vẫn là thân mật hỏi phải chăng muốn giúp đỡ. Không cần. Phù Tang tú sĩ chém đinh chặt sắt, nói đùa, đây là cơ duyên của ta, có thể nào để cho người chia lãi. Thuần dương hiện ra ba trạng, tất nhiên sẽ xuất phát linh cảm hỏa hoa, nếu có thể bắt được một hai tia, nhất định có thể thực lực đại tiến, nói không chừng còn có thể chạm đến trong truyền thuyết thuần dương môn hạng. Đây là Phù Tang tú sĩ tổ cục, chỗ tốt hẳn là tận về hắn vị chủ nhân này. Ân. Đen dưa lão quái không rõ ràng cho lắm, chờ lấy nhìn Phù Tang tú sĩ đại phát thần uy. Ầm ầm. Phù Tang tú sĩ phát lực sau, nguyên bản sụp đổ dãy núi, vậy mà từ trong nước biển dâng lên, vô số mảnh vỡ gây dựng lại, xếp gỗ giống như trở lại như cũ khuôn mặt vốn có. Dưới chân nước biển, phản phất chạm vạng tối thủy triều xuống bộ dáng, hướng phía bốn phía rút đi. Phương Đấu giật mình phát hiện, thời gian bối tạo thành thời gian cực nhanh tượng, trong chớp mắt liền bị đánh về nguyên hình. Ung 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 ung. Thanh âm là từ Càn Bối chân nhân trong tay thời gian bối truyền ra, tựa hồ là ăn quá no, phát ra vài tiếng bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Khá lắm hung ngoan tặc tử. Càn Bối chân nhân cũng nhìn ra, đây là mở lịch sử chuyển xe, nhất định là Phù Tang tú sĩ ra chiêu. Như vậy, càng kích thích hắn lòng háo thắng, ai sợ ai. Thời gian như tiễn, há có đi mà quay lại. Câu nói này, mượn nhờ thời gian bối lực lượng, xuyên thấu thời không, rơi vào Phù Tang tú sĩ bên hai. Thử. Phù Tang tú sĩ cười lạnh, bác đạo, tuế nguyệt như thoi đường, phi toa vãng lai không phải thưởng thức à? Tốt ta, trận này đấu võ mồm coi như là nhạt đệm, ai cũng không có thắng. Cuối cùng, vẫn là phải biến thành thực tế, lấy đấu pháp phân ra cao thấp. Song phương bắt đầu toàn lực xuất thủ, một cái muốn về đến cổ đại, một cái muốn trở lại hôm nay. Thượng nhân nắm lấy dòng sông thời gian, đến một trận thanh thế thật lớn kéo co tranh tài. Đầu này là quá khứ, đầu kia là hiện tại, chiến cuộc đã lâm vào đánh giằng co. Song phương đều nhân thủ đông đảo, hết lần này tới lần khác ai cũng không có cách nào nhúng tay. Thuần Dương hiện ra a. Nhạc Tôn là người đứng xem, bùi ngùi mai thôi, là Phương Đấu giải thích. Đường đạo hữu, ngươi còn trẻ, mặc dù thuần dương quá xa, dưới mắt có cơ hội nhìn nhiều coi như là tích lũy tư lương, tương lai hậu tích bạc phát lúc cần phải. Phương Đấu yên lặng gật đầu, từ hắn trong giọng nói, nghe được vô hạn phiền muộn. Có lẽ, Nhạc Tôn cũng đang cảm thán, chính mình đứng tại Bảo Sơn trước mặt, lại biết rõ tay không mà quay về. Ta cũng xem không hiểu a. Phương Đấu trong lòng phiền muộn, chỉ thấy được núi sập lại đứng lên, đi lên lại sụp đổ dưới chân nước biển tới tới đi đi. Đúng như thời gian quanh quẩn một chỗ, cổ kim sự tình, không phải là như vậy bình thường, tuần hoàn băng lai, từng lần một lại một lần nữa. Nếu nói có thể từ đó lĩnh hội đến thuần dương huyền bí, vậy cũng quá giật. Ân. Phương Đấu trong lòng lục nhưng khẽ động, đã thấy mê đấu hiện hiện, lại có làm ăn. Bọn hắn thân ở không gian, chính là phù tang tú sĩ cùng bối chân nhân đấu pháp trung ương, ở những người khác chú ý không đến thị giác vị trí, vô số toái quang chợt phát sinh trận diện. Lúc trước, Phương Đấu còn không có phát hiện, từ khi mê đấu hiện hiện, những này toái quang như là giữa hè đêm đồng hòa trùng, thành quần kết đội mà đến, xuyên vào mê đấu ở trong. Mê đấu bên trong, lúc trước còn ẩn giấu một vật, chính là Phương Đấu từ đạo gia trong tay, đổi được thượng cổ kiếm đạo bí sách. Đạo gia quả nhiên giáp tâm hại người, Phương Đấu dùng mê đấu loại bỏ hàng lậu, bài trừ bẫy dập sau, còn lại nội dung vẫn chưa tới một nửa, cũng đều là tản toàn không được đầy đủ, không cách nào sử dụng. Không có cách nào khác, chỉ cần tạm thời bảo tồn, nhìn ngày sau có thể bổ đủ. Lần này, Hải Ngoại chính tà song phương, lấy thuần dương hiện ra đấu pháp, dẫn phát mê đấu cùng ứng, Phương Đấu nội tâm cũng hỉ, biết cơ hội tới, có thể làm cho mê đấu phản ứng, nhất định là thuần dương hiện ra, lần này hắn ngược lại thu lợi lớn nhất. Quả nhiên, những cái kia toái quang rào rạt bởi rượu, hội tụ đến mê đấu chỗ sâu, cuối cùng định hình xuống tới, hóa thành đoàn không ngừng biến hóa trùng sáng. Xích lại gần nhìn, trùng sáng như là cục len, chính là dài nhỏ dòng sông thời gian xoắn ốc vờn quanh mà thành, nhìn như phức tạp lại cũng không lộn xộn, mang theo một loại nào đó tự nhiên mà thành huyền bí. Đây là thời không đặc thù. Phương Đấu ngưng tụ tâm thần, muốn nhìn rõ trùng sáng hình dáng, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Mỗi nhìn nhiều, liền phát hiện đến cùng choáng hoa mắt, nguyên lai thời không huyền bí chi cao vô thượng, căn bản không phải phàm phu tục tử có thể cuối cùng miễn cưỡng quan sát, chỉ có thể nhìn thấy nông cạn chiếu ảnh, như lòng tham không đủ, chắc chắn bị trong thời không loạn lưu đổ. Người mù sờ voi. Phương Đấu trong lòng nhảy ra cái này thành ngữ, hắn hiện tại đối với nó tìm đòi, chính là người mù sờ voi, một hồi là voi voi, một hồi là lỗ thai, chỉ có đem nó chớ mấy lần, mới có thể từ vụn vặt chi tiết chúng tổ hợp ra voi lớn bản thể. Nếu là thuần dương, thân ở độ cao cùng chiều rộng, một chút liền có thể nhìn ra voi lớn bản thể. Phương Đấu xem như hiểu rõ, chính mình cùng thuần dương chênh lệch, ngay tại phía trên này cho nên, đột phá thuần dương bộ thần, chính là từ người mù sờ voi bắt đầu, từng bước mở mắt, biết lục lọi ra toàn bộ thế giới chân lý. Diệu a. Giờ khắc này, Phương Đấu cảm giác mình khai ngộ. Quả nhiên hải ngoại là cái đại bảo tàng, cất giấu vô số cơ duyên, lần này thật không có đến không. Phương Đấu tự hỏi, như còn tại trên lục địa, đối mặt thế lực khắp nơi lục đục với nhau, chính mình còn bận bịu hơn ứng phó, sao có thể có hiện tại thu hoạch. Lại nhìn bốn bề, sông núi hải dương còn tại biến thiên, hiển nhiên phủ tang tú sĩ cùng cản bối chân nhân đấu pháp, còn chưa tới phân ra thắng bại thời khắc, Nhạc Tôn ở bên cạnh, nhìn biểu lộ nghiêm trọng, cũng đang cực lực thăm dò thời không ảo diệu. Phương Đấu nhìn ra được, đối phương cũng tại trực nhân sở tượng giai đoạn, lại đừng ở tại, nhưng không có lĩnh hội đến tích lũy thu hoạch chân lý, lần này sở đến lỗ thai, lần sau là cái mũi tượng chân, cảm giác trước sau mâu thuẫn, tiến tới đối tự thân sinh ra hoài nghi, phí công nhọc sức. Trái lại Phương Đấu, mượn nhờ mẹ đấu trợ giúp, sớm đã vượt lên trước bước, phát hiện bí quyết cũng không đúng. Phương Đấu nghĩ nghĩ, nếu không có mẹ đấu tương trợ, ngưng tụ thời không chân lý bản thể, chính mình giống Nhạc Tôn như vậy, đông một búa tây một gậy, cũng vô pháp lĩnh ngộ được cái gì. Nhờ có người a. Phương Đấu đối với mẹ đấu nói nhỏ vài tiếng. Không tốt. Nhạc Tôn đột nhiên mở miệng, hắn đây là nhìn ra cản bối chân nhân không địch nổi dấu hiệu. Quả nhiên, bên người tứ phương núi cao, từng cái đổi vừa rồi tràn diện hỗn loạn, xuất phát ra đâm rách chân trời khí thế, ầm ầm phá sĩ sinh trưởng, trong khoảnh khắc vươn vào thường khung chỗ sâu. Dưới chân nước biển, chung quanh khô cạn không còn, không thấy nửa điểm nước đọng. Lại nhìn nơi xa, nước biển âm thanh dần dần lắng lại, sắp biến mất. Mọi người mắt thấy như vậy, chỗ nào có thể không rõ, cản bối chân nhân rơi vào hạ phòng, chính mình phương này đào thoát vô vọng. Không cản bối chân nhân phẫn nộ đến cực điểm, liều mạng thôi động thời gian bối, trắng loáng như ngọc trên vỏ sò, bắt đầu hiện hiện vết dạng, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hay là nên ta xuất thủ a? Phương Đấu âm thầm hít vài tiếng, may mắn vừa rồi có cảm giác ngộ, nếu không lúc này giúp không được gì. Hắn lên trước bước, lòng bàn tay tia sáng nhảy lên, nguyên tử thần quang lại lần nữa hiện hiện. Đường đạo hữu, ngươi đừng nhúng tay. Nhạc Tôn thấy thế, sợ Phương Đấu xáo trộn cản bối chân nhân thi pháp, mở miệng ngăn cản. Chương 1520, giết đỏ cả mắt. Chương 1520, giết đỏ cả mắt. Nhạc Tôn cả kinh không được, cản bối chân nhân vốn là ở thế yếu, đang toàn lực đối kháng, Phương Đấu đột nhiên nhúng tay, rất dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Cho nên, hắn mới mở miệng trở lên, để tránh Phương Đấu mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng là, cản bối chân nhân lại không để ý, mặc dù hắn một mực xem nhẹ Phương Đấu, nhưng lúc này tình huống đã tồi tệ đến, đã không phải là ngoại nhân nhúng tay có thể thay đổi càn khôn tình trạng. Hắn thua. Trận này thuần dương hiện ra đối kháng bên trong, phù tang tú sĩ cao hơn một bậc, một mực ngăn chặn hắn, bây giờ đã vô lực hồi thiên. Mặc dù có các loại lý do giải thích thất bại nguyên nhân, có thể là thân ở đối phương tiết trí sân nhà, bị động tiếp chiêu ở thế yếu, dẫn đến không địch lại. Cũng có thể là phù tang tú sĩ bảo phiến, bản thể chính là không ngừng tăng cảnh nhánh, làm viễn cổ quán thông thiên địa kỳ tài, tiềm lực hoàn toàn không phải hắn thời gian bối khả bị. Nhưng là các loại nguyên nhân tổng kết xuống tới, hắn bất bại. Bại một lần này, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch, bọn hắn khốn đốn nơi này, bỏ lỡ giải cứu kỳ chu chân nhân tuyệt hảo thời cơ. Ta đạo phương diện, tại đỡ nhu tú sĩ chỉ huy bên dưới, đông đảo nhanh nuốt khẩn cấp tiến đánh thiên bình đảo, sớm đã nguy như trồng trứng sắp đổ thế cục tùy thời sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ hòn đảo đem hóa thành một vùng huyết hải. Thậm chí kỳ chu chân nhân mất mạng tà đạo chi thủ, hắn cùng Nhạc Tôn đều vô công mà trở lại. Sự kiện lần này đem dẫn phát chính đạo suy yếu, tà đạo hưng thịnh, tương lai bọn hắn chính là chính đạo tội nhân thiên cổ. Hậu quả thực sự quá khốc liệt, càn bối chân nhân không còn dám muốn, nghĩ thầm lần này mặc dù có thể còn sống rời đi, cũng sẽ thành nửa đời sau vung đi không được tâm ma. Kỳ Chu chân nhân, lão phu xin lỗi ngươi. Càn Bối chân nhân nội tâm hơi có chút mất hết can đảm cảm giác. Lúc này, nào còn có dư trách móc nặng nề Phương Đấu tùy tiện đúng tay. Có lẽ hắn thấy, vô luận Phương Đấu cắm ở hay không, đều đã không quan hệ thắng bại, bất quá là phí công giấy rửa mà thôi. Đã thành. Chính đạo bên này tình cảnh bi thảm, biết bại vong sắp tới, tà đạo nhưng lại là một phái khác ăn mừng cảnh tượng. Phù Tang tú sĩ vài lần phát lực, rốt cục ngăn chặn Càn Bối chân nhân, thông thiên bảo phiến lực lượng, triệt để ngăn chặn thời gian bối, đem nó uy lực triệt tiêu, thế là tràng diện trở lại của hải. Đến tận đây, chính đạo một phương đã dãy rủa vô vọng, rơi vào hắn trong khống chế. Phù Tang, chúc mừng. Đen Dưa lão quái vừa rồi đứng ngoài quan sát, cũng biết tranh đấu mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương đào tẩu. Không sai, mặc dù hơi có khúc chết, kết quả hay là ta thắng. Phù Tang tú sĩ tự đắc gật đầu, vẫn không quên dặn dò, ta khốn không được bọn hắn bao lâu, lập tức hạ lệnh toàn tuyến xuất động, công hãm thiên bình đảo, giết Kỳ Chu chân nhân. Đen Dưa lão quái gật gật đầu, hát chào tà đảng tất toàn lực ứng phó. Hai vị tà đạo khôi thủ hạ lệnh, đông đảo nhanh đuốt bọn họ lại không giữ lại, một mạch thẳng hướng thiên bình đảo. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều là chen chúc mà tới tà đạo nhanh đuốt, các loại âm tà, ngoan độc pháp bảo pháp thuật, như mưa rơi rơi xuống, bao trùm thiên bình đảo các góc rơi. Lại tới. Bảo Bình chân nhân nhìn thấy mà giật mình, lần này quy mô trước đó chưa từng có kinh liệt, cũng không biết tà đạo bên kia lên cơn điên gì, chung quanh chính đạo những người tu hành đều luống cuống. Viện quân còn chưa tới sao? Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Bảo Bình chân nhân gặp hắn còn băn khoăn viện quân, nhịn không được lắc đầu, căn bản không có gì viện quân, là Kỳ Chu chân nhân lừa các ngươi. Nhưng là, trên miệng lại không thể nói toạc, dưới mắt còn có thể miễn cưỡng trèo trống, một dặm đâm thủng hoang ngôn, những người trước mắt này trong khoảnh khắc liền sẽ băng tán không còn. Chống đỡ. Bảo Bình chân nhân không thèm đếm xỉa, có lẽ là gần son thì đỏ, hắn lại cũng học Kỳ Chu chân nhân, bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Các ngươi nhìn, trải qua mấy ngày nay, trừ Kỳ Chu chân nhân lần đầu lên đạo, tà đạo chưa bao giờ khởi sướng như vậy quy mô tiến công, phía sau nhất định là có chuyện. Bọn hắn như vậy được ăn cả ngã về không, khẳng định có viện quân giết tới, mà lại quy mô to lớn. Cho nên, tà đạo nhất định phải tại viện quân đến trước, đánh hạ thiên bình đảo. Bảo Bình chân nhân càng nói càng trôi chảy, đến cuối cùng ngay cả mình đều tin, nhất định là như vậy mới phù hợp thực tế. Thì ra là như vậy. Tự tin là có thể truyền nhiễm, chung quanh chính đạo những người tu hành, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Vốn cho rằng là cô quân phân chiến, không nghĩ tới bên ngoài còn có đồng đạo tại tiếp tục tiếp viện, nghĩ tới đây, vô số trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, vốn đã khô kiệt pháp lực, nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Hy vọng là tốt nhất thuốc trợ tim, bọn này nỏ mạnh hết đà thú bị nốt, một lần nữa tỏa sáng cường đại đấu trí. Liều mạng với bọn hắn, hai đường giáp công, để tà đạo nhanh nuốt không chừa mảnh giáp. Thiên bình đảo thiêu đốt cường đại đấu trí, buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, trong lúc nhất thời, lấy yếu ớt lực lượng, ngăn cản được tà đạo đại quy mô toàn diện tiến công. Đại đạo chủ, kỳ quái a. Đám kia tàn binh bại tướng đều đang liều mạng, trong lúc nhất thời bắt không được. Phế vật. Phù Tang tú sĩ nhận được tin tức sau, lạnh lùng cho ra một câu, cho các ngươi nửa ngày thời gian, nếu không thể đánh hạ thiên bình đảo, đều xử tử. Nửa mắt. Đến đây báo tin tà đạo dưa răng sợ hãi kinh hãi, đây cũng quá gấp gáp, nhưng hắn không dám mảy may phản bác. Đều xử tử, cái này bốn cái đấm máu chữ lớn, từ Phù Tang tú sĩ trong miệng nói ra, không người dám chất vấn thật giả. Một lát sau, đạo mệnh lệnh này truyền khắp tất cả tà đạo nơi bớt. Tình huống sáng tỏ, ra sức tác chiến, đánh hạ thiên bình đảo còn có một chút hy vọng sống, như tiếp tục bảo tồn thực lực, yêu quý tính mệnh, lúc hạn vừa đến, liền nên là Phù Tang tú sĩ đến thu hoạch tính mạng bọn họ. Tà đạo những người tu hành, hơn phân nửa là kẻ liều mạng, biết liều mạng có lẽ có thể sống, nhưng nếu tác chiến bất lợi, Phù Tang tú sĩ đổ sát lệnh tất nhiên sẽ rơi xuống trên đầu. Bởi vậy, tà đạo trận doanh bầu không khí cũng đột nhiên biến đổi, càng thêm huyết tinh hung tàn đứng lên. Trực tiếp mang tới hậu quả chính là thiên bình đạo gặp phải công kích, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt mấy lần. Bảo Bình đạo chủ bên người gọi ra được tên đệ tử môn nhân, còn có chỉ có gặp mặt một lần từ bên ngoài đến những người tu hành, như mưa rơi vẫn lạc, trong chốc lát thương vong, có thể so với đi qua nửa ngày tổng cộng. Đối diện cũng nổi điên. Bảo Bình chân nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy không trùng chen chúc mà ở tà đạo nênh bớt, từng cái hai mắt đỏ bừng. Không ít người thậm chí thi triển tự mình hại mình bí pháp bạo tăng thực lực, hiển nhiên là liều lĩnh liều mạng. Chẳng lẽ thật có viện quân tới? Bảo Bình chân nhân cũng không có trông cậy vào, chính mình lâm thời biên nói dối có thể thực hiện, nhưng nhìn thấy tà đạo như điên cuồng, hoàn toàn là nghiệm chứng lối nói của hắn. Nếu không, giải thích không thông a. Khu khu cụ. Bảo Bình chân nhân khẽ cắn môi, còn muốn tiếp tục động thủ, lại nghe được Kỳ Nguyệt chân nhân đến tin tức. Ngươi có thể tính tới Bảo Bình đạo hữu, ta tới. Giờ này khắc này, Bảo Bình chân nhân dù có thiên ngôn và ngữ, lời đến khoe miệng chỉ hóa thành một câu. Đạo hưu sao ngươi lại tới đây không hào hào nghỉ ngơi? Sống chết trước mắt, ta có thể nào không đến? Kỳ Chu chân nhân khoát qua tay, quan sát bốn phía thế cục, sau đó hướng hắn gật đầu nói, viện quân cuối cùng tới. Bảo Bình chân nhân nghe, trong lòng rung lòng, quả nhiên là viện quân đến. Không dễ dàng à, bọn hắn lấy đảo hoang chi địa, ngăn cản hơn phân nửa tà đạo công kích, còn có thể trèo chống đến bây giờ, đơn giản sáng tạo kỳ tích. Chương 1521, cuối cùng xuất thủ chương 1521, cuối cùng xuất thủ Kỳ Chu chân nhân xuất hiện, đưa đến ủng hộ sĩ khí tác dụng, nhưng hắn đến, đối với trước mắt chiến cuộc tác dụng hạn cắt trong sa mạc. Phù Tang tú sĩ khắc nghiệt mệnh lệnh phía dưới, tà đạo nhanh nuốt bọn họ tận hết sức lực, thậm chí không tiếp phát động tự mình hại mình bí thuật buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Thiên bình đảo ở vào lung lay sắp đổ trạng thái, lúc trước buộc phát một đợt, đã đến đi vào suy yếu giai đoạn. Kỳ Chu chân nhân đến nay vẫn trọng thương tại thân, nếu muốn cương ép độc thủ, thể nội hỏa độc rót vào nội tạng, thần tiên cũng có cứu. Nhưng là hắn sau khi xuất hiện, chính đạo trận doanh có chủ tâm cốt, cho dù vẫn ở thế yếu, nhưng vẫn là chấn định lại. Không cần loạn, liên tiếp chống cự. Kỳ Chu chân nhân phân tích nói, địch nhân điên cuồng như vậy, so chúng ta còn gấp, chỉ cần mang xuống, ưu thế tại ta. Không sai. Bảo Bình chân nhân cũng ở bên cạnh hát đệm, ta Thiên Bình đảo còn có hai tầng đại trận phòng ngự, bọn hắn muốn giết tới đảo, liền lấy nhân mạng đến lớp. Các vị, viện quân đang ở trước mắt, ngàn vạn muốn chống đến bọn hắn lên đảo. Chính đạo những người tu hành, nghe Kỳ Chu chân nhân lời nói, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi, trong nháy mắt lại dâng lên một nguồn lực lượng. Chỉ mong Kỳ Chu chân nhân chuyển hướng ngoài đảo, trong tầm mắt đầy thiên đô là tà đạo nênh ướt, không nhìn thấy khác tồn tại. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, chính đạo cường viện đã tới, nếu không cái kia đạo sẽ không mạnh như thế công dồn sức đánh, đội vàng chiến thắng. Ngoan cố chống cự a. Phù Tăng tú sĩ trầm tư, vuốt ve hai lần khô phiến, tâm hắn cứng rắn như sắt, nói nửa ngày thời gian chính là nửa ngày, thời gian vừa đến, nếu là Thiên Bình đạo vẫn công không được, liền muốn tàn sát tất cả tà đạo dưa răng. Giết người a, giết giết nhiều thiếu, với hắn mà nói chỉ là số lượng vấn đề. Cũng là ương ngạnh, đã như vậy, ta liền bóp tắt các ngươi hy vọng. Phù Tăng tú sĩ chỗ nào đoán không ra, ở trên đảo hẳn phải biết có viện quân đến tin tức, mặc dù mới xuất phát cường đại như thế đấu trí, thế nhưng là hắn muốn để đối phương thất vọng. Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân, đi, thật muốn đến ở trên đảo, tuyệt đối có thể cứu Kỳ Chu chân nhân. Nhưng là đối phương lại bị hắn dùng khô phiến vây ở cổ hải chi địa, ngoài tầm tay với. Phù Tăng tú sĩ khoe miệng nở rộ tàn nhẫn dáng tươi cười, liền để hai người các ngươi phương, ai cũng đợi không được ai. Đã như vậy, liền đem các ngươi tặng càng xa một chút hơn. Cổ hải chi địa còn chưa đủ, liền lại hướng về ngược dòng tìm hiểu, để cho các ngươi mê thất tại không biết khởi nguyên hoang viễn cổ thay mặt. Phù Tăng tú sĩ giơ lên khô phiến, lại lần nữa đưa vào cú pháp lực, toàn bộ cây quạt trở nên mở đi, như là dòng sông lịch sử cái bóng, theo sóng nước dập dờn không ngừng vặn vẹo hình tượng. Ầm ầm. Nhạc Tôn bọn người dưới chân, toàn bộ cổ hải chi địa lại lần nữa phát sinh biến thiên, toàn bộ dãy núi như bay lên cự lòng, không ngừng lên cao, cùng lúc đó, treo ngược thương cùng cũng bắt đầu rơi xuống dưới. Thiên địa giao thái. Càn Bối chân nhân kêu lên sợ hãi, đây là quay về hoang viễn cổ thay mặt dấu hiệu, hắn sao có thể, hắn làm sao dám? Hoang viễn cổ thay mặt là so viễn cổ càng thời đại cổ lão, tương truyền chính là hỗn độn kỷ nguyên, thiên địa đem phân mặt phân, vạn vật chưa nảy mầm, nếu là trở lại thời đại kia, trừ phi là thuần dương, nếu không mọi người ở đây không một kẻ nào có thể sống được. Phù Tăng tú sĩ dụng tâm hiểm ác, đã rõ rành rành, hắn muốn giết chết ở đây tất cả mọi người. Quả thực là phát rổ. Nhạc Tôn giận mắng không thôi, đang muốn đến hoang viễn cổ thay mặt, bọn hắn những người này, chỉ sợ một cái hô hấp, liền sẽ bị không khí no bạo, chết không toàn thây. Càn Bối chân nhân cũng ngồi không yên, móc ra thời gian bối, mơ tưởng đạt được. Pháp lực rót vào trong đó, thời gian bối thiểm thức mấy lần, đám người gặp giấy lên hy vọng. Sau một khắc, đùng giòn vang âm thanh bên trong, như ngọc vỏ sò vỡ thành hai mảnh. Xong, triệt để xong. Ký thác đám người hy vọng cuối cùng thời gian bối, như vậy cắt thành hai nửa, linh khí tiêu tán cũng không còn. Thời gian bối là chỉ có thể đối kháng thông thiên bảo phiến pháp bảo, bây giờ hủy, chính đạo bên này lại không nửa điểm đối sách. Trong lúc nhất thời, Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân đều lâm vào tuyệt vọng. Xì xì xì. Không biết phải chăng là nghe nhầm, bên hai đột nhiên vang lên nhỏ xíu dòng điện âm thanh, phản phất tầng mây điện quang xuyên thẳng qua ma sát mang theo độc tính. Vẫn không có mở ra miệng phương đấu, im lặng mở ra hai tay, nguyên tử thần quang hóa thành nhỏ xíu sợi tơ, tại khe hở xuyên thẳng qua, lượn lờ thành một đại đoàn đủ mọi màu sắc của chỉ. Không sai biệt lắm là cái bộ dáng này. Phương đấu so sánh trong đầu ấn tượng, lấy nguyên tử thần quang, tạo dựng ra mét đấu bên trong viên kia trùng sáng, mặc dù chỉ là vụng về bắt trước, lại sơ bộ có đánh vỡ thời không đặc thủ. Tuy nói, khoảng cách thuần dương chi triệu còn kém xa lắm, nhưng cuối cùng chạm đến ngưỡng cửa. Đường đạo hữu, ngươi Nhạc Tôn vốn đã mất hết can đảm, vương đấu xuất thủ, nhịn không được mở miệng khuyên hắn đừng phí sức, lại bị Càn Bối chân nhân ngăn lại, thôi, để hắn thử một chút cũng tốt. Nguyên tử thần quang mặc dù sắc bén, nhưng ở dài rằng giặc thời không trước mặt, hay là quá yếu ớt. Chuyện cho tới bây giờ, phương đấu còn có liều mạng đấu trí, để Càn Bối chân nhân rất là yêu thích, đối với hắn hơi có chút đổi mới. Nhưng là, xuất phát từ bi quan ý nghĩ, Càn Bối chân nhân từ đầu đến cuối không coi trọng phương đấu, cho là hắn đây là vùng vây dây chết. Đông đảo trong ánh mắt phức tạp, phương đấu song trưởng ngưng tụ ra đại đoàn nguyên tử thần quang, gian nan nâng lên đến giữa không trung. Vật này chi trọng, siêu thoát sơn nhạc, sánh bay nhật nguyệt. Phương đấu tâm biết, đoàn này nguyên tử thần quang, ý thác đánh vỡ thời không mục tiêu, không còn lúc trước nhẹ nhàng, ngược lại trở nên nặng nề không gì sánh được. Hắn tìm khắp lực lượng toàn thân, ngưng tụ tại hai tay, chỉ có một kích này chi lực. Như chiêu này thất bại, phương đấu vô lực phản kháng, chỉ có bị trục xuất tới hoang viễn cổ thay mặt, chết bởi trong hoàn cảnh. Không đủ a. Đan Dung, Viên Thông, lại đem lực lượng cho ta mượn. Phương đấu từ trong lòng mặc niệm, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm trên lục địa, một đạo một tăng hai cái phân thân không hẹn mà cùng đạt được đưa tin, không nói hai lời phối hợp lại. Đều đến hải ngoại, còn gặp được như vậy nguy cơ, bản thể thật có thể gây tai họa. Viên Thông lắc đầu, đầu tiên là mượn đi hạt thủ thép trượng, hiện tại lại muốn mượn lực lượng, chẳng lẽ bản thể tại hải ngoại cũng gặp phải thuần dương cấp bậc cường địch? Không có khả năng đi. Ấn Đan Dung bên này cũng thật thoải mái nhanh, không nói hai lời đem lực lượng chuyển vận đi qua. Sau đó hắn cũng trầm tư, ban thưởng điều ba người chi lực, hay là đối mặt đạo gia thuần dương xuất thủ, chẳng lẽ hải ngoại cũng có thuần dương? Phương đấu bên này đạt được hai cái phân thân trợ lực, lực lượng toàn thân gấp bội, nắm giơ lên nặng nề nguyên tử thần quang. Đúng. Hắn trong tiếng hít thở, lực lượng quần quần không dứt, từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Ồ quang lóe lên, nguyên tử thần quang hóa hồng mà đi, biến mất ở chân trời cuối cùng. Đường đạo hữu, đường thử. Nhạc Tôn thở dài, thuyết phục phương đấu, phù tăng tú sĩ thi pháp, người ta thân ở thời không đứt quãng. mỗi phiến đều hô bất tương liên, ngươi muốn lấy nguyên tử thần quang đánh vỡ chất kết, kết quả đây, ngươi vừa rồi ra chiêu, đã sớm bị lưu đẩy tới mặt khác thời không, uổng phí sức lực. Càn Bối chân nhân không có mở miệng, nhưng quan sát hắn biểu lộ, cũng cùng Nhạc Tôn giống nhau ý nghĩ. Chưa hẳn. Phương Đấu nội tâm hiện hiện ý nghĩ này, nhưng nguyên tử thần quang hay là lúc trước uy lực, kết quả là như là Nhạc Tôn nói tới. Tốn công vô ích. Nhưng là, mét đấu bên trong đốn ngộ, để Phương Đấu mới quen thuần dương chi triệu, lúc xuất thủ tự mang huyền diệu. Kết quả, khác nhau rất lớn. Chương 1522, mượn lực thoát khốn chương 1522, mượn lực thoát khốn đám này phế vật. Phù Tang tu sĩ, mắt thấy chính đạo một nhóm sắp hủy diệt, nơi xa trời bình đảo kêu giết như cũ kịch liệt, lạnh lùng mắng một tiếng. Nửa ngày kỳ hạn nhanh đến, tà đạo nhanh nuốt bọn họ vẫn chưa phá đảo, xem ra là hắn uy hiếp bất lực. Chỉ cần hảo hảo thành tẩy một phen. Câu nói này, hắn nói đằng đằng sát khí, nghe được Hắc Trảo lão quái nhíu mày. Tham dự vây công nhanh nuốt bên trong, còn có dưới trướng hắn năm ác thiên vương, cùng đông đảo Hắc Trảo tà đảng. Nghe Phù Tang tu sĩ ý tứ, đúng là muốn đối xử như nhau, đồng dạng muốn đổ sát sạch sẽ. Cái này không thể được a. Hắc Trảo lão quái há miệng, Phù Tang, nhiều người như vậy, ngươi giết đến sạch sẽ sao? Không cần giết sạch, lưu mấy cái lan truyền ra ngoài, sau này ngươi và ta uy danh càng tăng lên. Phù Tang tu sĩ ngụ ý, giết người không phải cho hạ giận, mà là vì chấn nhiếp tà đạo đám người, khiến cho không người vừa khinh thị mệnh lệnh của hắn. Khá lắm. Hắc Trảo lão quái nghĩ thầm, hay là ngươi lợi hại, lại nghĩ tới Hắc Trảo tà đảng chính mình mời chào không dễ, lần này nếu là đại sát đặc sát, sau này muốn lại tổ chức một nhóm đắc lực nhân thủ, chỉ sợ muốn khó khăn rất nhiều. Xì xì xì. Đột nhiên, Hắc Trảo lão quái thấy hoa mắt, gặp Phù Tang tu sĩ trong tay cô phiến, đột nhiên toát ra ô quang. Nhìn lầm. Hắc Trảo lão quái tập trung nhìn vào, vậy mà không phải là ảo giác. Rõ ràng chính là có ô quang tử khô phiến chui ra ngoài. Phù Tang, đây là... Hắn còn tưởng rằng, đây là Phù Tang tú sĩ thuốc lực diệt sát chính đạo đám người, bởi vậy đưa tới dị tượng. Cái gì? Phù Tang tú sĩ được nhắc nhở, túi đầu gặp khô phiến, thần sắc lại biến. Đúng vào lúc này, ô quang đột nhiên đại phóng, thể tích bành trướng gấp 10 lần, từ năm đâm lớn, trong nháy mắt huyết trương đến tối say phương viên. Mà lại, ô quang trong toàn bộ, nhảy lên từng tia từng sợi tia sáng, đủ mọi màu sắc, rất là đẹp mắt. Làm sao có thể? Phù Tang tú sĩ nội tâm chấn kinh. Hắn đã thôi động thông thiên bao phiến chỗ sâu nhất khí tức cổ lão, đem Nhạc Tôn một nhóm đưa vào hoang viễn cổ thay mặt, đến trình độ này, mặc dù đối phương cầm trong tay thời gian bối cũng vô pháp thoát thân, càng đừng đề cập giết ra ngoại giới. Là ai? Phù Tang tú sĩ vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới chính đạo còn có phản kích dư lực. Lúc này, Hắc Trảo lão quái lấy lại tinh thần, một chút nhìn ra ô quang bản chất. Trời giả xoa, là trời giả xoa. Bị nguyên tử thần quang chi phối sợ hãi, lại lần nữa giáng lâm, Hắc Trảo lão quái thần sắc trở nên phi thường khó coi. Trong miệng ngươi trời giả xoa, là lúc trước thiếu niên kia. Phù Tang tú sĩ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nhìn thấy Phương Đấu, mới đầu hắn cũng không quá để ý, đem nó xem như mới ra đời thiếu niên lang, nhưng hiện tại xem ra, đối phương thật không đơn giản. Có thể từ thuần dương hiện ra áp bách dưới, còn có thể xuất thủ phản kích, một lần cường công đến trước mặt hắn, thực lực như vậy, nhưng so sánh Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân muốn cao minh rất nhiều. Chẳng lẽ, hắn cũng có được thuần dương hiện ra? Suy bụng ta ra bụng người, Phù Tang tú sĩ không nhịn được nghĩ đến khả năng này, nhưng Hắc Trảo lão quái lúc này bắt bỏ, tuyệt đối không thể. Hắc Trảo lão quái phi thường chắc chắn, Phương Đấu nếu là có thuần dương hiện ra, chính mình còn có thể đào tẩu, khẳng định là Nhạc Tôn hoặc Càn Bối chân nhân xuất thủ cho hắn mở đường. Phù Tang tú sĩ nghĩ nghĩ, khả năng này lớn nhất, lập tức lắc đầu, thật cam lòng dốc hết bốn liếng à. Bây giờ chính đạo đám người bị hắn lưu vong đến hoang viễn cổ thay mặt, muốn từ trong thời không loạn lưu đưa ra đạo này nguyên tử thần quang, muốn tốn hao đại giới khó có thể tưởng tượng, tối thiểu muốn hao tổn món kia thuần dương hiện ra pháp bảo. Chính như Phù Tang tú sĩ suy đoán, thời gian bối hủy lại không phải nguyên nhân này. Và anh, trong chớp mắt, ô quang bộc phát, nguyên tử thần quang hóa thành ánh sáng cầu vồng, vọt mạnh ra khô phiến bên ngoài. Phù Tang tu sĩ, Hắc Trảo lão quái hai người, đứng núi chịu sào, nguyên tử thần quang tựa hồ người được mùi máu tươi cá mập, hướng phía hai người đối diện mà tới. Không tốt, mau lui lại. Hắc Trảo lão quái biết lợi hại, lúc này quay người đánh ra một cái cực đại hắc trảo, mặt ngoài bóng loáng lập lòe, vượt lên trước tăng thêm một tầng che đậy nguyên tử thần quang phòng ngự. A. Phù Tang tu sĩ ứng đối, xa so với hắn ổn trọng hơn, chỉ gặp hắn nhấc lên cố phiến, lật qua lật lại vô mấy lần. Toàn bộ nguyên tử thần quang, cho nên xoay tròn bập bẹo, xoay tròn thành cỡ lớn lò xo bộ dáng. Nhưng là, trung quanh lượn vòng tái quang, lại là hư không tụ lực, thuận gió phiêu phiêu đang đãng, hướng phía Phù Tang tú sĩ mặt đánh tới. Mặc dù còn có thể nín hơi, có thể nguyên tử thần quang lại có thể thông qua lỗ chân lông chui vào thể nội, có thể xưng vô cùng bất nhập sát thương. Cho nên, Phù Tang tú sĩ lại lần nữa vỗ thông thiên bảo phiến, tấm lòng rộng mở, hết thể đều là đường. Bảo phiến làm đầu nguồn, bay ra liên tục không ngừng gió, thổi đến toái quang lơ lửng giữa không trung, không được tiến thêm. Nhưng là, những này nguyên tử thần quang, từ khô trong quạt bộ chui ra, tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn. Xoắn ốc phân bố thành lò xo hình dạng ánh sáng cầu vồng, lại lần nữa được bổ sung, vặn mẹo mấy lần, hóa thành thật dài quan tiên, hướng Phù Tang tú sĩ khuôn mặt quật đánh xuống. Khá lắm, đây là gọn gàng dứt khoát đánh mặt. Phù Tang tú sĩ trong lòng phát cáu, thật sự coi ta quả hờm mềm bóp, từ đầu đến cuối, liền đuổi theo ta lớn thôi. Lại nhìn bên cạnh Hắc Trảo lão quái, đỉnh lấy to lớn Hắc Trảo, đợi nửa ngày, nguyên tử thần quang đều không có hứng thú để ý tới hắn, chuyên tâm công kích Phù Tang tú sĩ. Hắc Trảo lão quái kịp phản ứng, thì ra không đánh ta nhà, tốt. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Giữa không trung, nguyên tử thần quang hóa thành thất thải trường long, có linh tính bay trùng quanh Phù Tang tu sĩ, phát động các loại công kích. Phù Tang tu sĩ đâu, một thanh khô phiến vận chuyển đến xuất thần nhập hóa, không ngừng đem nó đập bay, kết quả vẫn là đi mà hồi phục. Phù tang, đạo thần quang này nơi phát ra, liền giấu ở ngươi khô trong quạng, nhất định phải tuyệt tự. Hắc Trảo lão quái thanh âm xa xa truyền đến, tiến một bước nghiệm chứng phù tang tu sĩ suy đoán. Quả là thế. Phù tang tu sĩ khẽ gật đầu, nắm khô phiến tay cầm, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, khô phiến mặt ngoài hiện hiện vô số quan văn, xuyên qua trước sau song diện. Xì xì xì. Nguyên tử thần quang chịu ảnh hưởng, những quang văn kia như nước chảy bám vào trên đó, đúng là muốn đem nó nhổ tận gốc. Nghiêng trời lệch đất, đi. Phù tang tu sĩ ra lệnh một tiếng, vận chuyển thông thiên bảo phiến lại biến hóa, vừa dứt lời, toàn bộ nguyên tử thần quang phát ra liên tiếp bạo liệt tiếng vang. Thanh âm này, giống như là tiết xuân nhóm lửa một chỗ rồi, lại như là đem dây thường xuân dây leo từ mặt tường rút lên thanh âm, lại như là nồi sắt xào đậu nành tiếng bạo liệt. Trên thực tế, thanh âm này là nguyên tử thần quang bị nhổ tận gốc, từ thông thiên trong bạo phiến bộ thanh trừ đi ra thanh âm. Xiêu xiêu, thần quang bị chém đứt căn cơ, sau đó khô phiến dồn sức đánh, trong nháy mắt thoát ly mặt quạt, bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Nhưng là, đủ mọi màu sắc quang mang che giấu bên dưới, lại tàng lấy rất nhiều bóng người. Chúng kế, Phù Tang tú sĩ đột nhiên kêu to, đối phương đánh ra nguyên tử thần quang, căn bản mục đích chính là vì để hắn như vậy ứng đối. Chớp mắt qua đi, nguyên tử thần quang quét sạch sành sanh, bóng người nhao nhao rơi xuống, theo thứ tự lộ ra Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân, còn có mặt khác chính đạo người tu hành khuôn mặt, càng quan trọng hơn là còn có hắn trọng điểm chú ý. Chơi dạ xoa. Xì xì xì. Nguyên tử thần quang tiêu tán, chui vào người nào đó bàn tay, mà cái này người nào đó chính là tự xưng trời dạ xoa phương đấu. Đến tận đây, chính đạo đám người từ thời đại hoang cổ bị túm về trong hiện thực. Chương 1523, đơn thương độc mã. Chương 1523, đơn thương độc mã. Phù Tang tu sĩ, ngươi đời này làm đủ cho xấu, sẽ làm chuyện tốt này. Nhạc Tôn nhìn khắp bốn phía, phát hiện phe mình thoát khốn, lúc này đối với Phù Tang tu sĩ trêu chọc đứng lên. Vừa rồi tình thế biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người có chút không kịp phản ứng, cũng may hắn thân là chính đạo đỉnh tiêm, kiến thức bất phàm, lập tức đoán ra phương đấu tính toán. Mặc dù Nhạc Tôn cũng có chút hoài nghi, phương đấu như thế nào từ hoang viễn cổ thay mặt, đem nguyên tử thần quang đánh tới Phù Tang tu sĩ trước mặt, nhưng đây là chi tiết nhỏ, không cần quá mức để ý. Càng quan trọng hơn là phương đấu mưu kế thành công, Phù Tang tu sĩ vì rút ra nguyên tử thần quang, tiện thể lấy đem chính đạo tất cả mọi người quăng đi ra. Càn Bối chân nhân nhìn về phía phương đấu ánh mắt quả thực là kinh diễm, hắn từng nắm giữ quang âm bối, biết như vậy thao tác độ khó cao. Phương đấu có thể làm được một bước này, chỉ có hai cái khả năng: thứ nhất, bản thân hắn liền có thuần dương hiện ra bảo vật; thứ hai, lúc trước hắn đứng ngoài quan sát Phù Tang tu sĩ cùng mình đấu pháp, lĩnh hội đến thuần dương hiện ra huyền bí. Hai cái khả năng, mặc kệ là cái nào, đều nhất định phương đấu không phải vô danh tiểu bối. Nhạc Tôn, ngươi cũng đừng đắc ý. Phù Tang tú sĩ sắc mặt tái xanh, mặc dù đối phương thoát khốn là hắn sai lầm, nhưng dưới mắt tuyệt không thể yếu thế. Hắn cười lạnh nhìn về phía Càn Bối chân nhân, ngươi kiện nào thuần dương hiện ra bảo vật còn tại a? Không đề cập tới cái này còn tốt, đề cập quang âm bối, Càn Bối chân nhân liền một cô muốn giết người xúc động. Phù Tang tú sĩ, ngươi nhất định tiên đào bạc quả. Ha ha ha. Phù Tang tú sĩ gặp hắn phản ứng, chắc chắn quang âm bối đã hư hại, xem ra hắn đoán không sai, đối phương vì thoát thân, hy sinh không nhỏ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn dễ chịu nhiều. Còn có ngươi, trời dạ xoa, ngươi phải hiểu được, mặc dù lần này các ngươi cao hơn một bậc, nhưng chân chính tạo tác dụng không phải ngươi nguyên tử thật quang, mà là Càn Bối chân nhân nhất định phải tổn hại một kiện thuần dương hiện ra pháp bảo, vì ngươi tranh thủ cơ hội. Phù Tang tú sĩ ngạo nghễ nói, thuần dương hiện ra bảo vật sao mà chân quý, ta cũng không tin các ngươi còn có thể xuất ra kiện thứ hai. Vừa nói, một bên đong đưa khô phiến, biểu thị chính mình vẫn chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới chính là, hắn nói xong lời nói này, đối diện Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân đều lộ ra biểu tình cổ quái. Hắc Trảo lão quái cũng phát hiện dị thường, có vẻ như Phù Tang tú sĩ câu nào không nói đúng thế. Nhạc Tôn muốn nói lại thôi, muốn nói rõ phương đấu trước khi độc thủ, quang âm bối liền đã hủy, toàn bằng hắn bản sự mới giết ra khỏi chúng đây. Đủ. Phương đấu mở miệng, đánh gậy đám người trầm tư, Phù Tang tú sĩ, ngươi vây giết chúng ta âm mưu, bây giờ phá sản. Nghe thanh âm, Thiên Bình đảo còn tại kiên trì, dưới mắt đã đến cấp bách tình trạng. Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân nghe chút, đúng vậy à, ở trên đảo còn tại kiên trì, chúng ta nhất định phải nhanh giết ra khỏi chúng đây. Có gan liền đến. Phù Tang tú sĩ hướng Hắc Trảo lão quái gật gật đầu, ra hiệu có thể độc thủ, chung quanh tà đạo nhanh đuốt bọn họ, cũng đều nhao nhao áp sát tới. Lão phu đập vụ ngươi cái này tây quả rách. Nhạc Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau không khí vặn mèo, dãy núi triệu tập bay tới, vô số sơn nhạc tinh khí hóa hình, trên không trung ngưng tụ thành từng toàn núi cao, như mưa rơi hướng phía dưới rơi xuống. A a a. Thực lực hơi yếu tà đạo nhanh đuốt, không kịp phản ứng, liền gặp được trên trời rơi xuống núi cao, áp bách đến một thân pháp lực không thể nào lưu chuyển, nguyên thần càng là co đầu rút cổ không ra, sau đó bị ép thành một bãi thịt vụn. Đông đông đông. Tà đạo nhanh đuốt tính mệnh, cũng như mưa rơi vẫn lạc, trong chớp mắt nước biển liền nhuộm đỏ mảng lớn. Phù Tang tú sĩ cùng Hắc Trảo lão quái vị trí khu vực, càng là trọng điểm chú ý địa phương, tám thành số lượng núi cao, hướng phía đỉnh đầu bọn họ dày đặc bành tạc rơi xuống, dưới chân nước biển đều bị áp bách đến chìm xuống, hiện ra phương viên hơn ngàn cây số to lớn bùn gốc. Lan, Hắc Trảo lão quái nâng lên cực đại hắc trảo, phẩy hận, đem 4-5 tòa núi cao đánh cho vỡ nát, sau đó một đường đẩy đi qua, các loại hình dáng tướng mạo sơn nhạc tại hắc trảo trước, đều thành đầu hũ làm. Phù Tang tú sĩ càng là nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lắc lư khô phiến, một cánh một cái, núi cao nhẹ như lông hồng, lần lượt bị thổi bay ra ngoài. Ân. Phương đấu tựa hồ đoán được cái gì, Nhạc Tôn làn công kích này, nhìn như tràng diện to lớn, kết quả chỉ là rõ ràng một đợt tạp binh, đối với chủ não hai người lông tóc không thương, thấy thế nào đều không giống như là toàn lực ứng phó bộ dáng. Hẳn là, sau một khắc, Càn Bối chân nhân xuất thủ, hai tay của hắn sáp nhập, đỉnh đầu dâng lên mở mịt khí lưu, nguyên tử thần quang. Hắc Trảo lão quái phản xạ có điều kiện, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó bị phụ tăng tú sĩ trừng mắt nhìn, thấy rõ ràng, không phải nguyên tử thần quang, là Càn Bối chân nhân nguyên thần bí thuật. Từ đủ mọi màu sắc mở mịt trong khí lưu, bay ra một vật, trắng loáng như ngọc, tả hữu đối xứng, ngoại hình đổ cùng quang âm bối giống nhau đến mấy phần. Hẳn là phương đấu trong lòng hơi động, Càn Bối chân nhân đã xuất thủ, hình như quang âm bối hư ảnh, trong lúc đó hóa thành một vệt ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Hắc Trảo lão quái, phụ tăng tú sĩ hai người. Hô, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân, không hẹn mà cùng đưa hai cái, đối mặt vài lần, hướng phương đấu kêu to, Đường đạo hữu, nhanh chóng tiến đến Thiên Bình đảo. Ta cùng đạo hữu khác, nâng đám này tà đạo yêu nghiệt, thay ngươi tranh thủ thời gian. Đây là bọn hắn cân nhắc lợi hại, cho ra tốt nhất phương án, chỉ có phương đấu hôm nay giả xoa, mới có cái kia cổ trùng tính cùng chơi liệu, giết xuyên chúng đây, giáng lâm Thiên Bình đảo cứu người. Quả nhiên, phương đấu nhẹ gật đầu, cất bước liền đi, hắn cũng không cần lo lắng, đối phương đã như vậy quyết định, khẳng định sớm có an bài. Còn muốn chạy? Phù Tang tú sĩ tức giận không thôi, trong vòng một ngày bị liên tiếp hai lần lừa gạt, liền xem như tầng dưới chót nhất tà đạo lâu la đều chịu không được, huống chi là hắn. Cho nên, hắn mặt tâm trầm, giơ khô phiến đối phương đấu đập xuống dưới. Sau một khắc, khô phiến phía trước hiện hiện tầng tầng gợn sóng, cùng phương đấu ở giữa, cách tầng bình chướng trong suốt. Tầng bình chướng này tồn tại, Phù Tang tú sĩ như thế nào đưa tay, từ đầu đến cuối cùng phương đấu kém mảy may, vô luận cái gì công kích, đều rơi vào phương đấu sau lưng. Ta đến. Hắc Trảo lão quái không tin tà, cực đại Hắc Trảo hành không đánh tới, cũng rơi vào bình chướng trước, đối phương đấu theo không kịp. Như vậy cổ quái chẳng cảnh, rất nhanh liền bị phát hiện. Thì ra là thế. Phù Tang tú sĩ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Càn Bối chân nhân đánh ra quang âm bối hư ảnh, xem ra hắn nắm giữ thuần dương hiện ra, vẫn còn có chút thu hoạch. Càn Bối chân nhân nguyên thần bí thuật, chính là bắt chước quang âm bối một tia thần vận, bố trí mảnh này kết giới. Phù Tang tú sĩ hai người thân ở kết giới, đồng thời không nhanh bị cho là quấy nhiễu, vô luận phát ra cái gì công kích, đều được thiết lập là so sánh đấu chậm mấy phần, làm sao cũng công kích không đến hắn. Phương đấu bước chân vốn cũng không chậm, hai người liên tiếp thất thủ, thừa cơ hội này, sớm đã nên ngang rời đi, biến mất ở trên trời bình đảo phương hướng. Hừ. Phù Tang tú sĩ giơ lên thông thiên bảo phiến, sớm biết là thủ đoạn như vậy, hắn vất vất cây quạt liền có thể phá giải, cũng không trở thành để phương đấu trốn. Sau một khắc, khô phiến giơ lên, chính giữa trước mặt mảnh này bình chướng. Quang âm bối hư ảnh trong nháy mắt phá toái, ngoài ý muốn, không phải hắn đánh nát, mà là Càn Bối chân nhân hao hết lực lượng chủ động triệt hồi. Nguyên lai, dưới trạng thái này, đối phương cũng không thể tiếp tục quá lâu. Chương 1524, cuối cùng đến chương 1524, cuối cùng đến hai người các ngươi lão hủ, ngu không ai bằng. Phù Tang tú sĩ cảm thấy bị lừa gạt, tức giận cực kỳ, lớn tiếng quát lớn Nhạc Tôn hai người. Các ngươi coi là, trời dạ xoa rời đi, thật sẽ giúp các ngươi cứu người. Hắc hắc, ta nếu là hắn, lợi dụng các ngươi tranh thủ cơ hội quý báu, tất nhiên thừa cơ đào tẩu, rời đi chỗ thị phi này. Phù Tang tú sĩ cười lạnh nói, không ai so với chúng ta tà đạo càng hiểu nhân tính vốn là ghê tởm không chịu nổi, huế thối khó ngửi. Đối diện truyền đến Nhạc Tôn hai người tiếng cười to, Phù Tang tú sĩ, ngươi gấp. Đây cũng không phải là ngươi vốn có phong độ. Phù Tang tú sĩ mặt trầm xuống, hắn đi, các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Bên cạnh Hắc Trảo lão quái, thần sắc bất thiện, đi theo hắn hướng phía trước tới gần mấy bước. Đang có ý này, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân đối mặt hai mắt, riêng phần mình đưa tay thi pháp, phía sau chính đạo đám người cũng đồng loạt bày ra các loại thủ thế. Nhanh, nhanh, nhanh. Phương đầu dưới chân ngựa không dừng bó, hắn biết Nhạc Tôn hai người tiện hắn rời đi, bỏ ra đại giới cỡ nào. Mỗi phút mỗi giây thời gian đều là dùng máu cùng mệnh tranh thủ mà đến, không cho phép nửa điểm lãng phí. Từ tà đạo thủ lĩnh chỗ ở, vừa bay ra trên trăm trượng, liền xâm nhập tà đạo nhanh đuốt bố phòng trận tuyến, không trung, mặt biển khắp nơi đều là lẻ tẻ tàn mát tà đạo người tu hành. Như vậy bố trí nhìn như đơn bạc, lại đem người tu hành tiềm lực phát huy đến lớn nhất, pháp thuật có đại quy mô uy lực, tại trên biển rộng mênh mông, có thể đưa đến vây khốn tác dụng. Những này tà đạo nhanh đuốt, gánh vác hai nhiệm vụ, ngăn chặn người trên đảo ra ngoài cầu viện, giết chết từ bên ngoài xâm nhập việt quân, đến trước mắt xem ra, bọn hắn đều hoàn thành rất tốt. Nhìn, lại có người tới chịu chết. Một chỗ tà đạo chiếm cư trên hải đảo, mấy cái tà đạo những người tu hành nhìn thấy phương đấu lướt qua chân trời tàn ảnh. Bọn hắn lâu ở chỗ này, chỗ nào nhìn không ra, có người từ bên ngoài xâm nhập, mục đích là Thiên Bình đảo. Đây cũng là chuyện thường xảy ra, chiến tuyến kéo đến quá dài, mặc dù vây khốn thêm ra, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Nhưng là cái gọi là cá lọt lưới, bình thường sẽ không đi quá xa. Phàm là gặp, chính là bọn hắn dài rằng giặc khô khan vây khốn thời gian bên trong, khó được thời khắc đi săn. Ta đi, ta đi. Mấy cái tà đạo người tu hành còn tại tranh luận, đã thấy đến chung quanh mấy cỗ khói đen phóng lên tận trời, đương theo lấy huyết quang toàn chiếu liên tiếp, hôi thối, tiếng ồn quần quận mà đến, mai phục tại chung quanh đồng bạn xuất thủ trước. Đáng giận, bị bọn hắn vượt lên trước một bước. Mấy người còn tại oán trách, đã thấy đến đỉnh đầu xẹt qua bóng người, có chút dừng lại, vừa lên khói đen huyết quang, trong khoảnh khắc hóa thành chói lọi pháo hoa, bộc phát ra toàn bộ quang mang sau, tiêu tán vô hình. Tràn ngập bốn phía hôi thối, tiếng ồn, giống như là bị một thanh đao sắc bén chặt đứt, im bặt mà dừng. Hiện trường một mảnh trầm mặc, có vẻ như đến cái nhân vật hung ác, bọn hắn khẳng định không đối phó được. Đi Thiên Bình đảo, thông chi những người khác. Nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đến, vạn nhất vẫn chưa đánh hạ Thiên Bình đảo, bọn hắn đều muốn mất mạng. Nhân vật lợi hại thì như thế nào, chết dưới tay đối phương, cùng chết tại Phù Tang tú sĩ thủ hạ không có khác nhau. Đi. Trải qua mấy đợt thăm dò, ta đạo những người tu hành tử thương từng đống, như cũ thăm dò không ra phương đấu trước người, đành phải xa xa đi theo phía sau hắn. Dù sao, đối phương trọng điểm tất nhiên ở trên trời bình đảo, quyết chiến điểm cuối cùng. Nhiều như vậy cái đuôi. Phương đấu ngẩng đầu nhìn phía trước, thiên bình đảo gần ngay trước mắt, phía sau đi theo một đi ngang qua tới tà đạo những người tu hành, đối phương né tránh, không dám cùng hắn đối kháng chính diện, cứ như vậy đi theo phía sau. Những người này như con ruồi, giết chi không hết, giải tán lập tức, tùy theo lại tụ lại tới. Đi đường quan trọng, phương đấu dứt khoát không thèm quan tâm bọn hắn, trực tiếp giết tới thiên bình đảo đầu này. Mục đích đang nhìn, nhưng tình huống không tốt lắm, dưới mắt thiên bình đảo, hình dung như thế nào đâu. Tựa như là mùa hè cơm nước xong xuôi, rau xà lách đặt lên bàn, dùng hình bán cầu lồng bàn giam ở phía trên, giúp xong xoay người đi nhìn, liền gặp được lồng bàn mặt ngoài, lít nha lít nhít dính đầy con ruồi. Thiên bình đảo, chính là cái này bàn ăn, đến mãi không hết con ruồi, thì là liệu mạng tiến đánh tà đạo những người tu hành. Có thể xương thảm liệt. A Phi. Bảo Bình chân nhân nổ ra cục đầm, buồn nôn hỏng, hắn vừa làm thịt một cái tà đạo chân nhân. Người này thi triển tự mình hại mình bí pháp lực tăng gấp bội, có thể xương giết đỏ cả mắt, trong hỗn loạn, tiện tay giết mấy cái tà đạo tiểu lâu la, lại như cũ lơ đễnh. Người này tìm đúng Bảo Bình chân nhân, khăng khăng muốn giết hắn. Bảo Bình chân nhân vốn là bất phàm, lại chiếm cứ địa lợi, dần dần làm hao mòn đối phương tinh khí, sau đó thi triển sát chiêu một kích thành công. Dù là như vậy, đối phương trước khi chết hay là sử cái ám chiêu, vẫn tuân pháp. Lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, ngũ tạng lục phủ phun ra ngoài, đều nhào vào Bảo Bình chân nhân trên thân. Mặc dù sát thương có hạn, lại đem hắn buồn nôn hỏng, đám này tà đạo người tu hành thật sự là hại người không lợi mình. Sư phụ, lại tới. Không chờ hắn trầm khẩu khí, một vị đệ tử đến đây báo tin, cách đó không xa lại chuyển tới báo động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tầng mây xuất hiện một mảnh bóng đen, đó là quy mô lớn đám người dấu hiệu, hiển nhiên tà đạo tu sĩ lại phát động một đợt tấn công mạnh. Không đúng. Bảo Bình chân nhân bấm ngón tay tính toán, khoảng cách quá ngắn, không phù hợp tà đạo công kích tiết tấu. Sư phụ, giống như không đúng lắm a. So nói đệ tử, Bảo Bình chân nhân nhìn kỹ, cũng có chút không hợp với lẽ thường. Đám người này phân bố phương thức, không quá giống tà đạo khởi xướng tiến công trận hình, ngược lại giống như là truy sát. Một đám người truy sát một người. Kỳ Chu chân nhân. Bảo Bình chân nhân nghĩ nghĩ, quyết định nói cho Kỳ Chu chân nhân. Trên trời động tĩnh lớn như vậy, các loại Bảo Bình chân nhân tìm đến, Kỳ Chu chân nhân sớm đã biết. Vô luận tình huống như thế nào, trong tà đạo bộ náo động, đối với chúng ta giữ vương thiên bình đảo, đều là công việc tốt. Mặc dù phù tang tú sĩ các loại thủ lĩnh chưa từng đích thân tới, nhưng thiên bình đảo trung quanh phân bố rất nhiều tà đạo chân nhân, bao quát hát chảo lão quái dưới trướng năm ác thiên vương, đều là nhân vật lợi hại. Nhược Kỳ Chu chân nhân thực lực còn tại, đối phó những người này cũng không thành vấn đề, nhưng dưới mắt chỉ có Bảo Bình chân nhân chủ trì đại cục, hắn mượn nhờ hòn đảo trận pháp bố trí, mới có thể cẩn thận đo sức. Nhìn, có biến hóa. Đám người này bay tới thiên bình đảo trên không, dừng lại không đi, sau đó trận hình bắt đầu biến hóa. Lúc trước trận hình như là chim nhạn nam bể, một cái nhạn đầu đàn dành trước, những người còn lại theo sát phía sau. Ngay một khắc này, nhạn đầu đàn vị trí người kia bắt đầu xoay người. Hắn muốn làm gì? Sau một khắc phát sinh sự tình, để Kỳ Chu chân nhân cùng Bảo Bình chân nhân, con người co lại nhanh chóng. Trong tầng mây vô số chấm đen nhỏ bắt đầu sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống, lốp buốt, tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng đều biết, đây không phải sủi cảo vào nồi, mà là giết người, mỗi cái điểm đen rơi xuống đều là có người bị giết, tốc độ như thế đơn giản kinh thế hai tủ. Như có một bàn tay tùy ý xóa đi, vô số nhân mạng vẫn lạc như mưa. Là ai? Kỳ Chu chân nhân nhíu mày, dưới loại tình huống này, người tới có tám thành có thể là chính đạo đồng bạn, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, trong chính đạo còn có nhân vật như vậy. Có thủ đoạn như vậy người, không có như vậy sát tính, có như vậy sát tính người, thực lực lại với không tới. Chương 1525, thành anh em kết bái. Chương 1525, thành anh em kết bái khá lắm chính đạo con non. Gầm lên giận dữ, có bóng người phóng lên tận trời. Trên đảo những người tu hành, nhận ra thanh âm này chủ nhân, liên tiếp kêu lên sợ hãi, ghê tởm tiên vương. Hát chảo lão quái dưới trướng năm ác tiên vương một trong, cũng là tiến đánh thiên bình đảo chủ lực, rất nhiều chính đạo đồng bạn chết dưới tay đối phương, sau đó, lại có càng nhiều tà đạo chân nhân xuất hiện. Hung ác tiên vương, 20 đảo chủ. Hát chảo tà đảng, phù tăng nhanh luốt bên trong cường đại chân nhân, nhao nhao lộ diện, tham dự vây công trên mây người tới. Quả nhiên là ta người trong chính đạo. Kỳ Chu chân nhân đột nhiên lớn tiếng mở miệng, sảng lãng cười nói, các vị, viện quân của chúng ta tới. Như lúc trước, nghe được viện quân chỉ có một người, đám người khẳng định xem thường. Nhưng nhìn thấy người tới chém dưa thái rau, giết chóc đông đảo tà đạo nhanh ướt, thậm chí ngay cả năm ác thiên vương đều muốn tiến lên vây công, tất cả mọi người có thể xác định, người tới nhất định là chính đạo nhân vật đứng đầu một trong. Lại nghe Kỳ Chu chân nhân xác nhận, đều biết cường viện đã tới, thậm chí dẫn dắt rời đi nhiều như vậy cường địch rời đi. Kỳ Chu chân nhân, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bảo Bình chân nhân thấp giọng hỏi thăm đối phương. Án binh bất động, chờ đợi đối phương nhập đảo. Nhìn khắp bốn phía, ở trên đảo còn có thể chiến đấu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cách nào ra ngoài tiếp ứng. Người cái này một đầu hung ác đại hán, dưới chân giẫm lên bay lên mà lên xương cá, chỉ vào phương đấu chửi rủa. Sau một khắc, nguyên tử thần quang lấp lóe, đầu lâu không cánh mà bay, chỉ còn trống rỗng cái cổ vọt máu như phun. Phương đấu nhìn cũng không nhìn, tiện tay hất lên, thần quang biến thành chặt đầu lồng chim, chính giữa phía sau một người. Trong chớp mắt, nguyên tử thần quang chỗ treo sợi tơ, rót vào lỗ chân lông khe hở, chặt đứt cơ bắp hoa văn, xương cốt khe hở, đem huyết đục tương liên đầu lâu lấy xuống. Siêu siêu. Tương đạo tà đạo pháp thuật như mưa to rơi vào phương đấu trên thân, đáng tiếc không có một đạo có thể trúng mục tiêu. Tương phản, phương đấu liên tiếp xuất thủ, nguyên tử thần quang mỗi lần xuất thủ, tất có một người mất đi đầu lâu. Hung ác thiên vương. Bên hai lờ mờ nghe được danh tự, nhưng phương đấu không có đi nhớ, dù sao, hắn giết quá nhiều người, trừ phi đặc biệt tất yếu, nếu không không cần đặc biệt nhớ kỹ. Tại sao có thể có hung ác như vậy người trong chính đạo? Phương đấu giết chóc thủ đoạn quá ác, không trung thi thể liên tiếp rơi xuống, tà đạo các chân nhân lại ngay cả hắn bóng dáng cũng bắt không được, có lòng người sinh tuyệt vọng, nhịn không được kêu to lên. Ngươi đến cùng là ai? Một tên phủ tang tú sĩ dưới trướng đạo chủ, thuộc về cùng thiên tàn độc nhịn cùng cấp nhân vật, rốt cục nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Trả lời hắn, la đập vào mặt một cái chặt đầu lồng chim. Nguyên tử thần quang tư tư tán loạn, đuổi theo hắn một lát, quả quyết trúng mục tiêu, đem đầu lấy xuống. Ta a. Phương đấu hất ra thủ cấp, mỉm cười, trời dạ xoa. Trời dạ xoa. Nghe được cái này đằng đằng sát khí danh tự, ta đạo nhanh nuốt bọn họ đều trầm mặc. Đúng vào lúc này, phủ tang tú sĩ mệnh lệnh rốt cục đến. Phá đảo kế hoạch không thay đổi, giết viện binh trời dạ xoa. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào phương đấu trên thân, nguyên lai hắn chính là trời dạ xoa. Có thể làm cho phủ tang tú sĩ coi trọng như vậy, chuyên môn tại trong mệnh lệnh trọng điểm cường điệu, hiển nhiên vị này trời dạ xoa không phải phổ thông chân nhân. Trời dạ xoa nhận lấy cái chết. Tà đạo các chân nhân khẽ cắn môi, lại lần nữa vây công đi lên, đây là tử mệnh lệnh, nếu không thể hoàn thành, bọn hắn cũng liền mất mạng. Phương đấu khoát tay, tùy tiện hái cái nào đó đầu lâu, bên người lít nha lít nhít, khắp nơi đều là địch nhân, nhắm mắt lại đều có thể đắc thủ. Nhưng là, tình huống càng phát ra không xong. Tham dự vây công hòn đảo tà đạo nhanh nuốt bọn họ, bắt đầu chia ra gần một nửa, tham gia đến vây công ở trong. Theo thời gian trôi qua, tiếp viện nhân số càng ngày càng nhiều, cho phương đấu sung túc thời gian, đều có thể đều diệt sát. Nhưng là, phương đấu tới, không phải là vì tranh cường hiếu thắng, mà là cứu viện trên đảo. Cho nên, hắn quả quyết lựa chọn tránh. Xì xì xì. Nguyên tử thần quang lại lần nữa biến hóa, hóa thành to lớn biên cầu, trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần thể tích. Không tốt. Trung quanh tà đạo các chân nhân đều nhìn ra phương đấu tại nghẹn đại chiêu, nhao nhao kéo xa khoảng cách với hắn. Sau một khắc, nguyên tử thần quang nón nhưng nổ tung, nội bộ vô số nhỏ bé yếu ớt lông châu xung điện, như mưa to khuyết tán đến bốn phương tám hướng, bao trùm ở trung quanh tham dự vây công tà đạo nhanh bước. Nguyên tử thần quang. Đông đảo tà đạo chân nhân ai thán không thôi, vật này phiền toái nhất, không thể chạm vào, dính không được, tốt nhất ứng đối phương pháp liền né tránh. Trong khoảnh khắc, như là mưa rơi chuối tây, hiện trường một mảnh hỗn độn. Sau đó, các loại an tĩnh lại, đám người lại nhìn, lại phát hiện đã không có phương đấu tung tích. Ở trên đảo, có người chỉ hướng phía dưới thiên bình đảo, phương đấu bóng lưng chậm rãi biến mất tại bình chướng phía sau. Tới, rốt cuộc đã đến. Bảo Bình chân nhân nghe được bên người chính đạo những người tu hành gieo họ, biết người này đến ý nghĩa trọng đại. Đây chính là một vị trước nay chưa có cường viện, vừa rồi kỳ chu chân nhân chính miệng lời bình, người này thực lực đủ để đứng hàng chính đạo đỉnh tiêm, mặc dù chỉ có một người đến đây, lại thắng qua thiên quân vạn mã. Cho nên, phương đấu lên đảo, hắn trước tiên bung ra thông đạo, còn phái ra đệ tử tiến đến nghênh đón. Tiên bối, gia sư Bảo Bình chân nhân cũng là nơi đây đạo chủ, ở phía trước cung nên đại giá. Các đệ tử mang theo phương đấu đi tới gần, Bảo Bình chân nhân nhìn thấy phương đấu, phản ứng đầu tiên chính là, trời dạ xoa còn trẻ như vậy. Trời dạ xoa cái này vì phong lẫm lẫm ngoại hiệu, tại vừa rồi một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang, không chỉ có tà đạo lưu truyền khắp cả, liền ngay cả trên đảo chính đạo đám người cũng đều tuần tự biết. Như tại bình thường, bọn hắn có lẽ cảm thấy ngoại hiệu này lệ khí quá nặng, nhưng giờ phút này thân ở tuyệt địa, lại liên tiếp chịu đựng sinh tử ác chiến, mới càng phát ra cảm giác được thân thiết. Chính đạo một phương, chính cần phương đấu dạng này trời dạ xoa, thôn vệ ác quỷ, chém giết tà ác. Khu khu khu. Kỳ Chu chân nhân tiến lên, cùng Bảo Bình chân nhân đặt song song, cùng phương đấu triển khai tính lịch sử gặp mặt. Trời dạ xoa. Họ nhỏ đường, là đến tiên phong, nhạc tôn, cản bối chân nhân còn tại phía sau, bị phù tang tú sĩ bọn hắn ngăn trở, sau đó sẽ tới. Nghe được nhạc tôn, cản bối chân nhân danh tự, chung quanh lại vang lên một tràng thốt lên, lại còn có hai vị chính đạo đỉnh tiêm. Phương đấu nói xong, lấy ra tín vật, dù sao hắn là một bộ mặt lạ hoác, trước khi đến, nhạc tôn đám người đã cấp ra tên thật thân phận tín vật. Tín vật có thể khẳng định phương đấu thân phận, trên thực tế không cần thiết, vừa rồi phương đấu trắng trợn giết chóc, bao nhiêu tà đạo chân nhân vẫn lạc dưới tay hắn, thảm như vậy đau mọi người, nếu như chỉ vì xếp vào một tên gian tế thì đến, cũng quá điên cuồng. Kỳ Chu chân nhân nghe mỉm cười gật đầu, ta liền xưng hô các hạ đường đạo hữu. Câu nói tiếp theo, để phương đấu giật nảy cả mình, Bảo Bình chân nhân các loại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đường đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ, cao minh như vậy, một người giết xuyên trùng đây. Ta cùng ngươi mới quen đã thân, không bằng ở đây kết bái như thế nào? Thành anh em kết bái. Phương đấu nháy mắt mấy cái này không tại trong kế hoạch à, nói xong tới cứu người, làm sao lại có người tìm ta kết bái? Đường đạo hữu ý như thế nào? Kỳ Chu chân nhân một mặt chân thành, nhìn xem phương đấu, như vậy thành khẩn, căn bản không cho phương đấu cơ hội cự tuyệt. Chương 1526, tề tụ chương 1526, tề tụ đây là kinh hỉ hay là kinh hãi? Phương đấu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trước khi đến hắn nghe nói qua, Kỳ Chu chân nhân là chính đạo nhân vật đứng đầu, nhân cách mị lực mát trị số, cho nên mới dẫn phát trận đại chiến này. Đỡ tăng tu sĩ, liên đối vô số tà đạo những người tu hành, một mực hấp dẫn ở trên trời bình đạo, chính là trước mắt vị này nhiệt tình mời hắn thành anh em kết bái cụt một tay trung niên. Phương đấu có thể kết luận, người này tuyệt không đơn giản, nếu là người bình thường, phụ tăng tú sĩ sẽ không khăng khăng giết hắn, kiếm đến bên này cũng sẽ không liều chết tới cứu. Song phương đều bất kể tử thương, vì chính là Kỳ Chu chân nhân. Kết bái. Phương đấu trầm mặc không thôi, nhìn như lộ mãng hành vi, phía sau thầm ý sâu sắc ra. Có thể nghĩ, như tới lúc nhạc tôn, hoặc là càn bối chân nhân, Kỳ Chu chân nhân chắc chắn sẽ không tới này vừa ra. Dù sao, hai người này đều là chính đạo nhân vật đứng đầu, thành danh nhiều năm, ở trên biển trong giới tu hành sớm đã thành danh nhiều năm, gánh vác chính đạo tôn nghiêm, cho nên biết được tin tức sau, không nói hai lời chạy đến cứu viện. Phương Đấu lại khác biệt, không rõ lai lịch, mà lại kỹ nghệ cao cường, tuổi còn trẻ không thua chính đạo nhân vật đứng đầu, đồng thời ra tay tàn nhẫn, giết người quả quyết, trời dạ xoa ngoại hiệu, càng không giống như là bình thường người tốt. Nếu là có thể lựa chọn, Kỳ Chu chân nhân khẳng định không muốn đối mặt Phương Đấu dạng này biệt binh, nhưng dưới mắt thực sự không có biện pháp. Có biện pháp nào có thể làm cho Phương Đấu toàn lực ứng phó, cứu thiên bình đảo đâu? Thành anh em kết bái. Phương Đấu suy đoán đến nơi đây, cuối cùng suy nghĩ minh bạch, hiện giai đoạn chi phí thấp nhất, khả thi tốt nhất biện pháp, có thể đem chính mình buộc chặt bên trên chiến xa, chính là kết bái. Vị này Kỳ Chu chân nhân, quả nhiên không tầm thường a. Phương Đấu đột nhiên cười ha hả, Kỳ Chu chân nhân, người lão đức cao vọng trọng, cùng ta kết bái, nói thật đến, là ta chiếm tiện nghi, ngươi quả thật không để ý ăn thiệt thòi. Kỳ Chu chân nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dễ nói chuyện là được, nói cái gì đó. Có thể cùng đường đạo hữu nhân vật thiên tài như vậy kết giao, phải là của ta vinh hạnh mới đối. Hai người tương đối mà cười, cầm tay cùng dạo, rất nhanh liền thân như huynh đệ. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, lẫn nhau đều giải, đối phương cùng mình là cùng loại người, nhẹ hư danh, nặng hiệu quả thực tế, cũng không phải chết nao tĩnh, thời khắc mấu chốt không để ý dùng một ít thủ đoạn. Thứ không dám giấu giếm thừa dịp bốn phía không người, Kỳ Chu chân nhân hướng Phương Đấu giải thích, chính mình vì ổn định sĩ khí mà nói láo sự tình. Sự cấp bằng quyền, huống chi Phương Đấu chỉ mình, viện quân không phải đã đến rồi sao? Ha ha, tới, đều tới. Kỳ Chu chân nhân còn muốn cùng Phương Đấu thở dài vài câu, Bảo Bình chân nhân bước nhanh chạy đến, có chút có vẻ khó xử, hai vị chân nhân ở trên đảo các loại ngắn ngủi, tạm thời không có khả năng tổ chức nghi thức. Không có gì. Kỳ Chu chân nhân sảng khoái nói ra, kết giao mà thôi, quý ở tâm thành, có hay không nghi thức đều không cần gấp, đúng hay không, Đường Hiền đệ? Khá lắm, nhanh như vậy liền giao cho. Phương Đấu thấy đối phương là như quen thuộc, chính mình cũng không thể yếu thế, nói đúng, Đàm Luận huynh. Kỳ Chu chân nhân họ gốc Đàm Luận, ngược lại là cái không thấy nhiều dòng họ, lúc trước tự mình nói cho Phương Đấu. Tại mọi người chứng kiến bên dưới, trận này long trọng kết bái nghi thức tại trên miệng hoàn thành. Thiên bình đảo nên đón vị thứ nhất viện quân, nghiệm chứng viện quân đến tính chân thực, ở trên đảo còn sót lại chính đạo những người tu hành, trở nên sĩ khí tăng nhiều. Phương Đấu lúc trước đại sát một trận, tà đạo những người tu hành tất cả đều sợ hãi, càng là hao tổn năm ác thiên vương ở bên trong, số lớn tà đạo chân nhân. Không có những lực lượng trung kiên này, còn lại tà đạo nhanh đuốt thành năm bè bảy mảng, không người xuất lĩnh, có vẻ hơi mờ mịt. Thiên bình đảo bên này thật vất vả nên đón ngắn ngủi hòa bình. Nửa ngày đến, đột nhiên bên ngoài truyền đến kinh hồng tiếng kêu, đây là có tà đạo người tu hành, phát hiện phù tang tú sĩ quy định đã đến giờ, trước mắt thiên bình đảo vẫn chưa công hãm, cũng chính là tử kỳ của bọn hắn đến. Không, tại chỗ có mười mấy cái tà đạo người tu hành tự vẫn, bọn hắn lệ thuộc vào phù tang tú sĩ thuộc hạ, biết vị đại lão này khủng bố, chết trong tay hắn bên dưới tuyệt đối là vĩnh viễn không siêu sinh, dứt khoát vượt lên trước bản thân chấm dứt. Những người còn lại thọ tử hồ bi, có lẽ biết tử kỳ sắp tới, càng nhìn cũng không nhìn thiên bình đảo, chờ đợi đến từ phù tang tú sĩ phán quyết. Phương Đấu nhìn xem những người này, lúc trước đối phương cỡ nào hung tàn, hiện tại liền có bấy nhiêu ai nu nhược đáng kinh, đám này hung tàn nhanh nuốt quy kết đến cùng, chẳng qua là một đám ăn người chó dữ, một khi đánh về nguyên hình, liền không đáng để lo. Tới, tới. Cộng thêm vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, mới đầu là bên ngoài, sợ hai hướng nội bộ tầng tầng truyền nhiễm, một mực lan tràn đến thiên bình đảo trung quanh. Đại đảo chủ tới. Đây là lệ thuộc vào phù tang tú sĩ tà đạo người tu hành, bọn hắn lai lịch cùng thiên tàn độc nhị bình thường, đều là cắt cứ hòn đảo tà đạo những người tu hành. Là phù tang tú sĩ, hắn làm sao dám? Chúng ta là lao tổ người. Đây là hắc trảo tà đảng, ác tiên vương bọn họ dù chết, nhưng giới trướng nhanh đuốt số lượng khổng lồ, còn có rất nhiều còn sót lại. Mặt khác biết đến nhanh đuốt càng là hoảng sợ, bởi vì phù tang tú sĩ mang đến còn lại nhanh đuốt, rõ ràng là muốn lấy thay bọn họ, tiếp tục tiến công thiên bình đảo. Tân thế hàng lâm, đám này tà đạo những người tu hành, hiện ra các loại trò hề, không phải trường hợp cá biệt. Tới. Phương Đấu mị mắt nhìn đi, hắn cũng không tin, đối phương nhanh như vậy, liền có thể giải quyết Nhạc Tôn một bọn người. Đàm Luận huynh chớ hoảng, đây là đối phương cải biến chiến trường. Căn cứ Phương Đấu suy đoán, phù tang tú sĩ một đám, thời gian ngắn không cách nào cầm xuống Nhạc Tôn các loại, lại lo lắng thiên bình đảo pha bay, dứt khoát lôi cuốn lấy chiến trường, di động đến thiên bình đảo trên không. Vô cùng có khả năng. Kỳ Chu chân nhân suy tư một lát, cũng đồng ý Phương Đấu suy đoán. Đường chân trời phương hướng, một cái trên biển tiên sơn giống như khổng lồ hắc trảo, chậm rãi tới gần, đây là tới từ hắc trảo lão quái dấu hiệu. Vị này tà đạo cường giả đỉnh cao, hiển nhiên đang toàn lực thi pháp, bản thể giấu ở không biết nơi nào, chỉ có một cái kinh thiên động địa hắc trảo, bắt vớt quần quần khói bụi, vô số bóng người tại nội bộ bốc lên. Nhạc Tôn. Phương Đấu nhìn thấy từng tòa sơn ảnh quay trung quanh hắc trảo lượn vòng, thỉnh thoảng đục vào, đâm đến hắc trảo nổi lên gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Còn có cản bối chân nhân, Kỳ Chu chân nhân cũng mở miệng, chỉ hướng bên cạnh một phương hướng khác, đã thấy đến một chút bạch quang tại cuồng phong ác lãng bên trong bốc lên, nhìn kỹ đến, đúng là khép lại bạch ngọc vỏ sò. Nhìn bộ dạng này, cản bối chân nhân khai thác thủ thế, mà tiến công hắn, thật sự là phủ tang tu sĩ. Bởi vì cuốn tới cuồng phong ác lãng, lúc nào tới nguyên cùng cuối cùng, chính là nhẹ nhõm huy động khô phiến phủ tang tu sĩ. Về phần mặt khác chính đạo những người tu hành, cũng đều vừa đánh vừa lui, chỉ lên trời bình đảo phương hướng chạy đến. Phương Đấu cùng Kỳ Chu chân nhân đối mặt, cảm thấy anh hùng sở kiến lực đồng, nhìn bộ dạng này, phù tang tú sĩ bọn hắn cố ý hành động, tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cố ý xua đuổi Nhạc Tôn bọn hắn đi vào thiên bình đảo. Về căn bản mục đích là vì một mẹ hốt gọn. Tốt a. Kỳ Chu chân nhân hướng Phương Đấu gật đầu, liền để bọn hắn tính toán thất bại. Không sai, chính đạo những người tu hành tề tụ thiên bình đạo, cố nhiên thuận tiện bọn hắn tiêu diệt, nhưng là, bởi vậy thực lực đạt được tụ hợp, lật bàn phần thắng cũng lớn hơn. Chương 1527, trước sau giáp công. Chương 1527, trước sau giáp công tới. Chính đạo một phương, nhìn thấy Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân tới, liên đối một đám viện quân, rất có chủng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng vui sướng. Viện quân tới, đại biểu ngoại giới không hề từ bỏ bọn hắn, còn nhớ rõ thiên bình đạo tại cô quân phân chiến. Trái lại ta đạo, từng cái thần sắc hơi bại, như cha mẹ chết. Phủ tang tú sĩ bọn họ chạy tới, không phải hỗ trợ, mà là đòi mạng Diêm La. Trong lúc nhất thời, chính tà song phương này lên kia xuống, sĩ khí mất rồi cái. Kỳ Chu chân nhân thấy thế, biết cơ hội tới, như nhân cơ hội này giết ra ngoài, tà đạo nhanh đuốt tuy nhiều, lại sĩ khí hoàn toàn không có, có thể xông lên tức tán. Ha ha. Phủ tang tú sĩ cùng Hắc Trảo lão quái, trong khoảnh khắc đến trên không hòn đảo, nhìn phía dưới thế cục, trong nháy mắt sáng tỏ phủ tang, hay là không giết. Hắc Trảo lão quái luyện chuyển đề nghị, hắn đây là kiên trì khuyên nhủ, như đối phương không đồng ý, trước mắt bao người, mặt mũi liền ném đi được rồi. Không nghĩ tới, phù tang tú sĩ rất là sảng khoái, lập tức đáp ứng, tốt. Sau đó, hắn đối với phía dưới nói ra, cổ chân nhân trở lên, đều tới. Siêu siêu siêu, giải các nơi trong đám người, bắt đầu liên tiếp bay lên thân ảnh, hội tụ đến phù tang tú sĩ bên người. Như thế chỉ những thứ này người. Phù tang tú sĩ so sánh ký ức, phát hiện xuất hiện số lượng, xa ít hơn so với phái gia nhân thủ. Hắn bình tĩnh hỏi, có thể có lâm trận bỏ chạy. Đám người nghe tê cả da đầu, vô cùng đơn giản câu nói, bị bọn hắn nghe được núi thây biển máu tàn khốc. Tuyệt không, đại đạo chủ, mặt khác đồng đạo đều đã bỏ mình. Lúc này, bên cạnh truyền đến Hắc Trảo lão quái tiếng kêu sợ hãi, ta Ác Thiên Vương cũng bị mất. Hắc Trảo ta đảng càng là thê thảm, dẫn đầu Ác Thiên Vương đều bỏ mình, còn lại đai không người đầu. Thiên Dạ Xoa. Song Vương một đôi này chiếu, mới phát hiện kẻ cầm đầu chính là vừa rồi rời đi phương đấu. Không nghĩ tới a, thả đi một cái tai họa. Phù Tang Tú Sĩ có chút nhíu mày, hắn biểu lộ không có gì, nội tâm lại vì thương vong to lớn cảm thấy run rẩy, chớ nhìn hắn vừa rồi nói ngoa giết sạch làm việc không đắc lực tốt hạng, nhưng tận mắt nhìn đến dưới trướng nhanh đuốt tử thương thảm trọng, mà lại là bị quân địch ra tay, lại là khác tâm cảnh. Đại đạo chủ, thiên địa chứng giám, huynh đệ chúng ta liều chết tác chiến, mấy lần giết tới đảo, làm sao đều bị giết lùi. Lúc đầu, người trên đảo từng đám chết, chờ chúng ta chịu chỉ riêng hắn bọn họ nhân mạng, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là, từ khi ngày đó Dạ Xoa sau khi xuất hiện, giết người của chúng ta như chém dưa thái rau. Nam Ác Thiên Vương, còn có mấy vị khác đảo chủ tiến lên, đều bị hắn một chiêu một cái, hái được ăn cơm ra hỏa. Ai, ở trước mặt hắn, đại tướng tiểu binh không có khác nhau, đều là một chiêu hái đầu. Đến đây bẩm báo tiểu lâu là kêu ca kể khổ, bây giờ trở về nhớ tới, vừa rồi tham dự vây công phương đấu. Đơn giản chính là một trận ác mộng, mặc dù cũng không ít tà đạo nhanh bước, liều chết phát động lưỡng bại câu thương chiêu số, kết quả đây, ngay cả phương đấu góc áo đều không đụng tới. Không công tử thương bao nhiêu người, thành tựu cuối cùng thiên dạ xoa uy danh hiển hách, cái này đều xây dựng ở tà đạo nhanh bước đống thi cốt đọc lại thành trên núi. Ta hiểu được. Phù Tang Tú Sĩ nghe phía dưới bẩm báo, trong tay động tác không ngừng, dùng thông thiên bảo phiến thả ra ác phong đợt, vây khốn Càn Bối chân nhân. Hắc Trảo lão quái bên kia, mặc dù đau lòng năm vị ác tiên vương chết thảm, vẫn là không có buông lỏng, tiếp tục dùng cực đại hắc trảo dây dưa nhà tôn. Bọn hắn e sợ cho phương đấu cứu ra Kỳ Chu chân nhân, gặp đánh mại không xong, dứt khoát lôi cuốn chính đạo một nhóm, đi vào Thiên Bình đảo trên không, thuận tiện một mẹ hốt gọn. Trận chiến này tất sát trời đêm lại. Phù Tang Tú Sĩ phát hung ác, không sợ người chính đạo số nhiều, liền sợ xuất hiện nhân vật như vậy. Thiên Dạ Xoa người này sau khi xuất hiện, đối với tà đạo tạo thành tổn thương, so Nhạc Tôn hai người bọn họ cộng lại càng nhiều, nếu là đợi một thời gian, người này chắc chắn trở thành tà đạo khắc tinh. Thân là tà đạo khôi thủ một trong, Phù Tang Tú Sĩ nhìn thấy là đại cục, quyết không cho phép phương đấu còn sống tốt, tính ta một người. Hắc Trảo lão quái hưng phấn không thôi, luận đối phương đều cừu hận ai cũng so ra kém hắn. Hai người vừa thương nghị xong, liền muốn đối phương đấu ra tay, Thiên Bình đảo bên trên đột nhiên luồn lên hai đạo ánh sáng, theo thứ tự là phương đấu cùng Kỳ Chu chân nhân. Được chứ? Chính đạo một phương chủ động khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Nhạc Tôn cùng Càn Bối chân nhân nhìn ra cơ hội, chuyển lúc trước phòng thủ tư thái, bắt đầu riêng phần mình một phát. Mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải. Nhạc Tôn một tiếng gầm thét, trung quanh sơn ảnh tốc độ ánh sáng thu nhập thể nội, bàn tay bình nắm, ngưng tụ ra to bằng nắm đấm núi nhỏ, ngưng tụ như thật. Ngọn núi này tuy nhỏ, nhìn qua hơi co lại ngàn vạn lần, nhưng nhìn qua khí thế mười phần, lượn lờ mây mù, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng gặp hắn di động cổ tay, vô cùng chậm rãi, dừng lại thành từng màn động tác chậm, hiển nhiên núi này nặng nề, cái thế vô song. Ô ô ô, từ thông thiên bảo phiến thổi ra ác phong đợt, lại không lúc trước như thế, diễn đấu tại Nhạc Tôn bên người, nhao nhao đâm đến vỡ nát. Ân, Phù Tang Tú Sĩ sớm đã đoán trước, đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực nhìn thấy như vậy biến hóa, cũng không kinh ngạc, trong tay khô phiến huy động biên độ càng phát ra kịch liệt. Rầm rầm, ác phong đợt càng phát ra hiểm ác, như dao cắt chém Nhạc Tôn chỗ khu vực. Nhưng là, Nhạc Tôn tay giống như núi chi trọng, đối mặt bắt diện lai phong lù lù bất động. Một bên khác, Càn Bối chân nhân cũng mở ra phòng ngự, tìm kiếm Hắc Trảo lão quái chiến đến một chỗ. Hai mảnh như bạch ngọc vỏ sò, hợp tại một chỗ kín kẽ, vô giải giải có thể kích, mở ra sau, lại có thể phát ra sắc bén công kích. Thất thải quang chạy bắn tung tóe mà ra, rơi vào phía dưới biển nham bên trên, trong chớp mắt cọ rửa đến phá thành mảnh nhỏ hóa thành một phấn. Hắc Trảo lão quái to lớn Hắc Trảo, bị quang lưu không ngừng va chạm, cái hố nhỏ hạ xuống liên tiếp, thậm chí bị thôi động đến liên tục lùi về phía sau. Hiển nhiên, bọn hắn nhìn thấy viện binh đến, cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ, phải phối hợp đối phương trước sau giáp công. Thế cục rất rõ ràng, Tà đạo có phù tang tu sĩ, hắc trảo lão quái, người chính đạo số lại là gấp bội, trước có Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân, sau có Phương Đấu, Kỳ Chu chân nhân. Dù là Kỳ Chu chân nhân có thương tích trong người, tổng còn có thể thi triển một chiêu nửa thức, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Địch ta so sánh liếc qua tới ngay, Thiên Bình đảo trên không, hạch tâm nhân vật đầu náo bắt đầu chạm mặt. Phương Đấu bên người ô quang lấp lóe, vũ thải lưu chuyển, nguyên tử thần quang lực lượng xuẩn hâm muốn động, tùy thời có thể phát ra thạch phá thiên kinh công kích. Kỳ Chu chân nhân, trong tay nắm nuốt hai viên thuyền nhỏ, ẩn nhận không phát, nhưng không người coi nhẹ hai tay của hắn. Hai mặt tụ địch. Đây là phù tang tú sĩ hai người gặp phải cục diện, mặc dù tà đạo nhân số chiếm cư ưu thế, nhưng giờ này khắc này, hai người bọn họ cần đối mặt bốn vị chính đạo đỉnh tiêm liên thủ công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại thảm hại. Ha 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 ha. Đứng trước bộ khốn, phù tang tú sĩ ngược lại cười xem ra, các ngươi chỉ còn lại có nhiều người ưu thế. Người không nhiều, giết ngươi đầy đủ. Nhạc Tôn chợt quát một tiếng, nắm nâng núi nhỏ, hướng phía phù tang tú sĩ cái chán đập xuống. Càn Bối chân nhân giữ im lặng, đánh ra phô thiên cái địa thất thải quang chạy, trong khoảnh khắc cọ rửa khe hở, bao phủ hắn chảo. Cùng lúc đó, Kỳ Chu chân nhân hai viên thuyền nhỏ, Phương Đấu nguyên tử thần quang, cũng đều liên tiếp mà tới. Chương 1528, tịch liệt chương 1528, tịch liệt Phương Đấu cùng Kỳ Chu chân nhân, đôi này mới mẹ xuất hiện kết bái huynh đệ, nhìn thấy chính tà song phương đại bộ đội tiến đến sau, lập tức biết cơ hội tới. Tà đạo phương diện ý nghĩ rất đơn giản, muốn tiêu diệt từng bộ phận, trước hết giết Nhạc Tôn, Càn Bối chân nhân, nhất là ngay trước Thiên Bình đảo trước mặt mọi người. Không có gì trang diện, so viện quân ở trước mặt chết thảm, càng có thể đả kích ở trên đảo cô quân sĩ khí. Nhất là, trước một khắc cũng bởi vì viện quân đến sĩ khí tăng vọt, sau một khắc viện quân toàn quân bị diệt, vừa mới tăng vọt lên sĩ khí, đã không phải là hạ xuống, mà là tuyết lở giống như sụp đổ. Cho nên, chính đạo một phương, quyết không cho phép đối phương như kế đạt được Phương Đấu muốn xuất thủ tiếp ứng, tình huống sự nghiêm trọng, liên kỳ thuyền chân nhân đều muốn kéo lấy bệnh thân thể ra trận. Hắn cũng biết, vị này tiện nghi đại ca tình huống không ổn, cho nên không có trông cậy vào đối phương có thể giúp đỡ, đơn giản là tiếp được danh hào của hắn, ngàn nhiều đối phương xuất thủ phản đoán. Bên trong, Phương Đấu nhìn chằm chằm phụ tang tu sĩ, người này là mấu chốt, nếu có thể giết hắn, trường hạo kiếp này tại chỗ tiêu tán, Thiên Bình đảo nguy nan lập giải. Nguyên tử thần quang quấn thành cái vòng, trong ngoài mặt ngoài dày đặc xung điện, hướng phía phụ tang tu sĩ xoay tròn lấy trốn qua đi, mục tiêu không giới hạn trong cổ, cánh tay cùng mắt cá chân, một khi chúng mục tiêu lập tức nắm chặt, chui vào huyết nục chi khu tàn phá bờ bãi. Nhưng là, lấy phụ tang tu sĩ lao đạo khôn khéo, sẽ không để cho Phương Đấu xin chỉ thị đắc thủ. Quả nhiên, thông thiên bảo phiến mặt ngoài, đột nhiên hiện hiện một mảnh giạt rào xuân ý, lục quang trong khi lấp lóe, sinh ra rất nhiều màu vàng xanh lá chồi non, trong chốc lát từ khô mặt quạt, sinh trưởng thành một tấm có mắt có miệng có mũi mặt nạ. Mặt nạ này, không riêng gì Phương Đấu giật mình, Nhạc Tôn mấy người cũng đều thất kinh, trong đám người Hoàng Hoa chân nhân, càng là vô ý thức sở ngực. Tấm mặt nạ này ngoại hình hình dáng, đều cùng cấp chủ ban thưởng mặt nạ không còn hai loại, duy nhất khác nhau ở chỗ, cấp chủ mặt nạ là cây khô già, phù tang tú sĩ cái này thì là vỏ cây sinh ra chồi non quấn quanh mà thành. Đám người kinh ngạc trong ánh mắt, phù tang tú sĩ mang lên trên mặt nạ, đúng vào lúc này, Nhạc Tôn đánh ra núi nhỏ đã rơi xuống trước mặt. Trong núi này, tụ hợp thiên sơn tinh khí ngưng kết mà thành, mặc dù chỉ có 5 đâm lớn, lại có thể ép diệt hết thảy vật chất. Núi rơi thời điểm, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, chính giữa phù tang tú sĩ cái chán. Mà giờ khắc này, phù tang tú sĩ cái chán đã bị mặt nạ ngăn trở. Đông, một tiếng vang trầm kéo dài mặt tuyệt, trong đó còn kèm theo ngọn núi bạo liệt, nham thạch lan loạn, mặt đất lõm tiếng vang, trong khoảnh khắc trở nên đất rung núi chuyển, phàm nhân khó có thể tưởng tượng, từ to bằng nắm đấm bên trong ngọn núi nhỏ, có thể truyền ra như vậy giống như diệt thế động tĩnh. Nô, phù tang tú sĩ lắc đầu, đột nhiên phát lực, giảng núi nhỏ gãy trở về. Lúc này, Phương Đấu nguyên tử thần quang cũng giết tới. Thông thiên bảo phiến lần nữa giơ lên, phiến ra một cơn gió lớn, giảng quang hoàn định trụ, nhưng là, quang hoàn mặt ngoài xung điện bắt đầu duỗi dài hướng quanh người hắn trên dưới mãnh liệt đâm đi qua từng cây xung điện, trong chớp mắt kéo dài hơn 10 trượng, để cho người ta nhìn không khỏi lo lắng có thể hay không bẻ gãy, nhưng hạng khắc ở giữa, đã phủ tang tú đất toàn thân. Phù tang tú sĩ cũng không quay đầu lại, mặt nạ bộc phát lục quang, như nước chảy chảy bên dưới, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Nguyên tử thần quang đâm vào lục quang bên trên, dừng lại tại nguyên chỗ, không chút nào đến tổn tiến, đây là gặp được đối thủ. Không có kẽ hở. Phương Đấu đem xung điện cực độ ngưng tụ, đã tới nhập vi cực hạn, bao khỏa phù tang tú sĩ toàn thân lục quang, lại như cũng không thấy nửa điểm kẽ hở, như vậy phòng ngự quả thật kinh người. Ta đến. Kỳ Chu chân nhân thấy thế, đem bàn tay ra ống tay áo, lộ ra lòng bàn tay hai viên thuyền nhỏ, một hạch thuyền, một quặng cỏ thuyền. Đàm Luận Minh không nên miễn cưỡng. Ở trên đảo, Phương Đấu liền nghe Bảo Bình chân nhân nói qua, lúc trước vì giết lùi hát trào lão quái, Kỳ Chu chân nhân cưỡng ép xuất thủ, thể nội hỏa độc bộc phát, kém chút chết rồi, dưới mắt khôi phục số ít, nhìn như bình thường, kỳ thực cưỡng ép áp chế hỏa độc. Vạn nhất lại ra tay, làm không tốt hỏa độc toàn diện bộc phát, lập tức liền mất mạng. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Kỳ Chu chân nhân là tiện nghi đại ca, Phương Đấu vẫn không nỡ hắn chết. Hỏa độc, linh mễ. Phương Đấu nghĩ tới đây, lấy ra một thanh linh mễ, là đi qua tinh quan biến ảnh hưởng, ẩn chứa đại nhật chân lực loại kia. Lòng bàn tay có chút dùng sức, đem linh mễ ghép lại hòa tan, hóa thành một viên trong suốt viên thịt. Đàm Luận Minh, cho. Cái này cái gì? Đan dược. Kỳ Chu chân nhân trong lòng kỳ quái, nhưng sắp động thủ, không rảnh quan tâm chuyện khác, dứt khoát nhét vào trong ngực. Hai viên thuyền nhỏ bay ra, cũng là trực tiếp hướng phù tang tú sĩ đâm tới, đôi này bảo vật xuyên thủ lực kinh người, nhìn có thể hay không dung chuyển lục quang phòng ngự. Nhạc Tôn tiên sơn hợp nhất, Phương Đấu nguyên tử thần quang, vô luận độn khí hay là lợi khí, đều mặt có thể đánh xuyên qua phòng ngự, uy lực của nó có thể thấy được lộn đốn. Nhưng là, Kỳ Chu chân nhân có thể thành danh, đôi này thuyền nhỏ không thể bỏ qua công lao, trên đời cũng không có cái gì có thể ngăn cản xuyên thủng, cho nên hắn liều mạng xuất thủ. Dù là biết một kích này qua đi, thể nội lại vô lực áp chế hòa độc, khả năng tại chỗ liền sẽ mất mạng, hắn cũng nghĩa vô phản cố xuất thủ. Chính đạo chi sĩ, khẳng khái chịu chết, không câu nệ tiểu tiết. Siêu siêu siêu. Một viên hạch thuyền, một viên cỏ thuyền, phá không mà tới, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp như vậy nước mà đi, kỳ thực mang theo xuyên thủng vạn vật sắc bén. Vừa đỡ Tang Tú sĩ thậm chí không có động thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn không được, chỉ có lấy mặt nạ ngạnh kháng chi. Mặt nạ bao trùm dưới hai mắt phát sáng, thôi động món bảo vật này, bọc lấy toàn thân lục quang, càng phát ra thịnh vượng đứng lên, thậm chí ngưng kết ra lá xanh cùng dây leo hư ảnh, tại thân thể cùng tứ chi sen lẫn thành áo ngoài. Vì ngăn trở song chu song hành công kích, phù Tang Tú bên này cũng là toàn lực ứng phó. Phương Đấu đứng ngoài quan sát hai viên thuyền nhỏ như thế, trong lòng kinh ngạc, coi như mình có thể vận dụng tiên kiếm, uy lực bất quá cũng như vậy, hải ngoại thật có kỳ nhân á vị này tiện nghi đại ca cũng không đơn giản, như tại thời kỳ toàn thịnh, nên không tại phù Tang Tú thổ chi bên dưới. Phù Tang Tú sĩ, ngươi dựa vào đánh lén, đoạn ta một tay, đây là tiểu nhân hành vi, bây giờ chúng ta mặt đối mặt, an ta một chiêu. Kỳ Chu chân nhân trước mặt mọi người chỉ ra, ta bị ngươi bức đến khốn cảnh như vậy, không phải thực lực không đủ, mà là bị ngươi ám toán đánh lén. Thành bại phía dưới, nói gì nguyên do? Phù Tang Tú sĩ khinh thường nói, hôm nay ngươi bại vòng, đã thành định cục. Sau một khắc, hai viên thuyền nhỏ phá không mà tới, đánh vào Phù Tang Tú bên trên ngực, cổ họng. Kỳ Chu chân nhân dưới cơn thịnh nộ, vẫn ngày coi trọng sách lược, cố ý tránh ra mặt nạ phòng ngự bộ mặt, lựa chọn hai nơi dễ dàng đắc thủ yếu hại. Cổ họng hoặc trái tim xuyên thủng, mặc dù có bí pháp kéo dài tính mạng, cũng đem nguyên khí đại thương. Phốc phốc. Thuyền nhỏ đâm vào địa phương mềm mại, phát ra đặc biệt tiếng vang. Lại nhìn lục quang, bị đè ép đến gần như biến mất tình trạng, chỉ kém một lớp giấy liền sẽ tại chỗ phá toái. Thất bại. Mặc dù lục quang chỉ còn lại giấy mỏng một tầng, nhưng từ đầu đến cuối không có phá, Kỳ Chu chân nhân công kích vẫn là thất bại. Hừ. Phù Tang Tú sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước, trên mặt lục quang bên trong, lục nhiên lẫn vào một vòng đỏ tươi. Thụ thương. Chính đạo một phương thấy thế cũng hỉ, không hổ là Kỳ Chu chân nhân, xuất thủ liền làm bị thương Phù Tang Tú đất. Nhưng là, Phương Đấu lại chú ý tới, Phù Tang Tú sĩ xuất thủ đằng sau sắc mặt trong nháy mắt khô nóng đứng lên, đây là hỏa độc bắt đầu phát tác.